Rất nguy hiểm sao?
Đường Nghiêu hỏi.
Đúng vậy. Nhiếp Ngôn gật đầu nói.
Nếu nguy hiểm, vì sao còn đi?
Đường Nghiêu rất là buồn bực hỏi.
Đi vào trong đó để lấy một thứ.
Nhiếp Ngôn cười cười, Đường Nghiêu không rõ dụ hoặc của trật tự chi chương lớn đến mức nào.
Được rồi.
Đường Nghiêu gật đầu, hắn không rõ Nhiếp Ngôn vì sao biết rõ nguy hiểm mà còn muốn đi, nhưng nếu Nhiếp Ngôn đã có quyết định hắn cũng không hỏi nhiều. Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu tiến vào chỗ sâu trong huyệt động, không gian rất hẹp, Đường Nghiêu thi triển không được thiên vẫn, hai người chỉ có thể dùng phương thức bình thường, xử lý từng chút đi vào. Đám quái lần lượt ngã xuống, dần dần dưới chỉ điểm Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu hình như tìm được cái gì là cảm giác, kỹ xảo, so với trước kia thuần thục hơn nhiều. Tiến bộ rất nhanh, qua một thời gian nữa ngươi cũng sẽ thành cao thủ, ngày mai phải hạ phó bản ta nói cho ngươi một ít cơ bản, khống chế cừu hận và kỹ xảo di chuyển vị trí. Ngày mai chúng ta hạ phó bản có thể có chút khó khăn, ngươi phải chú ý nhất là lúc đối phó thụ yêu vương. Nhiếp Ngôn nói với Đường Nghiêu, hắn nói ra hiểu biết, kỹ xảo áo pháp hạ phó bản của mình từng cái nói ra, thỉnh thoảng lại giải thích một số điểm chính của việc hạ phó bản thụ yêu lâm. Đường Nghiêu lắng nghe hết sức chăm chú, trước kia chỉ là ngoạn gia bình thường, kỹ thuật không cao trang bị theo không tốt, tựa như hắn cũng cam tâm hạng bét, nhưng từ khi mặc vào trục hỏa giả bộ, trang bị của hắn đã được xem như là cao nhất. Cảm giác đạt được cường đại khiến hắn có áp lực thật lớn, tự giác lấy yêu cầu của một cao thủ đặt cho mình. Thực tế thiên phú của Đường Nghiêu là không tệ, không phải là đứng đầu nhưng cũng ổn định ở giữa trung lưu. Hơn nữa có Nhiếp Ngôn chỉ điểm, hắn xem như hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, tuy nói không tính là cao thủ nhưng là hiểu được kỹ xảo nên rèn luyện thế nào. Còn có cái gì phải chú ý không? Mấy hạng thuộc tính rất trọng yếu của Pháp Sư là trí lực, cảm giác, chuyên chú, trong đó trí lực là thuộc tính trụ cột, không nghi ngờ là xếp hạng nhất. Còn lại hai cái cảm giác và chuyên chú là hai thuộc tính mở rộng, cảm giác có thể làm cho khả năng sống sót của các ngươi khi đối mặt đạo tặc cao hơn, chuyên chú có thể khiến cho ma pháp các ngươi khó bị đánh gãy, hai hạng thuộc tính này cũng rất trọng yếu. Thuộc tính mở rộng chỉ có thể dựa vào kỹ năng tăng lên, cho nên kỹ năng liên quan nhất định phải theo kịp, nếu gặp được bản kỹ năng thích hợp phải mua thiếu bao nhiêu tiền thì ta đưa thêm cho ngươi. Nhiếp Ngôn nói,
tiền thì không cần, ta không thiếu tiền, về sau ta đi dạo khu đấu giá nhiều hơn là được.
Đường Nghiêu gật đầu nói, Nhiếp Ngôn mỗi một câu, hắn đều nhớ kỹ ở trong lòng. Dần dần đến cuối huyệt động, chỗ sâu trong huyệt động mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy hào hào.
Đến đây thôi, ngươi về trước đi, phía trước có ba con nhện nham thạch đầu lĩnh, chỉ sợ ngươi không qua được.
Nhiếp Ngôn nói, đoạn video tìm kiếm dũng khí chi trường, hắn từng xem qua ở trên mạng, toàn bộ đường đi đại khái đã ghi tạc trong đầu.
Được rồi, vậy ngươi cẩn thận.
Nhiếp Ngôn gật đầu, nói, ngày mai lúc đi đánh thủ yêu vương ta sẽ gọi ngươi. Chăm chỉ luyện cấp đi, ta đi đây. Đường Nghiêu lấy ra hồi thành quyển trục rồi đọc lên, qua 20 giây, hắn hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại chỗ.
Đường Nghiêu rời khỏi, Nhiếp Ngôn càng đi sâu vào càng tối tăm hơn.
Nhiếp Ngôn vốn muốn chờ cấp cao, mới lấy tàn trang của trật tự chi trường, bởi vì lấy cấp bậc hiện nay của hắn, tới lấy dũng khí chi trường còn có một chút khó khăn, nhưng nếu đã đến nơi này hắn vẫn quyết định thử xem. Nếu có dũng khí chi trường, sau này hắn luyện cấp thì đơn giản hơn.
Nhiếp Ngôn đi vào chỗ sâu trong huyệt động tối tăm, ẩn nấp ở bên trong bóng râm. Đi về phía trước được 3 phút, phía xa là một khu vực trống trải, có 3 con nhện nham thạch đầu lĩnh to lớn hoạt động, nhìn lại chỗ xa hơn, trong khu vực 10-20 thước đều là một vùng đầm nước chạy theo một cái rãnh hẹp, sau đó chạy xuống đất, tiếng nước chính là phát ra từ đó. 3 con nhện nham thạch đầu lĩnh chặn đường đi, ở trong huyệt động thỉnh thoảng đi qua đi lại, sau đó dùng chân trước đánh đầu nhau, Nhiếp Ngôn tính ra khoảng cách. Hắn cần thông qua khoảng cách nước chừng 10 thước mới có thể tới bờ nước. Ngoại trừ xử lý 3 con nhện nham thạch, muốn thông qua không kinh động con nhện nham thạch trên mặt đất là hoàn toàn không có khả năng. Vậy chỉ có cách xông vào.
Nhiếp Ngôn hiểu được nguy hiểm của việc làm này, nhưng mà chuyện nguy hiểm hơn chuyện này mấy lần hắn đều đã làm. Một đặc điểm hấp dẫn mọi người nhất của chức nghiệp đạo tặc, đó chính là kích thích, khiến người khác làm chuyện không dám làm, thể nghiệm cái loại cảm giác nhảy múa ở giữa sự sống và cái chết. Có lẽ trong tính cách của Nhiếp Ngôn còn có một phần yếu tố nguy hiểm như thế.
Nhiếp Ngôn thích loại cảm giác này, hắn nghĩ thông qua một chuyện mà không có khả năng hoàn thành, chứng minh năng lực của mình.
Tính nhẩm một chút, khoảng cảnh giới giữa hắn và con nhện nham thạch, ước chừng 2.5 thước.
Chỉ cần không tới gần 2.5
thước, chắc chắn an toàn.
Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng phía trước mò qua.
3 con nhện nham thạch đầu lĩnh đi qua đi lại, đôi mắt kép to lớn của chúng hiện lên vô số hình ảnh ngược, những thứ chung quanh không bỏ sót thứ gì dừng ở trong mắt chúng. Kiếp trước có ngoạn gia tiến hành thống kê thuộc tính từng quái, bọn họ phát hiện cảm giác loại quái loài nện xếp hạng thứ 7 trong hệ quái dã thú, mà toàn bộ hệ quái dã thú có khoảng hơn 6.000 loại. chứng minh loài nện có cảm giác cực kỳ cao. Nhiếp Nôn cẩn thận khống chế khoảng cách với nện nham thạch đầu lĩnh, ngừng thở, dần dần mò mẫm qua đầm nước. Bên trái 3.5 thước, phía trước 5 thước, phía trước bên trái 6 thước, thân thể Nhiếp Nôn tựa như thằn lằn, dán sát trên vách đá, đi qua từng chút từng chút. Mỗi một động tác đều cực kỳ cẩn thận, trên vách đá tảng đá rộng rãi, dưới chân đá vụn rải rác, tất cả biến số có thể xuất hiện chuyện xấu đều phải cân nhắc đến. Cẩn thận dùng được thuyền vạn năm, kiếp trước trải qua 6 năm, làm hắn khắc sâu hiểu được đạo lý này, đây là bài học hắn trải qua vô số đau đớn mới hiểu được. Ở bên ngoài phó bản, Nhiếp Nôn chết hơn 300 lần, bên trong phó bản thì không cần phải nói. Cao thủ không có trải qua tử vong, sẽ không phải là cao thủ. Là một cao thủ, tờ cờ, trải qua mạo hiểm là không thể thiếu, có tờ cờ có mạo hiểm là không thể tránh được tử vong. Cũng không có một lần trải qua tử vong, vẫn đánh quái đánh đến 100 cấp, ở trong mắt cao thủ đó chỉ là một con gà. Đúng là trải qua nhiều lần tử vong như thế, mới khiến cho Nhiếp Nôn biến thành một đại đạo tặc có chút danh tiếng, cách ảnh vũ đạo tặc cũng chỉ có một vách 6. Khi đó toàn bộ Á Lan Đặc Đại Lục, xứng với danh hiệu ảnh vũ đạo tặc chỉ có 6 người mà thôi. Chương 31, ám sát giả trí huấn, truy thủ. Dần dần, Nhiếp Nôn tới gần một con nhện nham thạch đầu lĩnh một khoảng cách gần 3 thước, con nhện nham thạch đầu lĩnh kêu bỗng nhiên núp nhích, ánh mắt hướng đến nơi Nhiếp Nôn ẩn thân bắt đầu di chuyển đến. Thân thể Nhiếp Nôn hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối, bóng dâm tạo điều kiện vô cùng tốt cho Nhiếp Nôn tránh né. Nhưng mà mắt nhện nham thạch đầu lĩnh dường như có thể xuyên thấu màn đêm. Nhiếp Nôn căng thẳng đến cực điểm, tim như ngừng đập, dán sát lên vách đá. Mắt kép nhện nham thạch đầu lĩnh bỗng nhiên nhúc nhích, tập trung vào nơi Nhiếp Nôn ẩn thân, một thân ảnh dần dần hiện ra, nó kêu lên một tiếng lèo xèo, nhào về phía Nhiếp Nôn. Đáng chết, bị phát hiện. Nhiếp Nôn trong lòng trầm xuống, nhanh chóng đọc lấy một gia tốc quyền trục, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía hồ nước. Ngoài ra hai con nhện nham thạch cũng chuyển động đồng loạt đánh bọc đến đây. Chúng nó ngăn chặn đường đi của Nhiếp Nôn, một con nhện nham thạch đầu lĩnh đánh tới. Hai đầu gối Nhiếp Nôn cong thành hình cung rồi nhảy lên. Phụ trọng của Nhiếp Nôn còn nằm trong trạng thái nhẹ nhàng, nhảy mạnh tối đa khoảng 3 thước, độ cao khoảng nửa thước, trong nháy mắt vượt quá phạm vi công kích của nhện nham thạch đầu lĩnh. Oeng, nhện nham thạch đầu lĩnh đụng vào trên vách đá, vách tường nham thạch rạn nứt, đá vụn ào ào rơi xuống. Mặt khác hai con nhện nham thạch đầu lĩnh từ hai hướng khác nhau đồng thời đánh về phía Nhiếp Nôn. Nhiếp Nôn nhanh tay lẹ mắt, một cái xoay người, tránh thoát hai con nhện nham thạch đầu lĩnh. Vành hai con nhện nham thạch đầu lĩnh đâm vào nhau, lực va chạm quá lớn làm hai con nhện nham thạch đầu lĩnh lật ngửa, bốn chân chồng lên trời. Thân thể to lớn của ba con nhện nham thạch đầu lĩnh thiếu chút nữa phá hỏng hoàn toàn đường đi. Nhiếp Nôn từ kẽ hở hẹp giữa thân thể ba con nhện nham thạch đầu lĩnh nghiêng người lách qua, hướng về phía trước chạy nhanh được khoảng 5 thước, rồi tăng tốc chạy nhanh sang hướng hồ nước. Một con nhện nham thạch phản ứng khá nhanh nhào tới trước mắt Nhiếp Nôn. Nhiếp Nôn liền nhảy lên tránh né, đầu chui vào hồ nước. Một tiếng bùm, bọt nước văng lên cao. Ba con nhện nham thạch tại bờ hồ quanh quẩn một lúc, cuối cùng cũng không dám xuống nước. Nguy hiểm thật. Nhiếp Nôn lặn xuống đáy nước, mở ra kỹ năng của Tị Thủy Châu. Đáy nước ánh sáng u ám, tầm nhìn cực kỳ mơ hồ, dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động, bơi lội trở nên cực kỳ khó khăn, đôi khi thân thể không tự chủ được bị đẩy về phía sau. Nhiếp Nôn ổn định thân hình lại, quan sát một lúc rồi hướng phía trước mặt bơi đi. Chắc là không có một quái vật nào, Nhiếp Nôn thầm nghĩ, bơi khoảng chừng 10 phút, hắn nhìn thấy phía trước có một chùm tia sang. Gần chỗ này có một bảo dương. Nhiếp Nôn thầm nghĩ, lặn càng sâu xuống đáy hồ, bơi vào trong tối tăm hơn, kiếp trước mỗi một tấc đất nơi này đều bị mọi người lục soát, ngay cả những góc tối tăm cũng không buông tha. Kiếp trước, từng có người tại nơi đây phát hiện ra một cái dương. Đưa tay trước mặt mà không thấy năm ngón, Nhiếp Nôn chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tìm kiếm, chân đạp đến đáy nước, mấy khối nham thạch lồi lên đụng vào chân Nhiếp Nôn, làm Nhiếp Nôn có cảm giác hơi đau. Dưới đáy hồ tìm kiếm giữa đống nham thạch, mò tới tầng cắt mềm, dưới những hạt cắt dường như có một cái gì đó, hắn liền đẩy cắt sang hai bên, một đạo kim quang đập vào mắt, làm cho mắt của Nhiếp Nôn nhanh chóng co rút lại. Phát tài, là hoàng kim bảo dương. Bảo dương màu vàng trong bóng đêm phát ánh sáng rực rỡ, bên ngoài mỗi một chỗ đều phủ đầy những nét chạm trổ đầy tinh xảo, một vài chỗ bị ăn mòn nhưng không ảnh hưởng lắm đến ngoại hình, lại khiến cho nó mang theo một ít dấu vết tang thương của thời gian. Có một ký hiệu phía trên mặt dương đập vào mắt của Nhiếp Nôn, đó là một đồ đẳng tọa lang tinh xảo. Một hình tượng tọa lang to cỡ nắm tay, đến mỗi một sợi lông đều được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Mỗi một kiện trang bị của Á Đặc Lan, mỗi một loại vật phẩm, đều chứa đầy dấu vết của lịch sử, điêu khắc của mỗi một thời đại, hoa văn, đồ đẳng, sản phẩm thủ công, tiểu vũ khí, đều có những nét đặc sắc riêng biệt của từng niên đại, cho nên bất cứ niên đại lịch sử nào, đều có thể xác minh được. Suốt thời gian 10 năm, mưa dầm thấm đất, Nhiếp Ngôn đối với mấy cái đồ đằng, hoa văn này cũng biết một chút ít. Tọa lang đồ đằng này là dấu hiệu của bọn hải tặc hoạt động tại vùng Tân Trạch Hải vực. Ở niên đại cộng trị, 873-1235, bọn họ từng khiến Cộng hòa Vương quốc đau đầu không thôi, cuối cùng các nghị viên bàn bạc quyết định phái ra hải quân tinh duệ nhất đi tiêu diệt bọn họ. Cự nhân, nhân loại, tinh linh, đám thú nhân tạo thành liên minh hải quân khiến cho bọn hải tặc quá ư là sợ hãi, cuối cùng bọn hải tặc này cũng bị đánh tan tác. Nhưng mà theo đồn đại, trước khi chiến tranh bùng nổ, bọn hải tặc đã di chuyển của cải của bọn họ đến các địa điểm bí ẩn của đại lục. Dựa theo luật pháp của Cộng hòa Vương quốc, bất cứ bảo tàng mất tích nào được tìm thấy thì tất cả đều thuộc về người tầm bảo. Cho nên vô số tầm bảo đội bắt đầu phiêu lưu, xa. U đó quả thật có không ít bảo tàng bọn hải tặc được tìm ra, nhưng vẫn có không ít bảo tàng mất tích ở Á Đặc Lan Đại Lục. Hoàng Kim Bảo Dương từ niên đại cộng trị còn sót lại, chỉ cần lịch sử xa xưa này cũng đủ khiến cho người ta tưởng tượng liên miên. Kiếp trước hắn chỉ biết, ở gần chỗ này có một bảo dương bị người ta tìm thấy, lúc đầu hắn nghĩ chỉ là bảo dương bình thường. Nhưng không biết lại là Hoàng Kim Bảo Dương còn sót lại từ niên đại cộng trị, đoán là người tìm được này cái bảo dương này, cố ý che giấu cấp bậc bảo dương. Nhiếp Ngôn mở dương ra, đưa tay vào trong tìm kiếm một lúc, một cây chùy thủ lọt vào bàn tay hắn, tim hắn khó có thể khống chế đập lên dữ dội. Lấy chùy thủ từ trong bảo dương ra, nhìn qua thuộc tính. Ám sát giả chi vấn, chùy thủ chưa giám định. Không biết thuộc tính thế nào, thanh chùy thủ này đã trải qua ăn mòn của năm tháng, nhưng trên lưỡi dao vẫn lóe lên ánh hàn quang sáng như tuyết. Cấu tạo với chùy thủ bình thường có chỗ không giống nhau, trên cán khảm đầy các bảo thạch đầy màu sắc, hết sức hoa lệ, tạo thành một cái hình giọt nước trong vết lõm có chứa một ít máu, mũi nhọn hơi nhếch lên, tạo thành hình dạng móc câu, có thể dễ dàng móc rách da thịt. Ám sát giả chi huấn. Nhiếp Ngôn đang ở trong đầu lục soát ký ức, hắn chưa từng gặp qua thanh chùy thủ này, cũng không đoán được thuộc tính của nó. Chỉ cần theo cách thiết kế cấu tạo từ ngoại hình, thanh chùy thủ này ít nhất phải là kiện cấp hoàng kim. Nhiếp Ngôn hiểu rõ, khi cấp thấp một kiện trang bị cấp hoàng kim có ý nghĩa thế nào, nó ý nghĩa ngươi có thể có được tương lai vô tận. Nhiếp Ngôn có kỳ vọng vô tận, thu lại ám sát giả chi huấn, hiện tại mặc dù giành lấy dũng khí chi trương không thành công, nhưng hành trình lần này cũng đáng giá. Dựa theo thông lệ của chủ não, bên cạnh một cái cực phẩm bảo dương, sẽ không xuất hiện một cái cực phẩm dương khác, loại này tình huống này vốn sẽ không tồn tại. Hắn hướng về chùm ánh sáng phía trên bơi đi, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, một tiếng rào, ngoi lên mặt nước. Phát hiện mình đang ở giữa một cái ao nước cực nhỏ. Nhìn quanh bốn phía, nơi này là một sơn cốc xinh đẹp, dòng suối xanh hiện ra, theo khe giữa sơn cốc chảy róc rách, cây cối xum xuê cỏ dại xanh tươi trải ra như một tấm thảm, bên trên mọc đầy các loại hoa dại, mùi thơm từng đợt lan tỏa giữa sơn cốc. Bốn phía đều vách núi dựng đứng, nên đây là một sơn cốc khép kín, trên vách núi đá có các loại dây leo dài đầy màu sắc. Nhiếp Ngôn đi về chỗ sâu của rừng cây, lá cây rậm rạp che hết ánh sáng từ phía trên. Nhưng ánh sáng vẫn còn xuyên qua lá cây chiếu xuống, cho nên trong rừng cây cũng không có vẻ âm u, từng tia sáng màu xanh của cầu vồng phiêu đãng trong rừng, làm cho người ta có một loại cảm xúc ấm áp huyền bí. Di chuyển ở trong đó, giống như tiến vào một thế giới kỳ diệu. Chương 32, trật tự chi chương thứ 3. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách trong rừng cây, cuối cùng dừng trên một gốc cây nhỏ dưới vách núi, lập tức ánh mắt không rời đi. Cái cây nhỏ này chỉ cao ngang đầu gối. Phân ra rất nhiều nhánh cây, giống như một pho tượng điêu khắc bằng phỉ thúy, trong suốt sáng long lanh, đầy ánh sáng lung linh, ở giữa phiến lá dài có một quả màu đỏ, tựa như quả anh đào, rất mọng nước. Đây là hồng ung chi quả, không nghĩ tới bản đồ cấp thấp lại có vật như thế. Nhiếp Ngôn vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước trung hậu kỳ giá bán của hồng ung chi quả tại trên website, mỗi quả cao tới mấy trăm vàng, thuộc tính mỗi một quả hồng ung chi quả đều không giống nhau. Nhiếp Ngôn đi đến bên cạnh vách tường, thật cẩn thận hái xuống hồng ung chi quả. May mắn đã học thu thập, bằng không gặp hồng ung chi quả cũng không thể thu thập, vậy rất thiệt thòi. Hồng ung chi quả quý hiếm. Miêu tả, quả dùng làm thức ăn có thể làm ngoạn gia ý chí kiểm định 2, hiệu quả vĩnh viễn. Hạn định, mỗi ngoạn gia chỉ có thể dùng được 3 quả, nhiều hơn không có hiệu quả. Hồng ung chi quả có thể gia tăng vĩnh viễn thuộc tính của ngoạn gia, dựa vào điểm quý giá này, bán đến mấy trăm vàng, cũng không kỳ quái. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, gặp cơ hội khó có được này. Quả hồng ung chi quả tự nhiên là mình sử dụng, chỉ có thằng ngốc mới có thể bán nó đi. Hai ý chí, thuộc tính này cũng không tệ lắm, ý chí liên quan đến kháng tính của một ngoạn gia khi gặp bệnh tật, độc tố, các loại nguyền rủa giờ bờ UFF, pháp thuật làm giảm, ý chí tăng lên bất kể là tờ cờ hay là đánh quái, đều có chỗ hữu dụng, dù sao chức nghiệp ngoạn gia và quái vật có giờ bờ UFF, pháp thuật làm giảm, cũng không hề ít. Nhiếp Ngôn bỏ hồng ung chi quả vào miệng, hồng ung chi quả vừa vào miệng, biến thành một dòng nước gấm chảy vào trong bụng. Nhìn lại thuộc tính ý chí, từ không biến thành hai. Cấp thấp có hai điểm ý chí vẫn là cực kỳ có lợi, Nhiếp Ngôn ăn hồng ung chi quả, không lãng phí thời gian nữa, đi đến chỗ sâu trong rừng cây. Đi ở trên con đường nhỏ được chừng 5 phút, càng tiến sâu vào trong rừng cây, cây cối càng cao to sung xuê, ánh sáng thay đổi có chút âm u. Lá khô phủ kín mặt đất, kéo dài đến nơi xa thăm thẳm. Trong rừng cây rậm rạp, một chùm ánh sáng cùng nhau xuyên xuống, trong bóng tối nơi đây càng thêm tinh khiết sáng ngời. Ở giữa chùm sáng, có một tảng đá hình trụ được điêu khắc mà thành, cao chừng một thước, tại đỉnh hình trụ có một quyển sách thật dày, trang sách bị mưa gió ăn mòn đã có chút cũ kỹ và rách nát, dường như nói ra nó ở niên đại xa xưa. Nhiếp Ngôn còn nhớ rõ, quyển sách này gọi là Cộng trị biên niên thể, bên trong kể rõ tất cả lịch sử sự kiện phát sinh của niên đại Cộng trị. Dũng khí chi chương là dấu ở bên trong bản Cộng trị biên niên thể này. Nhiếp Ngôn đi đến phía trước quyển sách, tay phải vươn tới quyển sách, khi đầu ngón tay của hắn chạm đến quyển sách tự động mở ra, một trang rồi một trang rất nhanh mở ra. Ngài ở bí cảnh rừng rậm phát hiện bộ sách biên niên thể này, khi ngài chạm đến nó, một cổ lực lượng thần bí tiến vào thân thể của ngài. Đây là cái gì? Ngài rất tò mò, sau khi trang sách mở ra, bên trên phủ đầy những văn tự thần bí được điêu khắc bằng bạc mà thành, đó là sử dụng ngôn ngữ cự nhân Khoa Sa Đặc, ngôn ngữ thông dụng cổ và ngôn ngữ long tộc ba loại ngôn ngữ cùng viết tạo nên lịch sử phủ đầy bụi của niên đại Cộng trị, ngài ghi tạc những lịch sử này vào trong đầu. Hệ thống, ngài học xong ngôn ngữ cự nhân Khoa Sa Đặc. Hệ thống, ngài học xong ngôn ngữ long tộc. Hệ thống, ngài học xong ngôn ngữ thông dụng cổ. Hệ thống, ngài đạt được Cộng trị biên niên kiểm. Á Đặc Lan đại lục có hơn 300 loại ngôn ngữ, kiếp trước Nhiếp Ngôn chỉ học xong ngôn ngữ thông dụng, cũng chính là ngôn ngữ của nhân loại, hiện tại mới một chốc học hơn 3 loại ngôn ngữ, hắn xem xét qua bảng tư liệu, trên bảng tư liệu nhiều hơn một hạng mục, Cộng trị biên niên kiểm, những chuyện đã xảy ra trong từng niên đại, bên trong biên niên kiểm cũng có miêu tả. Những tài liệu này thật sự rất có giá trị, nó có thể trợ giúp Nhiếp Ngôn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, phân biệt rất nhiều thứ. Có bản Cộng trị biên niên kiểm này, sau này khi làm nhiệm vụ liên quan đến niên đại Cộng trị tiện lợi hơn không ít, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ. Ồ! Hắn kinh ngạc phát hiện, ở giữa Cộng trị biên niên kiểm còn có kẹp vào một trang sách, hắn rút trang bìa sách giữa biên niên ra, trang sách màu vàng lợt bên trên có một hàng văn tự màu bạc, SGGSGG là ngôn ngữ cự nhân Khoa Sa Đặc, dũng khí chi chương. Rốt cuộc tìm được, Nhiếp Ngôn kinh hỉ thầm nghĩ, xem xét một chút thuộc tính của dũng khí chi chương. Dũng khí chi chương, trật tự chi chương quyển thứ nhất chương thứ ba, tàn phiến truyền kỳ vật phẩm. Miêu tả vật phẩm, người nắm giữ dũng khí chi chương, đạt được thần chi truyền thừa, sứ mạng của ngươi là gieo rắc vinh quang của thần. Thuộc tính vật phẩm, người nắm giữ vật phẩm mỗi năm cấp thêm vào đạt được 2 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, chuyên chú 15, ý chí 15, nhận tính 16, nhảy 15, phản xạ 15, tốc độ 16, kỹ năng, siêu cường quan sát, thiên thần trọng tài. Siêu cường quan sát có thể biết tư liệu của đối phương cùng với giám định trang bị, tăng thêm cảm giác kiểm định 10. Thiên thần trọng tài, sau khi thi triển ở trạng thái miễn toàn bộ pháp thuật, huyết lượng 500, mang vào cao cấp sinh mệnh hộ thuẫn, hấp thu 60% thương tổn, thời gian hồi phục kỹ năng, 10 ngày tự nhiên. Trạng thái phục hồi 1-10, kỹ năng này không thể sử dụng trong phó bản. Giới hạn sử dụng, vật phẩm giới hạn thiện lương thủ tự sử dụng. Chú giải, nên để vật phẩm vào ba lô lập tức sinh ra hiệu quả. Trong một lúc Nhiếp Ngôn ngẩn ngơ tay có chút run rẩy, hắn từng tại trên mạng thấy qua thuộc tính của món đồ này, nhưng mà hiện tại nắm trên tay, lại là một cái cảm xúc khác. Thiên thần trọng tài đoán là kỹ năng hồ ly bán tỉnh hội trưởng thần thánh La Mã đế quốc thi triển một người chém giết 200 ngoạn ra, chỉ cần một chiêu miễn toàn bộ pháp thuật, là cực kỳ biến thái, bản thân hồ ly bán tỉnh trang bị đã rất tốt, hơn nữa miễn toàn bộ pháp thuật, lại thêm 500 máu và cao cấp sinh mệnh hộ thuẫn, tất nhiên là mạnh đến thái quá, quả nhiên là gặp thần sát thần. Bất quá thời gian hồi phục của dũng khí chi chương cũng rất dài, cần đến 10 ngày, nói cách khác cần 10 ngày mới có thể hồi phục xong. Không đến thời khắc mấu chốt các ngoạn gia là sẽ không dễ dàng thi chi. N kỹ năng này. Ngoại trừ thiên thần trọng tài, thuộc tính khác cũng là rất mạnh, nhất là mỗi khi lên 5 cấp thêm vào đạt được 2 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, quả thực sung sướng đến bất ngờ. Theo hiểu biết của Nhiếp Ngôn trong các chức nghiệp, chỉ có tát mãn, thanh kỵ sĩ và ma kiếm sĩ tại lúc thăng cấp có thể đạt được 7 điểm thuộc tính, nhưng mà điểm thuộc tính của bọn hắn phải phân phối đều đến trí lực và lực lượng, thanh kỵ sĩ. Tắt mãn và ma kiếm sĩ thêm một hạng thuộc tính gần như là phế vật. Một đạo tặc thăng cấp có thể đạt được 7 điểm thuộc tính 2 điểm kỹ năng, Nhiếp Ngôn hiểu rõ việc này có ý nghĩa thế nào. Hơn nữa thuộc tính khác, làm Nhiếp Ngôn nhảy lên trở thành cao thủ số 1 số 2, trật tự chi chương không thẹn với cái tên truyền kỳ vật phẩm. Nhiếp Ngôn để dũng khí chi chương vào ba lô, nhìn qua thuộc tính, tất cả thuộc tính lập tức tăng lên một đoạn lớn.
Đợi thiên thần trọng tài hồi phục xong, ma pháp này cần 10 ngày mới có thể hồi phục gần như có lực sát thương vô địch. Bất quá sau này lúc đánh quái, tờ cờ cần phải chú ý, một khi hắn chết, dũng khí chi trường sẽ rơi xuống, trừ phi hắn có thể tìm toàn bộ 6 chương đầu của trật tự chi sách, hợp thành quyển thứ nhất của trật tự chi thư, mới sẽ không rơi mất. Nhiếp Ngôn mặc dù thu được dũng khí chi trường, nhưng một chút cũng không buông lỏng cảnh giác, sau khi bỏ dũng khí chi trường vào ba lô, lấy ra hồi thành quyển chủ, bắt đầu đọc. Hệ thống, nơi này không thể đọc hồi thành quyển chủ. Chương trực trưởng tiếp báo lôi chương bình luận. Chương 33, bột xuất hiện, trật tự chấn thủ giả. Nhiếp Ngôn trong lòng kinh hãi, hắn hiểu điều này có ý nghĩa gì, nơi này là một khu vực khép kín, hệ thống làm sao để cho hắn dễ dàng lấy được dũng khí chi trương như thế. Thông thường trật tự chi trương còn có một người thủ hộ, đó chính là trật tự chấn thủ giả, làm sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Nhiếp Ngôn lúc trước trên video cũng chỉ là nhìn thoáng qua, trật tự chấn thủ giả kia hình tượng cường đại đã thực sự là khắc sâu trong đầu hắn. Đang lúc trầm tư, mặt đất rung lên dữ dội, mặt đất nhanh chóng rạn nứt, giống như có một cái gì đó đang muốn từ dưới lòng đất chui lên. Nhiếp Ngôn nhìn lại về phía chỗ ao nước, nơi đó đã bị nham thạch lấp kín. Không được rồi, phải nhanh chóng chạy trốn, nhìn quanh bốn phía, không có đường thoát, chỉ có thể chạy lên núi. Nhiếp Ngôn tìm một sườn dốc không quá dốc đứng, leo lên, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Trên vách đá có rất nhiều cây cối, làm cho Nhiếp Ngôn có rất nhiều điểm để mượn lực. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một thứ, đúng rồi, là chức ti giả chi giới, chiếc nhẫn này hắn còn chưa kịp giám định, hiện tại có siêu cường quan sát, giám định thứ này tất nhiên là không thành vấn đề, hắn lấy ra chức ti giả chi giới, thi triển giám định. Chức ti giả chi giới, thanh đồng vật phẩm đặc thù. Thuộc tính, có thể bắn ra một tơ nhện, dính lên vật thể, tơ nhện có chiều dài lớn nhất 5 thước, chịu đựng sức kéo lớn nhất là 200 cân. Thời gian hồi phục kỹ năng, 20 giây. Sức nặng, 1 cân. Hạn định, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng. Đeo lên chức ti giả chi giới, hắn còn muốn giám định ám sát giả chi hấn. Một luồng hơi nóng mạnh mẽ từ trong lòng đất giữa sơn cốc xung ra, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn chia 5 x 7, vô số cự thạch bị ném bay lên, cây cối đổ ngã bay tứ tung, tự nhiên bốc cháy, hiện ra một cảnh tượng hủy diệt. Chính giữa sơn cốc giống như một cái miệng núi lửa đáng sợ, nó cắn nuốt tất cả những gì mà nó tiếp xúc đến. Cự nhân đang ngủ say thức tỉnh, nó từ sâu trong lòng đất chui lên, nó là nô bộc của thần, có lực lượng của thần chi thẩm phán. Không còn nhiều thời gian, Nhiếp Ngôn không rảnh giám định ám sát giả chi hấn, leo lên bên trên, luồng khí nóng rực khiến hắn xém trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống. Ở trên một gốc cây đứng lại, nhìn lên phía trên một chút, cách đến điểm rừng kế tiếp khoảng chừng 2 thước, hắn nhảy lên thật mạnh, nhảy lên rất cao, nắm được một khối đá nhô ra, nhẹ nhàng dùng sức, lại bò lên thêm một đoạn. Một cái đầu to lớn xuất hiện ở giữa khe nứt của sơn cốc, ngay sau đó là thân thể và tứ chi. Đó là một cự nhân cao tới 6 thước, sau lưng mọc ra 2 cánh. Trên cánh được bao phủ đầy lớp vảy màu đen, cầm trong tay thủy tinh quyền trượng dài hơn 3 thước, toàn thân bùng cháy ngọn lửa nóng rực, vừa mới xuất hiện đã làm cho trong sơn cốc nổi lên cơn lốc xoáy nóng bỏng. Nhiếp Ngôn dựa vào siêu cường quan sát, thấy rõ thuộc tính của cự nhân. Trật tự chấn thủ giả, trí tuệ bậc thấp 100 cấp tinh anh, huyết lượng 200.000. Giọng nói trầm của cự nhân vang lên, vang vọng ra phương xa. Ngôn ngữ long tộc, hắc ám và quang minh luân chuyển, ta tuân theo ý chí của thần. Bảo vệ trật tự, nếu có bọn đạo trích muốn đánh cắp trật tự chi trường, phải tiếp nhận thử thách của thần. Trong truyền thuyết, trật tự chấn thủ giả là sinh mệnh mà long tộc và cự nhân kết hợp sinh ra, bọn họ bị trục xuất vào trong cánh đồng thời gian hoang vu, cuối cùng tiếp nhận lễ giữa tội của thần, chịu sự ủy thác của thần, thủ hộ trật tự chi trường bị đánh rơi ở thế gian. Trật tự chấn thủ giả nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được Nhiếp Ngôn đã sắp leo đến đỉnh núi, vỗ cánh một cái nhanh chóng bay lên cao. Long ngữ ma pháp, hắc hỏa phong bạo, trên bầu trời một luồng mây đen nóng cháy nhanh chóng hình thành, một đống hỏa cầu hướng cho Nhiếp Ngôn đặt chân được nện xuống, một tiếng ầm, hỏa cầu nổ tung bốn phía, đóm lửa vang xuống khắp nơi, bốc cháy hừng hực. Khoảng cách từ đồi núi Lôi Nhân không xa là Lâm Khắc tiểu trấn, mặt đất chấn động dữ dội, làm cho đám loạn gia tụ tập ở Lâm Khắc tiểu trấn lo sợ bất an. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn ngọn núi phía trước. Mây đen nóng rực bao phủ đỉnh núi, bên trong mây đen, một thân ảnh to lớn đứng lơ lửng. Giống như kẻ hủy diệt đến từ địa ngục. Lâm Khắc tiểu trấn cảnh cáo, phía nam tiểu trấn xuất hiện sinh vật long tộc, mời ngoạn gia không có liên quan rời khỏi. Một lát sau, hướng truyền tống trận từng đạo bạch quang hiện lên, đại đội võ trang đầy đủ, nở tờ cờ vệ binh mặc áo giáp kim loại sáng bóng xuất hiện, bọn họ đeo huân chương thánh thập tự quân, khoảng hơn 100 người, nhanh chóng tập kết tại quảng trường của tiểu trấn. Tại cách Lâm Lan đế quốc, có 2 đội quân có sức chiến đấu cường đại nhất, trong đó một đội là một phần của trưởng lão hội cách Lâm Lan đế quốc.
tên là Thánh Thập Tự Quân, khoảng chừng 50 vạn, thống soái cao nhất là Pháp Thần Kiều Bỉ Á Đại Đế, bọn họ phụ trách công tác thủ vệ cách Lâm Lan Đế Quốc. Mặt khác một đội còn lại là hộ giáo quân đoàn của Quang Minh Thần Điện, tên là Thánh Điện Vệ Đội, số lượng ít, khoảng chừng 5 vạn, nhưng mà chức trách của bọn họ chỉ là bảo vệ Quang Minh Thần Điện, thủ hộ tín ngưỡng của cách Lâm Lan. Hơn 100 người này thuộc Thánh Thập Tự Quân, là tới bảo vệ Lâm Khắc Tiểu Trấn. Hóa ra là sinh vật long tộc. Các ngoạn gia nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện trật tự trấn thủ giả, thảo luận sôi nổi. Long tộc, đó là một cái tồn tại xa xưa mà cường đại, ở niên đại Hắc Ám, 2678-230, long tộc từng ở trên đại lục này thành lập đế quốc cường đại nhất, bọn họ nô dịch tất cả chủng tộc, về sau sự thống trị của bọn họ bị cự nhân, nhân loại, tinh linh, thú nhân, ải nhân thành lập liên minh quân đội lật đổ, vì để tránh trả thù của long tộc, bọn họ giết hại long tộc khắp nơi. Long tộc không bao giờ có thể khôi phục vinh quang trước kia nữa. Nhưng mà vẫn có rất nhiều long tộc phân tán ở khắp nơi trên đại lục. Bọn họ coi trật tự trấn thủ giả trở thành long tộc, trên thực tế từ bề ngoài mà nói trật tự trấn thủ giả và long tộc chỉ có một chút khác biệt mà thôi. Một ít các ngoạn gia đầu óc linh hoạt, đã xuất hiện long tộc, lại có rất nhiều nở tờ cờ quân đội xuất hiện, giữa long tộc và bọn nở tờ cờ kia tất nhiên sẽ phát sinh một hồi chiến đấu, bọn họ không chừng có thể từ đó ngư ông đắc lợi. Một đám công hội tiến vào chiếm giữ Lâm Khắc Tiểu Trấn, Huy Hoàng Thánh Điện, Hắc Ám Sát Lục, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, đều phái hơn 1.000 người, thậm chí mấy ngàn người tới. Sinh vật long tộc nếu rất ra kiện trang bị, đối với bọn họ mà nói thật sự quá hấp dẫn. Cả Lâm Khắc Tiểu Trấn bắt đầu trang bị mọi thứ, toàn bộ nỏ máy trên tòa tháp được mở ra. Nhiếp Nôn ngẩng đầu nhìn lên, một thân ảnh to lớn dừng lại ở giữa không trung, hai cánh to lớn của trật tự trấn thủ giả che cả ánh mặt trời, sau khi nó thi triển ra ma pháp. Trên bầu trời mây đen dày đặc, đám hắc hỏa cầu giống như lưu tinh rơi xuống, bao trùm khu vực Nhiếp Ngôn đang đứng. Một đám hắc hỏa cầu nổ tung ở chung quanh Nhiếp Ngôn, tạo ra một đống hô sâu, đá vụn bắn tung tóe, đất đai bị đốt cháy thành màu đen. Nhiếp Ngôn tinh táo dựa vào phương hướng hỏa cầu trên bầu trời bay tới, lựa chọn vị trí tránh né. Đây là sự khảo nghiệm đặc biệt về nhãn lực và sức phán đoán. May mắn là mấy hắc hỏa cầu không dày đặc, nhưng uy lực của hắc hỏa cầu bạo phát ra thật sự quá kinh khủng. Nó đến đây. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân thể khổng lồ của trật tự trấn thủ giả nhào xuống chỗ hắn, như diều hâu săn mồi, sinh vật địa ngục trấn thủ giả ở cấp bậc này, không phải bây giờ hắn có thể động đến. Sinh mệnh yếu ớt của Nhiếp Ngôn, thậm chí không chịu nổi một cái va chạm nhẹ nhất của trật tự trấn thủ giả. Nhiếp Ngôn theo sườn núi chạy nhanh xuống, tới trên một khối nham thạch, nhìn xuống phía dưới là vách núi cao tới 8-90 thước, nhìn lại, trật tự trấn thủ giả đã đuổi tới trước mặt, không còn đường lùi nữa liền nhảy xuống. Một tiếng ầm, trật tự trấn thủ giả đụng vào nơi mà Nhiếp Ngôn vừa mới đứng, cự thạch bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Nhiếp Ngôn theo vách núi rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn có thể cảm giác được cây cối sinh trưởng trên vách đá theo bên thai vụ vụ sẽ qua, ngẫu nhiên có một vài nhánh cây mọc lan ra ngoài cản trở Nhiếp Ngôn, lập tức bị hắn đụng vào gãy răng rác. 7, 9, 5, một vài giá trị thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Chương 34, Thánh Thập Tự Quân. Nhiếp Ngôn rơi xuống rất nhanh khi thấy gần chạm đến mặt đất, tay trái duỗi ra thi triển kỹ năng của chức ti giả chi giới, bắn ra một tơ nhện dính vào những cành cây mọc đầy trên vách đá. Tơ nhện kéo lấy Nhiếp Ngôn đang rơi xuống, tơ nhện có thừa tính dẻo giống như một sợi dây thun đang kéo dài, dần dần chiều dài đến cực hạn. Trên tơ nhện chịu lực càng lúc càng lớn. Khi xung lực của Nhiếp Ngôn đang rơi xuống vượt quá 200 cân, một tiếng bụt, tơ nhện bị đứt đoạn, có rất nhiều cây cối trên vách đá bị tơ nhện kéo xuống. Nhưng mà tơ nhện đã làm giảm tốc độ rơi xuống của Nhiếp Ngôn một cách đáng kể. Một tiếng bịch, Nhiếp Ngôn rơi xuống đất, 56, đây là một trị số thương tổn không cao lắm còn trong phạm vi thừa nhận của hắn. Dựa theo tình huống bình thường, nếu như không có tơ nhện làm giảm tốc độ rơi xuống thì hắn phải chết không nghi ngờ. Nơi này cách Lâm Khắc Tiểu Trấn cũng không xa, xuất phát từ suy nghĩ an toàn là số 1, Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành, bóp nát một cái gia tốc quyền trục, ở giữa bụi cây bán sa mạc chạy nhanh về phương hướng Lâm Khắc Tiểu Trấn. Hy vọng đám người dày đặc của tiểu trấn có thể cung cấp cho hắn một ít bảo hộ. Sau khi trật tự trấn thủ giả một lần công kích không thành công, vũ cánh dừng lại giữa không trung, Nhiếp Ngôn đã rơi xuống phía dưới hẻm núi, tiềm hành biến mất không còn tung tích. Khoảng cách giữa song phương đã vượt qua 100 thước, cho dù cấp bậc chênh lệch rất lớn, khoảng cách xa như vậy tầm mắt của trật tự trấn thủ giả dù là xa nhất cũng không có cách nào nhìn thấu tiềm hành của Nhiếp Ngôn. Dựa theo khoảng cách tiềm hành liên quan đến chênh lệch cấp bậc, năng lực cảm giác, năng lực quan sát dùng công thức tiến hành tính toán, Nhiếp Ngôn chắc chắn hắn chỉ cần tiềm hành cách trật tự trấn thủ giả hơn 100 thước là tuyệt đối an toàn, dù là cảm giác và trinh sát của sinh vật 100 cấp tinh anh cũng không có cách nào có được khoảng cách lớn hơn. Nhiếp Ngôn quay đầu lại nhìn, trật tự chấn thủ giả cũng không có vì thế rời đi mà là hướng tới chỗ hắn đang đứng đuổi theo. Hắn nhanh chóng ẩn nút phía sau một tảng đá lớn, ngừng hô hấp. Trật tự chấn thủ giả vỗ đôi cánh, từ trên bầu trời xẹt qua dò xét động tĩnh phía dưới không có phát hiện Nhiếp Ngôn, liền quanh quẩn ở trên không. Săn và bị săn, trật tự chấn thủ giả tựa như chim ưng trên bầu trời, mà Nhiếp Ngôn lại là con mồi trên mặt đất. Nơi này cách Lâm Khắc tiểu trấn còn có hơn 600 thước, dưới sự dò xét như thế của trật tự chấn thủ giả, hắn không thể bình yên vượt qua khoảng cách dài như thế. Còn có một phương pháp khác là sử dụng hồi thành quyển trục. Nơi này đã có thể sử dụng hồi thành quyển trục, nhưng mà đọc hồi thành quyển trục cần đến 20 giây, mà hồi thành quyển trục phát ra ánh sáng cũng sẽ hấp dẫn trật tự chấn thủ giả. Lấy tốc độ phi hành của trật tự chấn thủ giả, từ lúc phát hiện hắn đến khi đánh chết hắn tuyệt đối không cần tới 10 giây. Độ cao phi hành của trật tự chấn thủ giả dần dần hạ thấp, cách Nhiếp Ngôn càng lúc càng gần. Lúc này phiền toái. Nhiếp Ngôn trong lòng lo âu, nếu trật tự chấn thủ giả đến gần trong vòng trăm thước liền có khả năng phát hiện chỗ ẩn thân của hắn, nguy hiểm càng lúc càng tới gần. Trốn cũng không thể trốn, vậy chỉ đành tiếp tục chạy chối chết thôi, không biết có thể chạy qua khoảng cách 600 thước này hay không. Trật tự chấn thủ giả vừa mới chuẩn bị lao xuống phía dưới, ba tiếng vù vù vù, ba mũi tên từ xa bắn mạnh đến, phân biệt nhắm vào ngay trái tim, đầu và cổ họng của trật tự chấn thủ giả. Trật tự chấn thủ giả xoay người tránh né ba mũi tên đồng thời bắn hụt. Xa xa, trên ngọn một cây khô to lớn, một nở tờ cờ cao lớn là cùng tiến thủ xuất sắc đang đứng, mặc lân giáp màu trắng bạc, tiếp tục kéo dây cung, vù vù vù, lại có ba mũi tên bắn ra. Trật tự chấn thủ giả khẽ kêu một tiếng, dường như đang bất mãn với sự khiêu khích của những sinh vật cấp thấp này, đánh tới nở tờ cờ kia. Chỉ huy Ni Tắc Đức đại nhân, phòng tuyến đã được dựng xong, mời ngài truyền mệnh lệnh. Mấy người binh lính của Thánh Thập Tự Quân được trang bị đầy đủ ở cách đó không xa báo cáo. Nó đến rồi, chúng ta rút lui vào bên trong Lâm Khắc Trấn, để cho tên Long tộc tá ác ngu xuẩn này tiếp nhận thẩm phán của Thánh Thập Tự Quân. Ni Tắc Đức liếc nhìn trật tự chấn thủ giả rít gào trên bầu trời lao đến, thu cung từ ngọn cây khô nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bị nờ tờ cờ kia hấp dẫn, trật tự chấn thủ giả bay qua đỉnh đầu của Nhiếp Ngôn, bay nhanh về phương hướng Lâm Khắc tiểu trấn. Hệ thống, thành trấn cảnh báo cấp 1, sinh vật Long tộc xâm phạm. ZHGS. Long tộc ngữ, lưu tinh xí nhiệt. Trật tự chấn thủ giả vung quyền trượng lên, một đạo hỏa cầu to lớn bùng cháy nóng nóng từ trên bầu trời rơi xuống, bay tới Lâm Khắc Trấn. Ánh lửa ngút trời, đoàn hỏa cầu này bao phủ phạm vi khu vực khoảng 50-50 thước. Mở ra sơ cấp phòng hộ kết giới. Ni Tắc Đức đi lên tòa tháp cao nhất của Lâm Khắc tiểu trấn, lập tức từ trên đỉnh tháp truyền đạt mệnh lệnh xuống. Một kết giới màu lam mở ra, bảo vệ Lâm Khắc tiểu trấn ở bên trong. Một tiếng oành, hỏa cầu nổ tung ở trên kết giới, đóm lửa văng khắp nơi, kết giới rung chuyển dữ dội, tất cả ngoạn gia trong tiểu trấn đều cảm nhận được chấn động, hỏa nguyên tố nóng rực đập vào mặt. Công kích. Ni Tắc Đức hạ mệnh lệnh, tất cả cơ nỏ trong tiểu trấn nhắm ngay trật tự chấn thủ giả giữa không trung, vù vù vù, vô số mũi tên chi chít bay lên bầu trời. Mấy ngàn ngoạn gia nhất là chức nghiệp pháp hệ và chức nghiệp cung tiến thủ cũng đều công kích tới tấp trật tự chấn thủ giả trên bầu trời. Trật tự chấn thủ giả không ngừng thi triển ma pháp. Dưới công kích của nó kết giới xuất hiện một vết nứt, một tiếng oành rồi ầm ầm vỡ vụn, nó xông vào tiểu trấn một cước đạp xuống, một tòa nhà bị giẫm nát gạch ngói vỡ vụn bay tứ tung ra ngoài. Trật tự chấn thủ giả xuất hiện dẫn tới một phen hỗn loạn của đám loạn gia trong tiểu trấn. Mẹ nó, là 100 cấp tinh anh, thuận chiến sĩ đừng đi tới. Pháp sư, toàn bộ bán. Mẹ kiếp, tất cả đều miss, trên lệnh cấp bậc quá lớn. Đám loạn gia trong Lâm Khắc trấn bắt đầu rối loạn, hơn 10 vệ binh của Thánh Thập Tự Quân toàn thân trọng giáp xông tới. Vây quanh ở bên cạnh trật tự chấn thủ giả, vô số công kích như mưa đánh vào trên người trật tự chấn thủ giả. Trên người trật tự chấn thủ giả bùng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, hắn là một kẻ hủy diệt đáng sợ, mỗi một lần pháp trượng vung xuống, đều có thể đánh một vệ binh của Thánh Thập Tự Quân bay ra ngoài, đến mức mà khi va vào phòng ốc liền phá vỡ phòng ốc, mặt đất bị lửa đốt cháy khét biến thành một đống đổ nát. Vinh quang của Thánh Thập Tự Quân. Ta lấy danh nghĩa chỉ huy Ni Tắc Đức, thẩm phán Long tộc tà ác, kính xạ xuyên thấu tiễn. Ba tổ âm tiết qua đi, chỉ huy Ni Tắc Đức dùng tay kéo dây cung, khẽ quát một tiếng, dây cung bị kéo thành hình trăng tròn, thả dây cung ra một mũi tên xoay tròn bắn nhanh ra, mang theo một cổ khí kình xoay tròn lạnh thấu xương, một tiếng oành, xuyên qua thân thể của trật tự chấn thủ giả. 87829, một chỉ số thương tổn siêu cao từ trên đầu trật tự chấn thủ giả bay lên. Đau đớn kịch liệt khiến cho trật tự chấn thủ giả phát ra tiếng gầm phẫn nộ, giơ pháp trượng trong tay lên cao, hỏa diễm tàn phá bốn phía xung quanh. Hình thành một luồng gió xoáy nóng cháy. Giao chiến ở Lâm Khắc Trấn càng lúc càng kịch liệt, mà người làm ra việc đó là Nhiếp Ngôn đang trong bóng tối thầm kêu may mắn, may mà quân thủ hộ Lâm Khắc Trấn hấp dẫn trật tự chấn thủ giả, nếu không hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Ngôn quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài Lâm Khắc Trấn, dưới công kích mạnh mẽ của các vệ binh cao giai, trật tự trấn thủ giả rất nhanh chịu đựng không được, không biết trật tự trấn thủ giả là quái vật cấp bậc cao như vậy, có thể rất ra trang bị tốt thế nào đây, nghĩ tới đây trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi có cảm giác chờ mong, đến gần trật tự trấn thủ giả thêm một chút, cách chừng 60 thước, tránh ở phía sau đống đổ nát. Còn có một thời gian, Nhiếp Ngôn lấy chủy thủ ám sát giả chi huấn trong ba lô ra, dùng siêu cường quan sát giám định. Ám sát giả chi huấn, hoàng kim phó thủ vũ khí, cần cấp bậc 5. Thuộc tính, công kích 26-29, lực lượng 16, công kích chính xác 12. Tốc độ công kích, 25. Sức nặng, 3 cân. Giới hạn, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng. Là phó thủ vũ khí, quả nhiên không hổ danh là trang bị cấp hoàng kim, 5 cấp mà có hơn 30 điểm công kích. Chờ sau khi 5 cấp học xong vũ khí là có thể sử dụng, có trang bị như thế công kích có thể tăng lên không ít, Nhiếp Ngôn thu lại ám sát giả chi huấn. Nhiếp Ngôn đối với trật tự trấn thủ giả có tuân gia trang bị hay không không có bao nhiêu hy vọng, trật tự trấn thủ giả chỉ là một người thủ hộ, là vì thủ hộ trật tự chi trương mà tồn tại, loại sinh vật này thường không tuân gia trang bị, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Chương 35, bán suất. Loại đồ như trật tự chi trương, không nên rơi vào tay của những kẻ vô năng. Cho nên mới có sự xuất hiện của trật tự trấn thủ giả. Đầu não thiết lập trật tự trấn thủ giả một quái cật có cấp bậc cao như thế để thủ hộ trật tự chi trường, nhưng lại chỉ cho trí tuệ bậc thấp, hành động của nó chỉ xuất phát từ bản năng, dựa vào thiết lập thứ tự cứu hận. Chỉ huy Nhi Tắc Đức cứu Nhiếp Ngôn một mạng ngay lúc Nhiếp Ngôn đang trong tình trạng nguy cấp. Thật nhiều người. Mắt Nhiếp Ngôn đảo qua, hắn phát hiện xung quanh trật tự trấn thủ giả có không ít ngoạn gia như hổ rình mồi, nếu trật tự trấn thủ giả xong đời, sẽ có hơn 100 người không hẹn mà cùng nhào lên, cướp đoạt trang bị. Có nhiều người như vậy ở đây, trang bị khẳng định sẽ không tới lượt ta, cũng đã lấy được trật tự chi trường, cũng thỏa mãn hắn rồi. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, hắn là một người dễ thỏa mãn, khi mà khẳng định không thể chiếm được thứ gì, chưa bao giờ có tham vọng quá đáng. Ánh mắt dừng ở phía sau một số chướng ngại vật, ánh mắt chăm chú, lướt qua nhìn thấy một ít người quen. Tinh Chi Huy Hoàng, khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt hình chữ điển, mặc dù không tính là đẹp trai, nhưng cũng xem như dễ nhìn, râu dưới cằm cạo rất sạch sẽ, làm cho người ta có một loại cảm giác gọn gàng sạch sẽ. Hắn là hội trưởng của Huy Hoàng Thánh Điện, kiếp trước cũng có một chút giao tình với Nhiếp Ngôn, người này rất nghĩa khí, đã giúp Nhiếp Ngôn nhiều lần, Nhiếp Ngôn cũng cùng đoàn đội của công hội bọn họ hạ phó bản. Lập Mã Hoành Đao, hội trưởng của Hắc Ám Sát Lục Nghiệp Đoàn, 36 tuổi, một thân đầy khí chất lưu manh, nghe nói trong hiện thực hắn lăn lộn trong giới xã hội đen, dưới tay một đống thủ hạ, làm người không được tốt. Luôn có vấn đề với Tinh Chi Huy Hoàng, ấn tượng của Nhiếp Ngôn đối với hắn không được tốt lắm. Hồ Ly Ban Tỉnh, khoảng 30 tuổi, Nhiếp Ngôn đối với hắn cũng không quen thuộc lắm, không có giao tình gì, nhưng làm hội trưởng của Thần Thánh La Mã Đế Quốc Nghiệp Đoàn, hắn cũng có chút danh tiếng, nghe nói hắn tại Nghiệp Đoàn có uy danh rất cao, có thể mang Thần Thánh La Mã Đế Quốc tiến vào một trong 10 đại Nghiệp Đoàn, điều này đã chứng minh thực lực của bản thân hắn. Hắn cũng chính là kiếp trước người nắm giữ Dũng Khí Chi Trương. Người của Tinh Chi Huy Hoàng mai phục tại phía tây đống đổ nát, người của Lập Mã Hoành Đao tại bên cạnh phía tây nam, song phương nhìn nhau chằm chằm, tùy thời đều có thể khai chiến. Hồ Ly Ban Tỉnh thì mang theo thủ tại phía đông, khỏe miệng mang theo một nụ cười tươi khi tọa sơn quan hổ đấu. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nếu Hồ Ly Ban Tỉnh biết Nhiếp Ngôn lấy đi Dũng Khí Chi Trương vốn nên thuộc về hắn, chẳng biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào nhỉ, có thể kéo nhân mã tìm đến hắn mà liều mạng hay không. Lập Mã Hoành Đao, có Huy Hoàng Thánh Điện chúng ta ở đây, Hắc Ám Sát Lục các ngươi nên đứng sang một bên đi. Đừng không phục, ta thăng 5 cấp trước ngươi, hơn nữa mang đoàn đả thông Thụ Yêu Lâm và Hắc Diễm rừng rậm, bất kể là ngoài đời hay là du hí, ta đều mạnh hơn ngươi. Tinh Chi Huy Hoàng ngạo nghễ nhìn thấy Lập Mã Hoành Đao, miệng nói không khách khí. Lập Mã Hoành Đao sắc mặt xám xịt, hắn bị Tinh Chi Huy Hoàng chọc giận đến phát điên, cười lạnh nói: "Huy Hoàng Thánh Điện các ngươi thông qua Hắc Diễm rừng rậm thì thế nào, đánh giá cũng 68% mà thôi. Vinh Quang Nghiệp Đoàn chỉ cao hơn chúng ta 200 điểm, chúng ta không mất bao lâu là có thể đuổi kịp rồi. Hiện tại cao hơn 200 điểm, nói không chừng ngày mai sẽ cao 1.000 điểm, sau này chính là 2.000 điểm, nếu muốn đuổi theo chúng ta, kiếp sau đi." Vinh Quang Nghiệp Đoàn là tiêu chí thực lực của Nghiệp Đoàn, cho nên bọn họ luôn để ý đến sự chênh lệch điểm này. "Cái gì, lão đại, liều mạng với bọn chúng. Tinh Chi Huy Hoàng có gì đặc biệt hơn người đâu, chúng ta đánh chết bọn chúng." Hắc Ám Sát Lục bên kia quần chúng đồng lòng bắt đầu động đậy. "Tiểu Bức, có gan thì đến đây." Huy Hoàng Thánh Điện bên này một bước cũng không nhường, nhưng mà hai bên chỉ chửi với nhau, mục đích chủ yếu của bọn họ vẫn là trang bị của trật tự trấn thủ giả. Kiện trang bị này mới chính là mục tiêu của hội trưởng ba công hội. các chiến sĩ thánh thập tự quân liều mình chống đỡ trật tự trấn thủ giả, không lùi một bước, cung tiến thủ phía sau dương cung bắn tên, mũi tên dày đặc như mưa cắm lên trên người trật tự trấn thủ giả. Trật tự trấn thủ giả phẫn nộ gầm thét thi triển ma pháp, long ngữ trầm thấp tại phiêu đáng trên không lâm khắc tiểu trấn, một đám ma pháp chuốt xuống cuồn cuộn. Trật tự trấn thủ giả sắp hết máu, nhanh cấp trang bị. Cũng không biết là ai hô lên, một đám ngoạn gia dồn dập chạy về phía trật tự trấn thủ giả. Chỉ huy Ni Tắc Đức quát to một tiếng, một loạt mũi tên bắn ra, xuyên thủng bả vai trật tự trấn thủ giả, máu tươi phở ra, trật tự trấn thủ giả kêu lên một tiếng thê lương, hóa làm hàng loạt đạo ánh chớp màu trắng, biến mất trong không khí, một kiện áo giáp màu vàng rơi xuống. Là trang bị, động thủ. Tinh chi huy hoàng quát lạnh một tiếng. Ai cướp trang bị liền giết kẻ đó. Hồ Ly Ban tỉnh hội trưởng thần thánh La Mã đế quốc ở trong kinh nghiệp đoàn quát. 300-400 người từ các phương hướng lao về phía trang bị của trật tự trấn thủ giả rơi xuống, người của nghiệp đoàn nào cũng có, một trường hỗn loạn bắt đầu diễn ra. Không nghĩ tới trật tự trấn thủ giả thật sự rơi ra một kiện trang bị, xem ra là một kiện giáp trụ màu vàng, Nhiếp Ngôn cũng hướng bên kia nhào tới, dù sao cũng tới nơi này, cũng không ngại thử vật khí. Một tên cuồng kiếm sĩ của thần thánh La Mã đế quốc cưỡi ngựa xông lên trước, một chiêu xung phong, tốc độ rất nhanh, lập tức bắt được kiện giáp trụ màu vàng kia, hơn 10 đạo ma pháp đồng thời hoành kích xuống. Tên cuồng kiếm sĩ bị nhiều ma pháp như thế đồng thời đánh trúng, lập tức hóa thành một đạo bạch quang. Mẹ kiếp! Thấy trang bị vừa tới tay lại bay đi, Hồ Ly Bán tỉnh mắng một tiếng. Đấu võ! Người của ba đại nghiệp đoàn còn chưa đến gần trang bị, liền đấu võ, ma pháp hoanh kích lẫn nhau, có 6-7 ngoạn gia đang chuẩn bị đến gần kiện giáp trụ màu vàng kia, liền bị hoanh thành mảnh nhỏ. Nhiếp Ngôn cách kiện giáp trụ màu vàng khoảng hơn 20 thước, một tên thuẫn giáp chiến sĩ của Hắc Ám Sát Lục nghiệp đoàn chắn phía trước hắn, một đao quét tới. Chặn Nhiếp Ngôn lại. Nhiếp Ngôn túi người tránh né, lách qua thuẫn giáp chiến sĩ. Thuẫn giáp chiến sĩ một kích thất bại, hơi sửng sốt quay đầu nhìn lại thì Nhiếp Ngôn đã chạy xa. Tấn công. Hồ Ly Ban tỉnh là cuồng kiếm sĩ, hắn cưỡi ngựa xông lên trước liền vọt ra ngoài. Hơn 10 đạo ma pháp oanh kích xuống, thấy sắp đánh trúng Hồ Ly Ban tỉnh ngay tại chỗ lăn mình tránh né, hơn 10 đạo ma pháp chỉ có 2-3 đạo đánh trúng hắn. Thứ này thuộc về ta. Trong lòng Hồ Ly Ban tỉnh mừng như điên, túi người chuẩn bị nhặt trang bị trên mặt đất lên. Đừng cao hứng quá sớm. Lập Mã Hoành Đao âm thanh lạnh lùng nói. Định thân thuật. Lập Mã Hoành Đao vung pháp trượng, miệng phun ra 3 âm tiết, thi triển một chiêu định thân pháp thuật, Hồ Ly Bán tỉnh lập tức cứng ngắc đứng tại chỗ. Lập Mã Hoành Đao là một âm ảnh mục sư, định thân thuật là pháp thuật chỉ hướng tương đối hiếm thấy, có thể làm người chơi toàn thân cứng ngắc, sơ cấp có thể cứng ngắc 3 giây. Kháo. Hồ Ly Bán tỉnh trong lòng mắng một tiếng, toàn thân hắn không thể động đậy. Lập Mã Hoành Đao và Tinh Chi Huy Hoàng gần như đồng thời nhào về phía kiện giáp trụ màu vàng kia, khoảng cách càng lúc càng gần. 5 thước, 3 thước. Dựa theo tốc độ này, Lập Mã Hoành Đao nhất định sẽ cướp được trang bị nhanh hơn Tinh Chi Huy Hoàng. Nhiếp Ngôn ở trạng thái tiềm hành, đang chạy ở phía sau Lập Mã Hoành Đao và Tinh Chi Huy Hoàng, nhưng mà Lập Mã Hoành Đao và Tinh Chi Huy Hoàng nhanh hắn một bước, nhất định là hắn sẽ không cướp được trang bị. Dù sao chính mình cũng không lấy được chi bằng đưa cho người quen. Nhiếp Ngôn chân trái đưa lên, bán suất. Bán suất là trụ cột động tác của tín ngưỡng, đơn vị cận chiến có thể làm địch nhân vấp ngã, xác suất thành công của bán suất có quan hệ với lực lượng của bản thân và thể trọng của địch nhân. Chân trái của hắn vừa mới móc vào chân trước của Lập Mã Hoành Đao, chân của Lập Mã Hoành Đao bị vấp lập tức mất đi trọng tâm ngã xuống. Một tiếng ầm, Lập Mã Hoành Đao té trên mặt đất, Tinh Chi Huy Hoàng tay phải mò một lát rồi bỏ kiện giáp trụ màu vàng kia vào ba lô. Lúc này bọn họ mới phát hiện, thì ra vẫn có một đạo tặc đi theo phía sau bọn họ. Tinh Chi Huy Hoàng lấy được trang bị, cảm kích nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, nói: "Cảm ơn." Hắn phát hiện Nhiếp Ngôn rất lạ mặt, cũng không phải người của nghiệp đoàn bọn họ, trước kia cũng không quen, nhưng là hiện tại quả thật là Nhiếp Ngôn đã giúp hắn. Chương 36, Hồ Ly Bán tỉnh. Kiện kim giáp kia đã là vật đã có chủ, Tinh Chi Huy Hoàng nhanh chóng lui vào bên trong đội ngũ của bọn họ. Hồ Ly Bán tỉnh hết sức ảo não, nếu không phải một chiêu định thân thuật của Lập Mã Hoành Đao, kiện kim giáp kia đã là của hắn. Có người vui có người buồn, cao hứng nhất không ai khác là Tinh Chi Huy Hoàng, hắn là người thắng lớn nhất lần này. Đánh giá Nhiếp Ngôn một chút, vừa rồi một động tác trụ cột bán suất của Nhiếp Ngôn, quả thật là tuyệt diệu vô cùng, thời gian và vị trí một chút ít cũng không lệch. Là Nhiếp Ngôn cố ý làm thế. Theo lý Nhiếp Ngôn cách hắn gần hơn, nếu như ban suất hắn căn bản không có biện pháp tránh né, nhưng mà Nhiếp Ngôn cố tình chọn Lập Mã Hoành Đao. Nếu không có Nhiếp Ngôn, kiện kim giáp này căn bản không thể thuộc về hắn. Cái gì cũng không gặp may. Nhiếp Ngôn vuốt tay, dùng một loại ngữ khí không hề gì nói, xoay người rời đi. Bây giờ còn muốn chạy, thật quá dễ dàng rồi. Lập Mã Hoành Đao giọng lạnh lùng nói, nếu không phải Nhiếp Ngôn, kiện kim giáp kia nhất định là của hắn.
Hắn vừa dứt lời, 6-70 tên ngoạn gia của Hắc Ám Sát Lục chung quanh vù vù xông tới, tạo thành hình bán nguyệt bao vây Nhiếp Ngôn. "Như thế, các ngươi muốn giữ ta sao?" Trên mặt Nhiếp Ngôn vẫn duy trì vẻ tươi cười bình tĩnh, trong lòng cũng bắt đầu tính toán, lấy một người hắn muốn rời khỏi bao vây của những người này thì thật dễ dàng, nếu như Lập Mã Hoành Đao muốn đấu võ, Nhiếp Ngôn cũng không phải người dễ chọc. "Lập Mã Hoành Đao, hắn là bằng hữu của ta, ngươi muốn tìm hắn phiền toái, trước tiên hỏi người Huy Hoàng Thánh Điện chúng ta đồng ý không đã?" Tinh Chi Huy Hoàng hình như cố ý đối nghịch với Lập Mã Hoành Đao, cùng sóng vai đứng một chỗ với Nhiếp Ngôn, phía sau người Huy Hoàng Thánh Điện thấy Lao Đại lên tiếng, cũng hiểu ý đồng loạt đi lên. Nhiếp Ngôn là vì hắn mới chọc giận Lập Mã Hoành Đao, Tinh Chi Huy Hoàng tự nhiên cũng sẽ không đặt mình ngoài cuộc. "Tinh Chi Huy Hoàng, ngươi nhất định phải đối nghịch với ta." Tinh Chi Huy Hoàng âm lãnh nói. "Đúng vậy, Huy Hoàng Thánh Điện chúng ta cũng không sợ Hắc Ám Sát Lục các ngươi, các huynh đệ các ngươi nói đúng không?" Tinh Chi Huy Hoàng quay ra sau hô một câu. "Đúng." Người Huy Hoàng Thánh Điện buộc phát ra một tiếng hét to. "Bọn Hắc Ám Sát Lục, có gan thì đến đây, ra ra muốn chơi đùa với các ngươi. Đám tôn tử không bằng quy đản, các ngươi không phải sợ chứ?" Người Huy Hoàng Thánh Điện thốt ra những lời tục tiểu, đội ngũ song phương bắt đầu trận khẩu chiến, nhanh chóng điều chỉnh đội ngũ, dương cung bạc kiếm, trong không khí tỏa ra mùi thuốc súng đậm đặc. Người Huy Hoàng Thánh Điện và Hắc Ám Sát Lục Nghiệp Đoàn chung quanh tụ tập lại, Huy Hoàng Thánh Điện có hơn 700, Hắc Ám Sát Lục Nghiệp Đoàn có gần 1000. Song phương có không ít người bị trật tự trấn thủ giả xử lý, về phương diện nhân số Huy Hoàng Thánh Điện tạm thời bị bất lợi. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Tinh Chi Huy Hoàng bên cạnh, người này vẫn giống như kiếp trước rất có nghĩa khí, hôm nay coi như không giúp lầm người. Nhưng mà nếu song phương đối đầu, Nhiếp Ngôn đứng núi chịu sào, trận chiến trước mắt này nhìn khá hung hiểm, nếu chết ở chỗ này, cấp bậc kinh nghiệm nhưng là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là dũng khí chi trường, tuyệt đối không thể rớt ra ngoài. "Nơi này hình như không có chuyện của ta." Hồ Ly Ban tỉnh cười ha ha, mang theo đội ngũ thối lui qua một bên, có vẻ vở tuồng cũng sắp được trình diễn, dù sao không liên quan đến hắn, hắn có thể không quan tâm, còn kiện kim giáp kia nếu không lấy được cũng không sao. Giữa đội ngũ của thần thánh La Mã Đế Quốc, một cấm nôn thánh kỵ sĩ mặc áo giáp kim loại màu trắng bạc tiến lên, đứng ở bên thai Hồ Ly Bán Tỉnh lão đại, tên đạo tặc kia chính là người cao thủ mà ta nói với ngươi. Cấm nôn thánh kỵ sĩ chỉ vào Nhiếp Ngôn nói, hắn chính là Phi Lai Thạch Đầu mà Nhiếp Ngôn từng gặp mặt một lần. "Sao?" Hồ Ly Bán Tỉnh cảm thấy hơi kinh ngạc, đánh giá Nhiếp Ngôn một lúc, tuổi Nhiếp Ngôn cũng không lớn nhưng kỹ thuật quả thật không tệ, từ động tác bán xuất Lập Mã Hoành Đao vừa rồi, dù cho có kiến thức nông cạn cũng hiểu được. Hắn chỉ có 3 cấp, đội ngũ bọn họ thực sự mạnh như vậy, có thể đánh qua doanh địa Trầm Luân Vu sư sao? "Lão đại, chúng ta làm sao đây?" Thạch Đầu hỏi, hắn và Nhiếp Ngôn cũng coi như có chút quen biết, hắn rất thành thật, cảm thấy lúc này nên giúp Nhiếp Ngôn một tay để ta nghĩ. Sau khi Hồ Ly Bán Tỉnh trầm mặc một lúc lâu, vì một tên Nhiếp Ngôn mà đắc tội Hắc Ám Sát Lục Nghiệp Đoàn, rốt cuộc đáng giá hay không đáng giá? Một lát, liền có đáp án. Một Hắc Ám Sát Lục Nghiệp Đoàn như vậy, Hồ Ly Bán Tỉnh vốn không để vào mắt. "Hắc, vị huynh đệ Niết Viêm kia, thần thánh La Mã Đế Quốc chúng ta qua vài ngày muốn đi đánh đầm lầy áo cách mã đặc, có hứng thú cùng đi hay không?" Hồ Ly Bán Tỉnh cao giọng nói. Thanh âm của Hồ Ly Bán Tỉnh rất là đột ngột, lập tức gây nên sự chú ý của mọi người. Lập Mã Hoành Đao và Tình Chi Huy Hoàng đều không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Hồ Ly Bán Tỉnh. Huy Hoàng Thánh Điện và Hắc Ám Sát Lục đang lúc giằng co, lúc này ý đồ của Thần Thánh La Mã Đế Quốc có vẻ cực kỳ quan trọng, Thần Thánh La Mã Đế Quốc trợ giúp Nghiệp Đoàn nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả. Hồ Ly Bán Tỉnh làm sao biết được mình, Nhiếp Ngôn nhìn lại về bên kia, liếc mắt liền thấy được Thạch Đầu bên cạnh Hồ Ly Bán Tỉnh, thì ra là thế. "Đâm lây áo cách mã đặc, thật ra ta có thể cân nhắc. Nhưng mà để ta đi đánh phó bản là có yêu cầu, tất cả trang bị với những thứ đạo tặc ta có thể sử dụng được do ta ưu tiên lựa chọn." Nhiếp Ngôn trả lời. Lúc này ánh mắt người Hắc Ám Sát Lục, Huy Hoàng Thánh Điện thậm chí Thần Thánh La Mã Đế Quốc toàn bộ dừng ở trên người Nhiếp Ngôn, bọn họ phát hiện Nhiếp Ngôn chỉ là ngoạn gia tự do mà thôi, không có gia nhập nghiệp đoàn nào, nhưng mà vì sao Hồ Ly Bán Tỉnh hội trưởng Thần Thánh La Mã Đế Quốc lại mời Nhiếp Ngôn cùng nhau đánh phó bản? Càng không bình thường là Nhiếp Ngôn không có trực tiếp đáp ứng, mà còn đưa ra yêu cầu hà khắc như vậy, tất cả trang bị đạo tặc đều ưu tiên do hắn lựa chọn, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Thần Thánh La Mã Đế Quốc, nghiệp đoàn này ở trong đám ngoạn gia xem là có chút danh tiếng, Vinh Quang Nghiệp Đoàn 56.000, vượt qua xa Hắc Ám Sát Lục và Huy Hoàng Thánh Điện. Ở trong mắt ngoạn gia, Vinh Quang Nghiệp Đoàn là chỉ tiêu trọng yếu đánh giá nghiệp đoàn hùng mạnh hay không. Mỗi lần đánh qua một phó bản hoặc là hoàn thành một lần nhiệm vụ nghiệp đoàn, có thể đạt được Vinh Quang Nghiệp Đoàn nhất định, cấp bậc phó bản càng cao, đạt được Vinh Quang Nghiệp Đoàn càng nhiều. Vinh Quang Nghiệp Đoàn càng cao, chứng minh nhóm người đứng đầu nghiệp đoàn này càng mạnh, càng dễ dàng hấp dẫn ngoạn gia tinh anh gia nhập. Hồ Ly Ban Tỉnh hội trưởng Thần Thánh La Mã Đế Quốc, xem như là danh nhân rồi. Nhưng hắn lại mời Nhiếp Ngôn hạng người vô danh như vậy cùng nhau hạ phó bản, quả nhiên là một chuyện kỳ lạ. Đám ngoạn gia nhìn về phía Nhiếp Ngôn vẻ mặt khác nhau, trong lòng cũng là hết sức đố kỵ, có thể được hội trưởng một nghiệp đoàn tự mình mời cùng nhau hạ phó bản, đó là chuyện vinh quang cỡ nào. Hội trưởng, hắn cũng hơi quá đáng, mở miệng là đòi tất cả trang bị đều do hắn chọn trước, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Bên cạnh hồ ly bán tỉnh, một tật phong đạo tặc ghé vào bên thai hồ ly bán tỉnh nói, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, nếu Nhiếp Ngôn vào đoàn đội bọn họ, trang bị đạo tặc chẳng phải là đều thuộc về Nhiếp Ngôn, vậy bọn họ lấy cái gì? Ta đã nói rồi Niết Viêm là cao thủ, muốn mời hắn đến thật không dễ dàng, thạch đầu bác bỏ nói. Nghe xong lời Nhiếp Ngôn nói, hồ ly bán tỉnh cười nói, người này cũng thật quá cuồng vọng, lúc trước ta còn chưa tin hắn là cao thủ, lúc này xem như ta tin. Dám nói ra lời cuồng vọng như vậy, hơn phân nửa đều có chút bản sự. Thạch đầu gật đầu, liếc mắt nhìn tật phong đạo tặc bên cạnh. Nếu hội trưởng cũng đã nói, tên tật phong đạo tặc kia chỉ có thể bực mình bỏ qua. Nếu Niết Viêm huynh đồng ý, tất cả trang bị đạo tặc tự nhiên do huynh chọn trước. Hồ ly ban tỉnh sảng khoái nói. Hồ ly ban tỉnh lại đáp ứng yêu cầu hà khắc như vậy của Nhiếp Ngôn, tất cả ngoạn gia ở đây đều mở rộng tầm mắt, việc này thật khó có thể tưởng tượng được. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nhiếp Ngôn bắt đầu đổi thành cổ quái. Người này rốt cuộc là ai lại có thể khiến hồ ly bán tỉnh chịu thiệt kết giao như thế chứ? Chương 37, lời đùa trở thành thật. Hồ ly bán tỉnh có thể thống lĩnh thần thánh La Mã đế quốc, cũng mang thần thánh La Mã đế quốc lên thần đàn, vẫn còn có điểm quyết đoán. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, hắn muốn kiếm được một thân trang bị tốt thì không hạ phó bản không được, cửa hàng và khu đấu giá có thể mua được trang bị hơn phân nửa đều là một số trang bị hạng 2, thứ tốt các nghiệp đoàn sẽ không đem ra bán. Biện pháp duy nhất có được trang bị tốt nhất thì phải cùng đoàn hạ phó bản, tinh anh đoàn của thần thánh La Mã đế quốc, trước khi không có đoàn đội của mình quả thật là lựa chọn không tệ. Một khi đã như vậy, lúc các ngươi hạ phó bản báo ta là được. Nhiếp Ngôn nói. Hồ ly ban tỉnh và Nhiếp Ngôn trò chuyện, Lập Mã Hoành Đao đều nghe được, lúc này tình huống của Hắc Ám Sát Lục nghiệp đoàn biến thành khó xử, nếu hắn muốn đối phó Nhiếp Ngôn, nếu người Huy Hoàng Thánh Điện không bằng lòng, thần thánh La Mã đế quốc cũng sẽ không đồng ý. Một nghiệp đoàn của hắn làm sao mà có khả năng đồng thời đối kháng với hai nghiệp đoàn. Lập Mã Hoành Đao lão huynh nể mặt ta, chuyện hôm nay hãy quên đi. Niết Viêm huynh đệ là bằng hữu của ta. Hồ ly ban tỉnh mỉm cười nói, trong nụ cười của hắn, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Nếu như Lập Mã Hoành Đao không chịu buông tha, thần thánh La Mã đế quốc, cũng không dễ đối phó như Huy Hoàng Thánh Điện. Nếu hồ ly ban tỉnh hội trưởng nói như thế thì quên đi. Lập Mã Hoành Đao nhìn lướt qua Nhiếp Ngôn và Tinh Chi Huy Hoàng. Hừ lạnh một tiếng rồi nói với mọi người phía sau chúng ta đi. Lập Mã Hoành Đao mang theo mọi người rời đi. Hồ ly bán tỉnh đã đi đến bên này. Nhìn thấy hồ ly bán tỉnh đi tới bên này, Tinh Chi Huy Hoàng nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có giao tình với hội trưởng thần thánh La Mã đế quốc. Chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi. Tinh Chi Huy Hoàng đối với thân phận Nhiếp Ngôn nghi ngờ không chắc, hồ ly bán tỉnh có thể khách khí với Nhiếp Ngôn như thế, có thể Nhiếp Ngôn cũng có bối cảnh nào đó. Ta và hắn chẳng qua là bèo nước gặp gỡ, không có giao tình quá sâu. Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói. Ồ, thật sao? Tinh Chi Huy Hoàng quan sát biểu tình của Nhiếp Ngôn, chắc là Nhiếp Ngôn không có nói sai nhưng mà thái độ của hồ ly bán tỉnh đối với Nhiếp Ngôn là rất đáng cân nhắc. Tinh Chi Huy Hoàng huynh, hôm nay thu hoạch không sai. Hồ ly bán tỉnh tươi cười hòa khí giọng nói bình tĩnh, một chút cũng không nhắc tới xung đột của song phương vừa rồi, chỉ là một kiện trang bị mà thôi, hồ ly bán tỉnh làm hội trưởng lâu thế. Chút chí khí khí phách ấy vẫn phải có. Đừng nói nữa, kiện kim giáp này nếu hồ ly huynh muốn, tặng cho huynh cũng không sao. Tinh Chi Huy Hoàng vẻ mặt bực mình nói. Ha, vì sao vậy, chẳng lẽ kiện trang bị kia thuộc tính không tốt? Cũng không phải thuộc tính không tốt, các ngươi nhìn qua sẽ biết. Tinh Chi Huy Hoàng mở ra chia sẻ thuộc tính kiện kim giáp vừa mới có được. Dũng khí kiên giáp, hoàng kim trang bị cần cấp bậc 100 cấp. Thuộc tính, phòng ngự 585-621, 5 phản thứ quang hoàn. 12 lực lượng đảo ngôn, 15 phản kích. Phụ trọng, 38 cân. Giới hạn người sử dụng, chiến sĩ, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Ai, hoàng kim trang bị nhưng mà đáng tiếc hồ ly bán tỉnh đầu tiên là phát ra một tiếng than sợ hãi rồi phát ra một tiếng thở dài. Kiện trang bị này thật sự là như gân gà, phải tới 100 cấp mới có thể dùng. Sau khi chờ đến 100 cấp quỷ mới biết được có tình huống gì, vậy phải đợi bao lâu? Quả thật đáng tiếc, thật vất vả mới có một kiện hoàng kim trang. Thuộc tính không sai lại phát hiện phải tới 100 cấp mới có thể dùng, hiện tại dù ném vào cửa hàng đoán là cũng không bao nhiêu người muốn. Tinh Chi Huy Hoàng cảm khái nói. Trách không được Tinh Chi Huy Hoàng bực mình như thế. Không sao, trước tiên giữ lại đi tạm thời làm trấn bang chi bảo. Hồ ly bán tỉnh cười nói. Ha ha, quả thật là kiện trấn bang chi bảo. Tinh Chi Huy Hoàng cười ha ha, ném kiện kim giáp này vào trong ba lô. Cao thủ, lại gặp ngươi rồi, lần sau có thể cùng ngươi hạ phó bản. Cấm Nôn Thánh Kỵ Sĩ Phi Lai thạch đầu đi tới cười ha ha chào hỏi.
Ừ. Nhiếp Nôn gật đầu.
Tinh Chi Huy Hoàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Nôn, người của thần thánh La Mã đế quốc bên kia kêu Nhiếp Nôn là cao thủ, rốt cuộc là cao đến trình độ nào.
Ta có việc bận xin đi trước, hai vị hội trưởng không quấy rầy nữa.
Nhiếp Nôn cáo từ nói, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Trên bảng cấp bậc cao nhất đã là 6 cấp, liền ngay cả đám người hồ ly bán tỉnh, cũng đều là 5 cấp. Nhiếp Nôn trong khoảng thời gian này quả thật có được không ít trang bị, nhưng cấp bậc còn cần phải từng chút đuổi theo, cũng không có nhiều thời giờ có thể lãng phí.
Niết Viêm huynh cũng đừng quên chuyện vừa rồi đáp ứng.
Hồ ly ban tỉnh thấy Nhiếp Nôn phải rời khỏi, cười nhắc nhở nói.
Chờ lúc hạ phó bản, trước đó 3 giờ nói cho ta biết là được.
Nhiếp Nôn nói.
Ta thêm hảo hữu đi.
Hồ ly ban tỉnh nói, gửi cho Nhiếp Nôn yêu cầu hảo hữu.
Còn có ta.
Tinh Chi Huy Hoàng cũng nói. Hắn cũng đồng thời gửi yêu cầu hảo hữu cho Nhiếp Nôn, cũng gửi cho Hồ Ly bán tỉnh, thần thánh La Mã đế quốc so với Huy Hoàng Thánh Điện mạnh hơn vài phần, nếu giao hảo với Hồ Ly bán tỉnh, hắn không thể nghi ngờ kéo được một minh hữu cường lực.
Hệ thống, ngài và Hồ Ly bán tỉnh trở thành hảo hữu.
Hệ thống, ngài và Tinh Chi Huy Hoàng trở thành hảo hữu.
Kiếp trước Nhiếp Nôn chỉ quen biết Tinh Chi Huy Hoàng, có rất nhiều trang bị, hắn đều là lấy phương thức giao dịch điểm tín dụng bán cho Tinh Chi Huy Hoàng. Khi Tinh Chi Huy Hoàng mua vật gì giá sẽ cao hơn thị trường một thành, giải quyết cho hắn một ít khẩn cấp, giao tình của kiếp trước kéo dài đến này kiếp này coi như là một loại duyên phận.
Nhiếp Nôn hướng về Hồ Ly bán tỉnh, Tinh Chi Huy Hoàng từ biệt, đi về phương hướng truyền tống trận của Lâm Khắc Tiểu Trấn. Lâm Khắc Tiểu Trấn dưới sự tàn phá tàn sát của trật tự trấn thủ giả, hiển nhiên đã biến thành một đống phế tích, không còn mấy công trình kiến trúc nữa. Có thể đi giao nhiệm vụ cho y sư Bố Lai Văn Tư, nhưng mà trước tiên vẫn đi thu mua răng nanh biên bức đã.
Nhiếp Nôn nghĩ rằng, trải qua thời gian dài như vậy, chắc là các ngoạn gia đánh được không ít răng nanh biên bức, còn y sư Bố Lai Văn Tư nếu đã tuyên bố nhiệm vụ, trong kỳ hạn thời gian nhiệm vụ thì y sư Bố Lai Văn Tư sẽ không rời đi.
Nhiếp Nôn đến Ma Đa tiểu trấn, treo thông báo lên, một đồng một tổ thu mua răng nanh biên bức, lập tức trước quầy hàng tụ tập lại một số người, rộn ràng nhốn nháo, theo Nhiếp Nôn thấy những người này đều là tiền tài liên tục đổ vào.
Huynh đệ, ngươi lại thu mua răng nanh biên bức sao?
Ta nơi này có một tổ.
Ta nơi này cũng có một tổ.
Cảnh giao dịch so với lúc sáng càng thêm sôi động.
Số lượng răng nanh biên bức trong kho hàng cá nhân nhanh chóng tích lũy, qua một giờ, trong kho hàng Nhiếp Nôn liền chất đầy răng nanh biên bức, ước chừng hơn 3.000 tổ. Số lượng giao dịch mới giảm xuống, lại chạy một chuyến đến hai tiểu trấn khác, thu mua hơn 2.000 tổ, giao dịch toàn bộ hơn 5.000 tổ răng nanh biên bức cho cao cấp thợ rèn tạp địch, tổng cộng có được hơn 50 bạc.
Nhiếp Nôn nhìn qua ba lô, tổng cộng 61 bạc.
Nhiều tiền như vậy. Đối với các ngoạn gia sơ cấp mà nói, đã là một khoản tiền khó có thể tưởng tượng.
Hôm nay thu mua không được bao nhiêu răng nanh biên bức, chờ ngày mai lại tiếp tục thu mua, Nhiếp Nôn thầm nghĩ, nhìn qua thời gian, ngày 7 tháng 6, hình như ngày kia chính là ngày trên thông cáo nói phó bản Tác Tư Sơn Cốc mở ra, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít đại nghiệp đoàn đến Tác Tư Sơn Cốc khai hoang, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vô đầu, làm sao hắn có thể quên chuyện này.
Tác Tư Sơn Cốc là một phó bản 3 cấp cuối cùng. Bột lưu động giả lang nhân Bố Tắc rất khó đối phó, hơn nữa trên móng vuốt tất cả lang nhân trong Tác Tư Sơn Cốc đều có chứa kịch độc đáng sợ, sợ là sẽ có không ít nghiệp đoàn chịu thiệt ở bên kia.
Kiếp trước lúc hắn và bằng hữu cùng nhau hạ Tác Tư Sơn Cốc từng nói đùa một chuyện, trước khi Tác Tư Sơn Cốc chưa mở ra, trị liệu kinh phố kịch độc hát phân dược tề chỉ bán ra 2 đồng, một tấm phối phương hát phân dược tề mới bán hơn 60 đồng, nhưng mà Tác Tư Sơn Cốc vừa mở, ngay hôm đó hát phân dược tề giá tăng vọt 500%. Phối phương hắc phân dược tề giá lại tăng vọt 1000%, bằng hữu kia từng nói đùa, nếu trùng sinh trở lại, chữ hàng hắc phân dược tề và phối phương hắc phân dược tề, lập tức phát.
Đạt rồi.
Lúc trước từng là một lời nói đùa, nhưng đến Nhiếp Nôn nơi này, lại trở thành sự thật.
Chương 38, khoái tốc hồi chuyển bộ giày, cấp hoàng kim.
Suy nghĩ Nhiếp Nôn bắt đầu mở rộng, không chỉ riêng Tác Tư Sơn Cốc, khi phó bản khác mở ra cũng có tình huống tương tự, lúc hoàng kim thành mở ra. Giá trang bị có hắc ám kháng tính 5 trở lên tăng lên gấp 10 lần, lúc U Linh Hạp Cốc mở ra, giá trang bị chuyên chú 7 trở lên tăng gấp 20 lần.
Rất nhiều trường hợp khác như thế.
Sau khi trùng sinh, khắp nơi đều có cơ hội kiếm tiền phát tài, cần gì lo không kiếm được tiền.
Nhiếp Nôn đến khu bán đấu giá, mở ra mục lục đấu giá của khu bán đấu giá, ở trong mục dược tề, phát hiện rất nhiều hắc phân dược tề, tổng cộng có hơn 180 bình, mỗi bình giá khoảng 2 đồng, chỗ dùng dược tề này cũng không nhiều. Cho nên những thành phẩm dược tề không bán được với giá cao.
Nhiếp Nôn không chút do dự toàn bộ mua hết 180 bình dược tề, lại nhìn qua mục phối phương dược tề, tổng cộng 56 tấm phối phương hắc phân dược tề, mỗi tấm giá hơn 20 đồng, hắn cũng một lần đấu giá hết toàn bộ. Lúc này hắc phân dược tề thuộc loại vật phẩm sát biên giới, nhưng mà rất nhanh các ngoạn gia sẽ phát hiện giá trị của nó. Tắc Tư Sơn cốc vừa mở, chờ lúc bọn hắn quay đầu muốn mua hắc phân dược tề, lại phát hiện giá hắc phân dược tề đã muốn tăng đến mức khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận. Về sau trong ngày thường, giá hắc phân dược tề ít nhất có thể giữ ở mức 10 đồng một lọ, thường xuyên có thể đấu giá đến giá rất cao. Thu mua mấy thứ này trong khu bán đấu giá, Nhiếp Nôn đi đến kho hàng cá nhân, trước tiên bỏ mấy thứ này vào kho hàng cá nhân, mang trên người rất phiền toái. Năm tên ngoạn gia dược tề sư mang ngân nguyệt huy chương từ bên cạnh Nhiếp Nôn đi qua, vừa đi vừa đàm luận. Kỳ quái, ta muốn mua tấm phối phương hắc phân dược tề để luyện tập kỹ năng, không ngờ phối phương hắc phân dược tề đã bán hết rồi, chỉ có thể mua tấm phối phương ngân phân dược tề. Làm sao có thể, thứ này nào có bao nhiêu người mua, buổi sáng lúc ta đi khu bán đấu giá, còn có 5-60 tấm phối phương còn chưa bán đi. Ta lừa ngươi làm gì, không tin tự ngươi đi xem đi, ngay cả thành phẩm hắc phân dược tề đều bị mua hết. Việc này thật kỳ quái. Nghe tiếng năm ngoạn gia dược tề sư thảo luận, khóe miệng Nhiếp Ngôn hơi lộ ra nụ cười không dễ thấy, từ bên cạnh mấy tên dược tề sư đi qua. Đến kho hàng cá nhân, Nhiếp Ngôn bỏ toàn bộ hắc phân dược tề và phối phương vào bên trong kho hàng, mua một ít vật phẩm đã tiêu hao, gồm có gia tốc quyền chủ, lực lượng quyền chủ, dược tề hô hấp dưới nước vân vân, sau đó truyền tống đến Đặc Lạp Khắc tiểu trấn, tiến về phía Nhiên Đa Hồ. Còn có nửa giờ phải lò gấp, tận lực trả nhiệm vụ trước khi lò gấp. Dùng một gia tốc quyền chủ, tốc độ Nhiếp Ngôn tăng lên vài phần. Thời gian gia tốc quyển trục chấm dứt, chờ gia tốc quyển trục phục hồi xong, lại dùng một cái, tiếp tục duy trì trạng thái chạy tốc độ nhanh. Hành vi như thế của Nhiếp Ngôn nếu nói ra, tất nhiên dẫn đến thiên nội nhân oán, ngoạn gia bình thường mặc dù khi gặp phải nguy hiểm, cũng không dễ dàng sử dụng gia tốc quyển trục vật phẩm xa xỉ như thế, mà Nhiếp Ngôn sử dụng gia tốc quyển trục, chỉ là vì chạy nhanh hơn một chút, tiết kiệm một ít thời gian mà thôi. Ngư nhân bộ lạc xuất hiện ở cuối tầm mắt của Nhiếp Ngôn, khi hắn tới gần ngư nhân bộ lạc liền phát hiện ngư nhân bộ lạc đã trở thành một đống phế tích, khắp nơi đều là thi thể ngư nhân, những thi thể đó ngày mai xuất hiện quái mới biến mất, người của Khải Hoàn Nghiệp đoàn mọi đã rời khỏi, nhà tranh của ngư nhân bộ lạc lộn xộn, dưới nắng chiều chiếu xuống có vẻ cực kỳ thê lương. Nếu xử lý toàn bộ ngư nhân bộ lạc, ít nhất có thể lấy được 10 kiện bạch ngân trang, nếu vận khí tốt còn có thể ra 1-2 kiện hoàng kim trang. Mặt khác còn có rất nhiều chế tác trang bị dùng là vẩy cá. Động tác của người Khải Hoàn Nghiệp đoàn thật sự rất nhanh. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, trong lòng sinh ra một ít cảm giác nguy hiểm, địch nhân của hắn nhiều lắm, khi hắn đang phát triển đám địch nhân của hắn cũng không dừng lại. Nhiếp Ngôn xuyên qua ngư nhân bộ lạc, một đầu chui vào trong Nhiên Đa Hồ, nhanh chóng bơi về hướng ý sư Bố Lai Văn Tư. Hơn 10 phút sau, dưới nắng chiều hắn nhìn thấy phía xa, một lao giả ở bên bờ trung tâm đảo thả câu. Không biết lúc này có thể được thưởng cho cái gì, trong lòng Nhiếp Ngôn thầm nghĩ rồi bơi nhanh hơn một chút, người trẻ tuổi ngươi đã đến rồi, chuyện ta ủy thác cấp cho ngươi thế nào rồi? Y sư Bố Lai Văn Tư nhìn thấy Nhiếp Ngôn lên mở, nói: "Ta tìm được rồi, đây là 90 tinh ti ngài cần, hy vọng mấy thứ này có thể giúp được ngài." Nhiếp Ngôn giao dịch đống tinh ti cho Y sư Bố Lai Văn Tư. Rốt cục đã thu thập đủ tinh ti, ngày mai là có thể trở về cứ điểm Hy Nhị Đốn, các dũng sĩ ở cứ điểm Hy Nhị Đốn sẽ nhớ kỹ ngươi vì bọn họ làm những chuyện như vậy, nguyện thánh quang phù hộ ngươi, mạo hiểm giả hào hiệp nhân tử. Hắc ám cuối cùng sẽ bị hủy diệt, quang minh sẽ bao phủ toàn bộ mặt đất. Y sư Bố Lai Văn Tư cao hứng nói, thu tinh ti vào trong túi. Hệ thống, cứ điểm Hy Nhĩ Đốn tôn kính giá trị 11. Nhiếp Ngôn nhìn qua nhắc nhở của hệ thống, giá trị tôn kính mỗi khu vực càng cao, ngoạn gia càng dễ dàng nhận được nhiệm vụ ở khu vực đó, khi mua vật nào cũng sẽ được hưởng thụ chiết khấu ưu đãi nhất định, khi nào có thể thì dạo chơi cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, đừng lãng phí 11 điểm giá trị tôn kính này, hắn không khỏi thầm nghĩ thế. Nguyện thần phù hộ các dũng sĩ đóng tại cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Nhiếp Ngôn cũng làm bộ như thành kính cầu nguyện một chút, những lời nói nhiệm vụ là không thể thiếu. Mấy thứ này thay cho lòng biết ơn tận đáy lòng ta, mạo hiểm giả hào hiệp nhân tử, nguyện cầu ngươi thuận buồm xuôi gió. Ý sư Bố Lai Văn Tư nói. Hệ thống, ngài đạt được 16.523 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ngài đạt được khoái tốc hồi chuyển bộ giày, hoàng kim trang. Nhiếp Ngôn còn tưởng rằng hắn có thể lấy được 3 kiện thưởng cho, mỗi lần hoàn thành 20% nhận thưởng như nhau, không nghĩ tới chỉ lấy được một kiện. Có lẽ một lần giao hết nhiệm vụ, thưởng cho vật phẩm ít đi nhưng thuộc tính vật phẩm rất tốt, mà lại là một kiện trang bị cấp hoàng kim. Nhiếp Ngôn nhìn qua thuộc tính khoái tốc hồi chuyển bộ giày. Khoái tốc hồi chuyển bộ giày, cấp hoàng kim cần cấp bậc 5. Thuộc tính, phòng ngự 19-21, nhận tính 11, tốc độ di động 12. Sức nặng, 2 cân. Giới hạn người sử dụng, đạo tặc,
tất cả trận doanh nào cũng có thể dùng. Tăng thêm 11 điểm nhận tính và 12 điểm tốc độ di động, thứ tốt. Mỗi lần gia tăng 1 điểm nhận tính, có thể tăng lên 2 điểm huyết lượng trên giá trị giới hạn và 1 điểm phòng ngự. 11 điểm nhận tính chính là 22 điểm huyết lượng, 11 điểm phòng ngự, còn có 12 điểm tốc độ di động, quả thực là tiểu cực phẩm sơ cấp. Giày 5 cấp có chỗ dùng. Nhiếp Ngôn bỏ khoái tốc hồi chuyển bộ giày vào ba lô, nói lời cảm tạ với y sư Bố Lai Văn Tư, nhìn qua giá trị kinh nghiệm của mình, đã đến 97%, rất nhanh sẽ thăng cấp. Còn có hơn 10 phút, Nhiếp Ngôn chạy đến chỗ xuất hiện nền nước, tranh thủ từng giây luyện hơn 10 phút thăng cấp, xử lý một ít nền nước, nhưng mà kinh nghiệm giá trị mới lên tới 98%, hôm nay thăng cấp không được, sáng ngày mai tùy tiện giết mấy con là được, chắc là có thể thăng cấp. Quên đi, thấy thời gian du hí chỉ còn lại không đến 1 phút đồng hồ, không đủ giết tiếp một con quái, Nhiếp Ngôn tắt kết nối du hí, bỏ mũ giáp xuống. Chương 39, quỷ nghèo thêm ma ốm. Rời khỏi du hí, Nhiếp Ngôn lập tức bắt đầu gấp gáp rèn luyện nhưng có tiết tấu, luyện tập sức kéo, ngồi xổm, quyền anh, kỹ xảo cách đấu, năng lực phản ứng, mỗi động tác lặp lại 10 lần, cứ 5 phút bổ sung năng lượng một lần, lấy dịch dinh dưỡng là chính. 30kg để ngồi xổm, thứ gì nặng 30kg đeo ở trên người, hai chân lập tức có cảm giác nặng nề. Ngoài lực lượng đánh quyền, yêu cầu của cách đấu đối với lực chân cũng rất cao. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống rồi đứng lên, một lần, hai lần, ba lần, thời gian không bao lâu lưng Nhiếp Ngôn đã đổ mồ hôi, đã qua 20 lần, hắn liền cảm thấy toàn thân gần như trong trạng thái hư thoát, ăn một ít dinh dưỡng dịch, nghỉ ngơi 2 phút rồi tiếp tục huấn luyện ngồi xổm lần thứ hai. Nghỉ ngơi một lúc, thể lực dần dần hồi phục, mỏi mệt đã hoàn toàn biến mất. Sau khi trùng sinh, năng lực khôi phục của thân thể này rất không tệ, tố chất thân thể tốt như thế tuyệt đối không thể lãng phí, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ. Dần dần, Nhiếp Ngôn hình như quen với lực lượng trên chân, tăng thêm cho mình trọng lượng 5kg, cầm lấy một quyển cơ giới động lực học, cầm trên tay vừa đọc sách vừa ngồi xổm. Nhiếp Ngôn tập luyện, gần như đã tới cực hạn thể lực nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Lực tay, lực bẩy ứng dụng tổ hợp ở trong máy móc, tính toán cường độ dòng điện, vấn đề trước kia suy nghĩ không hiểu, hóa ra đơn giản như vậy. Cây bút của Nhiếp Ngôn viết viết vẽ vẽ trên sách, rất nhanh đã viết ra một hàng chữ, một bài yêu cầu tính toán cường độ dòng điện độ khó cao nhanh chóng bị giải ra. Thân thể tuy rằng mệt mỏi, nhưng đầu óc hắn lúc này lại rất tỉnh táo. Một lần trùng sinh, kiếp trước đã trải qua bơ vơ không chỗ dựa, Nhiếp Ngôn càng biết hạnh phúc cuộc sống hiện tại đến không dễ, hắn muốn cho người xung quanh đều có hạnh phúc, hắn muốn mình trở nên càng mạnh mẽ, mặc kệ là du hí hay là hiện thực, năng lực kinh tế hay là cá nhân luyện tập chiến đấu hàng ngày, như thế hắn mới có thể có đủ năng lực bảo vệ tất cả những thứ của mình. Tao húc, nếu như ngươi kiếp này còn không chịu buông tha chúng ta, thì ta muốn ngươi chết. Trên mặt Nhiếp Ngôn che kín hàn sương, lại bỏ thêm 5kg cho mình, tần suất ngồi xổm nhanh hơn. 1, 2, 3, 4, 5. Trong phòng truyền đến từng tiếng hít thở đều đặn của Nhiếp Ngôn. Yêu quý thân nhân và thù hận với địch nhân, là hai loại cảm xúc cực đoan nhất, xuất hiện trên người mỗi người thường có thể khiến người ta buộc phát ra tiềm lực vô hạn, mà hiện tại Nhiếp Ngôn bị hai loại cảm xúc này chi phối. 69. 86. Thể lực của Nhiếp Ngôn đã đến cực hạn. Hoàn toàn chỉ do ý chí đang khống chế thân thể, trọng lượng trên người ép tới mức hắn không thở nổi, phát ra tiếng hô to nặng nề 100. Toàn thân Nhiếp Ngôn buộc phát ra lực lượng lớn nhất, mang trên người trọng lượng 40kg, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, trong khoảng khắc thân thể đứng thẳng, hắn cảm thấy lực lượng toàn thân đều bị rút hết, một cảm giác cực kỳ mệt mỏi xuất hiện, ngửa mặt ngã xuống. Hô, đến cực hạn rồi. Nhiếp Ngôn nằm ngửa ở trên tấm ván, không ngừng thở hổn hển, cơ thể đau mỏi. Mặc dù ở dưới tình huống cơ thể cực kỳ mệt mỏi, hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy được, cái loại cảm giác đau nhức này đang từ từ giảm bớt. Nằm trên mặt đất 5 phút, Nhiếp Ngôn bò dậy, cảm giác mệt nhọc giảm bớt không ít, hoạt động tứ chi một lúc. Có lẽ ta phải đi kiểm tra sức kéo thử xem, ngồi xổm và lực nắm tay. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Đây là một thời đại toàn dân luyện tập, gần như từng công dân đều luyện qua một ít triệt quyền đạo, tự do vật lộn các loại kỹ xảo cách đấu, trên đường khắp nơi đều là võ quán. Những võ quán đó thường xuyên sẽ có một số cao thủ làm huấn luyện viên. Bên trong có lắp rất nhiều thiết bị và dụng cụ tập thể dục, giống như phòng tập thể thao, mỗi giờ sử dụng những dụng cụ đó sẽ thu phí nhất định. Thời gian người thời đại ngày nay làm việc rất ngắn nên dư thời gian, mọi người đều thích đến nơi rèn luyện, nếu không có luyện qua mấy chiêu sẽ bị người khác khinh thường. Nếu nam nhân biết mấy chiêu cách đấu thì ngay cả tán em họ cũng thoải mái hơn, huống chi trong võ quán thường xuyên sẽ có một số mỹ nữ dáng người cực phẩm thường lui tới. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng từng điên cuồng, từng lang thang, hơn nữa khi sự nghiệp phụ thân có thành tựu, hắn càng là tên ăn chơi chắc táng thực thụ ra vào đủ mọi chỗ, nhưng cũng không quên đến võ quán loại địa phương này tán gái ngắm bút bê dáng người cực phẩm, ngẫu nhiên còn có thể thưởng thức cái gọi là tình một đêm. Hắn khi đó, quả thực là bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ có Tạ Giao là một chốn thiên đường duy nhất trong cảm nhận của hắn. Sau này sự nghiệp phụ thân thảm bại, hắn mới là lãng tử hồi đầu nhưng mà đã muộn. Kiếp trước lúc có tiền đi võ quán chưa từng nghĩ tới luyện võ chỉ nghĩ tán gái, tâm tình kiếp này khác xa. Nhiếp Ngôn đi đến võ quán gần nhất, võ quán Lâm gia là phụ thân của một đồng học Nhiếp Ngôn mở, nhưng mà Nhiếp Ngôn đối với đồng học kia lại không thích chút nào, hy vọng khi tiến võ quán đừng gặp phải nàng. Võ quán Lâm gia không tính là lớn nhưng cũng là gia truyền, trang trí coi như không tệ, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, nghe nói ở phụ cận nơi này coi như cũng có chút danh tiếng. Nhiếp Ngôn bước vào võ quán Lâm gia, túi đầu nhìn thoáng qua quầy bar, một thân ảnh quen thuộc chiếu vào tầm mắt, chết tiệt làm sao Thu Ngân hôm nay là nàng chứ? Thu Ngân quầy ba là Lâm Giai, lại nói tiếp hắn và Lâm Giai cũng coi như có chút duyên phận, nhà ở cách không xa, tiểu học, sơ trung, cao trung đều là đồng học, trông nàng cũng không tệ, là ban hoa của sơ trung, nhưng mà lúc cao trung lại không tới phiên nàng. Theo Nhiếp Ngôn, Lâm Giai và Tạ Giao, căn bản không có cách nào so sánh, một người miễn cưỡng coi như xinh đẹp, người còn lại là xinh đẹp động lòng người. Lúc Nhiếp Ngôn ở sơ trung, quả thật say đắm Lâm Giai một thời gian còn viết thư tình cho Lâm Giai, nhưng mà bị Lâm Giai cự tuyệt. Sau này Lâm Giai tuyên dương khắp nơi là Nhiếp Ngôn thầm mến nàng, khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy thật mất mặt. Mãi đến trước khi chuyển trường cao nhị, Nhiếp Ngôn cũng chưa thoát khỏi bóng ma này. Lớn lên Nhiếp Ngôn dần dần hiểu được, Lâm Giai là một người ham hư vinh, làm sao cùng một chỗ với tên tiểu tử nghèo như hắn. Sau này Nhiếp Ngôn từ tiểu tử nghèo chuyển mình biến thành tên ăn chơi chắc táng, Lâm Giai đi tìm Nhiếp Ngôn ở chỗ của Nhiếp Ngôn qua một đêm, Nhiếp Ngôn ném cho nàng 30 vạn. Nữ nhân kia cũng coi như biết điều cầm 30 vạn rời đi. Rốt cuộc không làm phiền Nhiếp Ngôn nữa. Chuyện đáng tiếc lúc trước, Nhiếp Ngôn không còn muốn nghĩ tới. Nhiếp Ngôn xoay người muốn rời khỏi, nhưng suy nghĩ lại mình là người hơn 20 tuổi, cần gì đi so đo với tiểu cô nương. Và lại hắn sẽ chuyển trường, về sau không có giao tình gì với nữ nhân này, vì sao phải trốn tránh. Lão bản, lấy thẻ, 2 giờ. Nhiếp Ngôn để trên quầy bar 50 đồng. Giọng của Nhiếp Ngôn đối với Lâm Giai mà nói coi như cũng quen thuộc, Lâm Giai ngẩng đầu nhìn phát hiện là Nhiếp Ngôn. Lộ ra biểu tình chán ghét, khoát tay nói. Chắc là ngươi tới tìm ta, ta không rảnh. Ở trong lòng Lâm Giai, Nhiếp Ngôn không có gì khác với một con ruồi kêu vo ve. Lâm Giai quả thật có chút nhan sắc, hai má hơi trần bóng, kẻ lông mi uốn cong, thêm đôi mắt lung linh, thoạt nhìn có chút loè loẹt, mặc váy lụa, chỗ cổ áo lộ ra làn da trắng như tuyết. Lấy ánh mắt hiện tại của Nhiếp Ngôn, Lâm Giai chỉ là tiểu cô nương hơi an diện một chút mà thôi. Lúc sơ trung kiếp trước thật sự là bị phân chết vô mắt lại đi coi trọng Lâm Giai. Sau vài lần đồng học gặp mặt hắn phát hiện cô gái xinh đẹp hơn Lâm Giai chỗ nào cũng có. Chẳng qua là Lâm Giai lúc đó, so với cùng thế hệ càng ăn diện, càng trang điểm hơn mới có thể lừa gạt đám học trò sơ trung, trung học mà thôi. Ta muốn lấy thẻ 2 giờ tập thể hình. Nhiếp Ngôn thản nhiên nhìn lướt qua Lâm Giai. Nhiếp Ngôn, ta đều đã nói rõ ràng với ngươi, ngươi đừng đến làm phiền ta. Liên bộ dáng gầy như cái que của ngươi, còn tập thể hình ư? Lâm Giai cười nhạo nói, vung tay ném cho Nhiếp Ngôn tấm thẻ. Nữ nhân này nên xem kịch Hồng Kông và Đài Loan nhiều hơn, Nhiếp Ngôn lười dây dưa với nữ nhân này, cầm lấy thẻ tập thể hình đi vào bên trong võ quán Lâm Gia. Lâm Giai còn muốn nói cái gì, không ngờ Nhiếp Ngôn đã quay đầu rời đi, chỉ trừa lại cho nàng một bóng dáng, một số lời bị nuốt vào lại, chào phúng nói. Trong nhà thiếu 5-60 vạn thật là một tên quỷ nghèo còn có một đám thân thích mỗi ngày tới cửa đòi nợ, ba mẹ không biết trốn đi đâu mà còn có nhàn rỗi đến tập thể hình. Lời nói cay nghiệt của Lâm Giai rơi vào trong thai Nhiếp Ngôn. Trong lòng Nhiếp Ngôn giận dữ, nếu kiếp trước khi hắn học ở cao trung, có lẽ sớm đã xông lên rồi, nhưng mà hiện tại là người 28 tuổi, so đo với một nha đầu nhỏ hơn 10 tuổi, thật sự không đáng. Lâm Giai nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn rời đi, hình như có một loại ảo giác, Nhiếp Ngôn so với trước kia vạm vỡ hơn. Điều này sao có thể, người này là ma ốm nổi danh trong lớp, động một tí là xin nghỉ. Lâm Giai khỏe miệng lộ ra ý đùa cợt thích thú. Lâm Giai, tên kia là ai? Một người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng hơn 20 tuổi đi đến cạnh Lâm Giai hỏi. Đó là đồng học của ta. Học trò loại ưu của ban chúng em, môn văn hóa xếp thứ 3. Lâm Giai nhìn thấy Bảo Huy lại đây, lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ. Chương 40, lập kỷ lục. Xịt, cái gì học trò loại ưu, ta xem chỉ là cái rắm. Chỉ với thân thể đó, đoán là một quyền đã đánh bay hắn. Lâm Giai tiểu bảo bối, buổi tối chúng ta đi khách sạn làm tình thế nào? Cái tay heo của Bảo Huy đặt ở trên mông Lâm Giai rồi mò vào váy của Lâm Giai. Đừng, đây chính là tiệm của cha em, nếu bị cha thấy được,
không đánh chết anh không được. Lâm Giai đẩy tay Bảo Huy, động tác thật sự nhẹ nhàng lại cười khanh khách. Nhiếp Nôn liếc liếc mắt qua quầy ba, khinh thường cười lạnh một tiếng, đồ lẳng lơ. Vì thế tự mình kiểm tra sức kéo, lực nắm tay và ngồi xổm. Nhiếp Nôn hai tay đặt ở trên thanh tay cầm dụng cụ, hét to một tiếng, dụng cụ dưới động tác kéo của lực tay Nhiếp Nôn bị vặn vẹo dữ dội, số ghi sức kéo trên mặt đồng hồ, một dòng chữ nhanh chóng hiện lên, 60kg, 80kg, 100kg, 161kg, 162kg. Không được, Nhiếp Nôn buông tay ra thở hào hển. Con số này so với kiếp trước kém hơn nhiều, nhưng mà đối với thân thể trước mắt đã là không tệ. Kế tiếp là kiểm tra lực lượng ngồi xổm, Nhiếp Nôn đi đến trước dụng cụ kiểm tra ngồi xổm, bắt đầu ngồi xổm. 80kg, 90kg. Con số trên mặt đồng hồ không ngừng tăng lên, lực lượng này đã vượt xa một ít vận động viên vật lộn cách đấu. Này, nhìn cái gì vậy? Bảo Huy đẩy Lâm Giai bên cạnh, hỏi. Làm sao có thể? Lâm Giai nhìn qua một cái phương hướng, lẩm bẩm nói một mình, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì làm sao có thể? Bảo Huy nhìn theo phương hướng ánh mắt Lâm Giai nhìn, trong lúc nhất thời ngẩn ngơ. Thân thể Nhiếp Nôn hơi có chút nhỏ gầy, ở bên cạnh dụng cụ chịu đựng lực lượng gấp mấy lần bản thân hắn, từng chút một ngồi xuống, sắp vượt qua 160kg, thật đáng sợ tên này là ai? Mặc dù trên thi đấu quốc tế, lực lượng ngồi xổm vượt qua 1000kg, nhưng đều là đại lực sĩ vô địch, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, người cách đấu bình thường, ngồi xổm chỉ có 200-300kg, cũng đã rất không tệ, ở thành nhỏ như chữ giang, ngồi xổm vượt qua 160, nhiều nhất đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà Nhiếp Nôn, thân thể hơi gầy yếu kia làm sao đạt tới lực lượng khủng bố như thế. Ngồi xổm 160kg, Nhiếp Nôn đến bên cạnh máy kiểm tra lực nắm tay, vận động một lúc, thực hiện một động tác công kích tiêu chuẩn, giống như một con báo săn. Nào lên một quyền hoành kích ở trên máy kiểm tra lực nắm tay, máy kiểm tra lực nắm tay hiện lên 130kg. Lập kỷ lục. Chữ Giang thật sự là địa phương nhỏ, võ quán Lâm gia lại ít có cao thủ đến, mới 130kg liền xuất hiện kỷ lục của võ quán, thật sự là buồn cười. Chu cột thân thể này không tệ, Nhiếp Nôn nghĩ thế, hướng về phía máy kiểm tra năng lực phản ứng đi đến. Lực lượng ngồi xổm, sức kéo, lực nắm tay vân vân, là trụ cột một người học tập cách đấu. Cho dù là Nhiếp Nôn không học qua kỹ xảo cách đấu gì, chỉ dựa vào lực lượng như thế, cũng có thể dễ dàng đánh vào trận chung kết cấp thành thị, trở thành vận động viên cách đấu của thành thị. Kiểm tra phản ứng lập kỷ lục. Lực đá chân lập kỷ lục. Tốc độ xuất lập kỷ lục. Lâm Giai ngạc nhiên mà nhìn Nhiếp Nôn lập từng cái kỷ lục của võ quán, thế giới này thật quá điên khủng, đó thật sự là Nhiếp Nôn sao? Ở trong ấn tượng của Lâm Giai, Nhiếp Nôn vẫn là một thiếu niên ốm yếu gió thổi lá bay. Chưa từng nghĩ tố chất thân thể Nhiếp Nôn lại mạnh đến mức như thế. Trong những dụng cụ đó, lưu lại kết quả kiểm tra của phụ thân Lâm Giai, nhưng mà những kỷ lục đó lại bị Nhiếp Nôn phá lập kỷ lục mới, mấy hạng số liệu khác, cũng gần giống với phụ thân nàng, vậy chẳng phải là Nhiếp Nôn còn mạnh hơn so với phụ thân nàng. Tiểu tử kia là ai? Thật đáng sợ. Thanh âm Bảo Huy có hơi chút run rẩy nói, người này so với bọn bảo tiêu nhà hắn mạnh hơn nhiều lắm, may mắn hắn không đi tìm Nhiếp Nôn kiếm phiền toái, nếu không lấy lực lượng của Nhiếp Nôn chỉ cần một cái đá chân là có thể làm gãy mấy cái xương sườn hắn. Trong lòng Lâm Giai xuất hiện hương vị chua xót, Nhiếp Nôn trước kia cho tới bây giờ không ở nàng trước mặt chưa từng biểu hiện như thế, nếu là nàng biết Nhiếp Nôn có vũ lực cường hãn như thế, chỉ sợ sớm đã ít. Theo Lâm Giai, nữ nhân muốn chinh phục nam nhân thì nam nhân càng mạnh càng có thể cho mình cảm giác an toàn. Nếu sớm biết Nhiếp Nôn mạnh mẽ như vậy, cho dù Nhiếp Nôn là tên quỷ nghèo thì thế nào, lấy thực lực của Nhiếp Nôn tốt nghiệp cao trung ghi danh hệ cách đấu của đệ nhất quân giáo, khẳng định có thể thoải mái vượt qua, vào đệ nhất quân giáo chẳng khác nào có được tiền đồ sáng lạ. Lúc này nàng mới cảm thấy, trước kia nàng quả thực là mắt bị mù, nhìn nhầm Bảo Ngọc thành gạch ngói vụn. Phản ứng còn chưa đủ nhanh. Nhiếp Nôn thầm nghĩ, trong ở trong cách đấu tốc độ phản ứng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cách đấu, hơn nữa ở trong du hí tốc độ phản ứng và tốc độ tư duy của ngoạn gia cũng cực kỳ quan trọng. Trên sàn thi đấu thể thao của võ quán vốn có hai người đang ở vật lộn chiến đấu kịch liệt, chung quanh có một đám người vây xem. Nhưng mà ánh mắt bọn họ đều bị thu hút bởi Nhiếp Nôn. Tên đáng sợ này là ai? Mọi người không tự chủ được mà thầm nghĩ. Trong võ quán im lặng đến đáng sợ, Nhiếp Nôn ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn, nhìn thoáng qua sàn thi đấu thể thao. Trên sàn thi đấu thể thao là hai người to con khoảng 1m8, toàn thân bắp thịt cường tráng vừa thấy là biết đã từng rèn luyện. Trong lòng Nhiếp Nôn lập tức có chút ngứa nghề, nhìn về phía hai người to con kia, thuận miệng nói. Nè, hai người bên trên có hứng thú đánh giải trí hay không? Không, không cần. Nam mặc quần thể thao màu xanh cao có chân hơi mềm mại, rất nhanh mỉm cười cự tuyệt nói. Ta cũng không.
Người nam mặc quần thể thao màu đỏ cũng nhanh chóng cự tuyệt nói, đừng nói giỡn, lực nắm tay 130kg, chân đá 260kg, tên gia hỏa như vậy mặc dù đến trên sàn cách đấu thành thị, cũng sẽ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, một quyền đánh xuống, còn không làm cho bọn họ trọng thương 3 tháng đứng dậy không được sao. Nhiếp Ngôn có hơi chút thất vọng, xem ra không có cơ hội thể nghiệm một chút hứng thú cách đấu, nhìn qua thời gian đã sắp 2 giờ, đi đến phía quầy ba. Đứng ở phụ cận quầy ba Bảo Huy nhìn thấy Nhiếp Ngôn đến đây, cười nịnh nọt thối lui qua bên cạnh. Lâm Giai sửa lại tóc, lộ ra vẻ tươi cười tự cho là quyến rũ, nhưng mà bây giờ Nhiếp Ngôn thấy, vẻ tươi cười này lại ghê tởm. Tính tiền. Nhiếp Ngôn để thẻ ở trên quầy ba, nói. Nhiếp ca, phí 2 giờ ta mời, ngoài ra đây là tiền thưởng lập kỷ lục của võ quán, tổng cộng 2.6 vạn. Lâm Giai lấy ra tấm thẻ, đưa cho Nhiếp Ngôn nói. Bình thường võ quán đều thiết lập tiền thưởng, nếu có người tiến vào lập kỷ lục võ quán mới, liền có thể nhận được một ít tiền thưởng, đây là hình thức thương gia hoạt động, các loại mấy kiểm tra lực đấm đều là nối mạng cả nước, kỷ lục một khi hình thành thì số kiểm tra càng cao càng có thể tăng lên ảnh hưởng của võ quán, vì hấp dẫn cao thủ tiền đến, bọn họ liền áp dụng phương pháp như vậy. 2.6 vạn, chỉ là một ngày lợi nhuận của một võ quán lớn thôi. Cảm tạ cho dù chán ghét Lâm Giai người này, nhưng không có ai sẽ bỏ qua tiền, thu số tiền đó hắn có thể dùng để mua tạm dịch dinh dưỡng, nên nhận lấy thẻ ngân hàng. Nhiếp ca, tối nay ta rảnh, có thể mời anh đi Dạ Chi U Ngộng uống một ly hay không? Lâm Giai lộ ra nụ cười tự cho là mê người, nói. Dạ Chi U Ngộng là nơi tình yêu khá nổi tiếng của chữ Giang, là nơi rất cao cấp, bên trong lắp đặt nhiều phòng tình lữ, trong đó dơ bẩn tất nhiên là không cần phải nói. Trong lời của Lâm Giai, không thể nghi ngờ là một lời mời mập mờ, vào phòng tình lữ cô nam quả nữ, ai cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Lâm Giai mặc dù có chút nhan sắc, nhưng Nhiếp Ngôn kiếp trước đã trải qua, gặp qua mỹ nữ đến không hết, Lâm Giai làm sao có thể so với được với Tạ Giao. Rất xin lỗi, không có hứng thú. Nhiếp Ngôn thản nhiên trả lời, đi ra bên ngoài. Lâm Giai vốn tưởng rằng bằng nhan sắc của nàng, có thể câu dẫn được Nhiếp Ngôn, không nghĩ rằng lại bị từ chối, nhất thời có chút khó hiểu, Nhiếp Ngôn không phải vẫn thầm mến nàng, còn viết thư tình cho nàng sao. Thái độ lãnh đạm của Nhiếp Ngôn làm nàng có chút tức giận. Khi trở về, giúp ta nói lời tạm biệt với đồng học ban hai, ta phải chuyển trường. Sau này sẽ về thăm bọn hắn. Chuyển trường, đi đâu? Lâm Giai sửng sốt. Cái này ngươi không cần phải biết. Nhiếp Ngôn nói xong, liền ra khỏi võ quán. Quyến rũ lại bị người ta cự tuyệt, ca ca buổi tối có rảnh, chúng ta cùng đi Dạ Chi U Ngộng thế nào? Bảo Huy cười hì hì, đi đến méo bộ ngực sữa Lâm Giai một cái. Cút! Lâm Giai trong lòng khó chịu, vỗ tay Bảo Huy, nổi giận nói. Xịt, không phải là một con gái điếm ai cũng có thể làm chồng sao, có gì đặc biệt hơn người? Bảo Huy bị cự tuyệt, cười lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn, Lâm Giai phun nước bọt, không phải là tiểu tử nghèo sao, cần gì bà cô phải lôi kéo đây còn không muốn hầu hạ. Lâm Giai hiểu được, lấy thân thủ của Nhiếp Ngôn, hơn phân nửa là sẽ một bước lên trời, nàng chỉ có thể chua xót mà mắng vài câu. Trương Trực Trưởng tiếp báo lôi chương bình luận. Chương 41, nam nhân đáng khinh. Hôm nay sau khi kiểm tra một lúc, Nhiếp Ngôn đối với thực lực của mình đã hiểu rõ trực quan. Cho dù so với cao thủ cách đấu kém hơn rất nhiều, lúc gặp phải một ít tình huống đột nhiên phát sinh, xử lý chắc là không có vấn đề gì. Vừa mới cầm 2.8 vạn tiền thưởng, Nhiếp Ngôn đi cửa hàng mua hơn 10 phần dịch dinh dưỡng mang về, tháng này chắc chắn đủ dùng. Về nhà tiếp tục rèn luyện, một tháng này ngoài Du Hy ra hắn còn học tập thuận tiện luyện tập luôn, còn chuyện khác chờ ba mẹ trở về rồi nói sau. Thời gian ban ngày rất nhanh trôi qua, Du Hy sắp bắt đầu Nhiếp Ngôn nằm trên giường mang mũ giáp vào. Trở lại trong Du Hy, Nhiếp Ngôn liền bắt đầu khẩn trương luyện cấp, đánh chết nhện nước, một con lại một con nhện nước bị mất mạng ở dưới tay của hắn, giá trị kinh nghiệm của hắn chậm rãi ổn định tăng lên, rất nhanh sẽ thăng lên cấp 4. Nhiếp Ngôn, bây giờ ngươi ở đâu? Yểu Yểu phát đến tin tức cho Nhiếp Ngôn hỏi. Ta còn ở Nhiên Đa Hồ đánh nhện nước. 5 phút sau đến điểm truyền tống đặc lạp khắp tiểu trấn tập hợp, chúng ta rất nhanh sẽ xuất phát, ngươi cũng kêu người bằng hữu đến đi. Được. Nhiếp Ngôn đáp. Chúng ta sẽ gặp lại sau 5 phút. Yểu Yểu nói. Tắt giọng, Nhiếp Ngôn phát ra tin tức cho Đường Liêu điểm truyền tống đặc lạp khắp tiểu trấn, đội ngũ lập tức sẽ xuất phát, nhanh qua đi. Sớm như vậy à? Đường Liêu kinh ngạc nói, trong giọng nói mang theo hưng phấn và kinh hỉ. Bình thường hạ phó bản càng sớm càng tốt không sẽ trễ nên buổi sáng xuất phát thích hợp hơn. Tốt, ta lập tức đi đến. Đường Liêu đáp, bỏ việc đang làm lại. Nhiếp Ngôn nhìn qua giá trị kinh nghiệm, 99%, tăng lên 1% kinh nghiệm ít nhất còn phải hơn 10 phút, xem ra đợi thăng cấp không được. Hắn bắt đầu đọc hồi thành quyển trụ, một ánh sáng hiện lên, cảnh tượng cắt hắn đã về tới trong thành. Ngươi ở đâu, tọa độ? Nhiếp Nôn phát tin tức cho Đường Liêu hỏi. Ta thấy ngươi rồi, ngươi ở đó đi để ta đi qua.
Đường Liêu từ quảng trường phía xa đi tới, một thân trường bào màu lửa đỏ, ở trong đám người rất dễ thấy, đón lấy ánh mắt hâm mộ của các ngoạn gia, hắn không tự giác mà ưỡn ngực lên. Một thân trang bị này, đại biểu cho vinh quang tối cao là vẻ ngoài của một cao thủ. Ở nhà luyện tập thế nào? Nhiếp Nôn cười nói, Đường Liêu thoạt nhìn hình như rất có sức sống, không giống với trạng thái hể vải của kiếp trước. Còn phải hỏi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết kỹ thuật của ta tăng cao không ít. Lúc ta lò gặp, tên tiểu tử Ngụy Khải kia gọi điện thoại cho ta, hắn lại còn muốn nịnh bợ chúng ta, còn hỏi số điện thoại của ngươi, ta kêu hắn luyện tập với ta, đánh mấy chục trận tiểu tử đó không thắng một ván. Hắn sẽ không nhường ngươi chứ? Nhiếp Nôn cười nói, nghĩ rằng như thế mới là phong cách xử sự của tên tiểu tử Ngụy Khải kia. Ngươi xem thường ta rồi, bây giờ kỹ thuật của ta rất lợi hại. Buổi chiều, một tên thủ hạ của Ngụy Khải gọi điện thoại cho hắn, nghe nói ngươi đi võ quán Lâm gia, chắc sẽ không đi tìm cái con Lâm giai kia chứ, thực nghĩ không ra làm sao ngươi lại thích con lẳng lơ đó, nghe nói nàng cũng đã qua tay rất nhiều người. Đó đều là chuyện lúc sơ chung, khi đó vẫn là đứa nhỏ mới lớn, bây giờ ta không có hứng thú với Lâm giai, ta chỉ qua võ quán bên đó kiểm tra một chút. Ngẫm lại cũng đúng, làm sao ngươi lại coi trọng Lâm giai chứ, bạn hưu muốn tìm con gái ta giới thiệu cho ngươi một người. Đường Liêu cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Nhiếp Nôn. Với mấy món hàng mà ngươi biết, vẫn lưu lại cho chính ngươi dùng đi. Nhiếp Nôn ném cho Đường Liêu cái nhìn khinh thường. Một mùi thơm ngát sộc mũi tới, là nước hoa của cửa hàng nở tờ cờ, mùi hoa bách hợp, thanh nhã mê người, ngửi được mùi hương này hắn liền biết ai tới. Cả ngày chỉ nghĩ tán gái, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Yểu Yểu lẩm bẩm mở miệng nói. Nghe được thanh âm, Nhiếp Nôn hiểu ý cười, quay đầu nhìn lại liền thấy Yểu Yểu xinh đẹp đứng ở phía sau, một thân pháp bảo trắng tinh, giống như lưu ngân thủy lạc. Phụ trợ đường viền hoàn mỹ của thân thể nàng, tóc dài buông xuống, trên đầu quấn một cái khăn lụa màu hồng nhạt, làm cho nàng tăng thêm vài phần quyến rũ. Đẹp giống như từ trong tranh bước ra. Đường Liêu nhìn thấy Yểu Yểu đứng bên cạnh Nhiếp Nôn, nước miếng sắp chảy ra, sững sờ nửa ngày trời, dùng khuỷu tay chọt Nhiếp Nôn, nói: "Ô mỹ nữ, ôi cực phẩm, ông trời ơi, Nhiếp Nôn, đây là cô gái của ngươi sao? Ngươi nói cái gì chứ? Ngươi nói ai là cô gái của hắn?" Yểu Yểu mắt đẹp trừng trừng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tên đáng khinh trước mặt này lại còn nói mình là cô gái của Niết Viêm, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cũng không phải là cá mẹ một lưới sao, bằng không ngươi cũng sẽ không tới tìm chúng ta. Nhiếp Nôn trêu chọc Yểu Yểu, cười nói: "Ngươi, hừ, bổn đại tiểu thư đại nhân rất đại lượng, không để ý tới ngươi, bọn Vũ Lam tỷ đã ở truyền tống trận, chúng ta qua thôi." Yểu Yểu nói không lại Nhiếp Nôn, đành nói sang chuyện khác. Đường Liêu thấy Nhiếp Nôn và Yểu Yểu cãi nhau, như bừng tỉnh đại ngộ. Cái này gọi là nhỉ, quên rồi, chắc là tình nhân đều thích cãi nhau. Đường Liêu tên này tuy rằng háo sắc, nhưng vẫn rất nguyên tắc, lấy góc tưởng người khác thì được nhưng nữ nhân của huynh đệ mình tuyệt đối không động. Đường Liêu âm thầm giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói: "Cũng là ngươi có bản lĩnh." Đường Liêu chắc là hiểu nhầm rồi, hắn và Yểu Yểu chỉ là bằng hữu mà thôi, Nhiếp Nôn không khỏi mỉm cười, cũng lười giải thích, loại chuyện này càng nói càng dối. Ba người đi về hướng truyền tống trận. Nhiếp Nôn, đây là bằng hữu của ngươi. Người này diện mạo hơi đáng khinh, nhưng trang bị xem ra tốt lắm, là trang bị gì vậy? Yểu Yểu tò mò hỏi. Đường Liêu rơi lệ đầy mặt, vì sao khi mỹ nữ trước mắt này hình dung hắn, không phải dùng anh tuấn tiêu sái xoáy khí bức người, mà dùng diện mạo đáng khinh chứ? Trục hòa giả. Nhiếp Nôn nói, phát hiện khăn lụa trên trán Yểu Yểu chia tóc nàng thành mấy bím, thoạt nhìn lộn xộn mà tinh tế, hiển nhiên là qua trang điểm tỉ mỉ. Hắc Diễm rừng rậm ra trục hòa giả sao? Yểu Yểu kinh ngạc nói. Phải biết rằng Hắc Diễm rừng rậm là phó bản còn cao hơn Thụ Yêu Lâm, chỉ có tinh anh đoàn của đại nghiệp đoàn mới có thể tiến vào. Yểu Yểu đối với Đường Liêu cũng không khỏi lau mắt mà nhìn, có thể hạ phó bản Hắc Diễm rừng rậm đều là cao thủ. Không nghĩ tới mập mạp đáng khinh này là cao thủ rất lợi hại đấy. Đường Liêu từ tên đáng khinh biến thành mập mạp đáng khinh. Bị Yểu Yểu nói thành cao thủ rất lợi hại, Đường Liêu thoáng có chút đắc ý cũng có chút chột dạ, hắn là cao thủ hàng giả kém một cấp bậc với cao thủ chân chính. Nhiếp Ngôn, ngươi xem khăn trùm đầu của ta đẹp không? Từ thánh quang phế tích rất ra, ba thánh ngôn pháp thuật thương tổn. Yểu Yểu ở tại chỗ đi một vòng, váy trắng bay bay giống như tuyết liên nở ra, khăn lụa và sợi tóc thật dài theo gió lay động, thoạt nhìn rất động lòng người. Nàng còn có chút tâm tính của tiểu hải tử, có thứ tốt liền nhịn không được lấy ra khoe một lúc, hồn dỗi lúc trước với Nhiếp Ngôn không còn một tí. Ừ, nhìn đẹp lắm. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, Yểu Yểu có một loại khí chất riêng thần kỳ, có thể làm cho hết thảy phiền não của người ta biến mất sạch sẽ. Huynh đệ, không sai à, sớm động thủ, bằng không bị người khác cướp mất rồi hối hận cũng không kịp.
Đường Nghiêu ở bên thai Nhiếp Nôn cười đáng kinh nói.
Chương 42, Phó Bản Thụ Yêu Lâm Lâm thời đoàn.
Ba người một nhóm rất nhanh đến phụ cận truyền tống trận, một đám hơn 10 người đang tụ tập ở gần truyền tống trận, mọi người giống như chòm sao trầu trăng, vây quanh một mỹ nữ mặc áo giáp màu xanh dáng người nóng bỏng ở chính giữa.
Vũ Lam tỷ, bọn họ đến rồi.
Yểu Yểu đi đến bên cạnh mỹ nữ kia. Hai mỹ nữ cùng nhau tỏa sáng, trở thành một phong cảnh động lòng người.
Hôm nay có phải chó ngáp phải rồi hay không, ra ngoài là gặp mỹ nữ, quyến rũ thật quyến rũ.
Tên Đường Liêu này nhỏ giọng nói thầm, người này là tên háo sắc đánh chết không cũng đổi được bản tính, hắn thích nhìn mỹ nữ nhưng mà hắn cũng hiểu đám mỹ nữ hơn phân nửa ghê tởm hắn, cho nên cũng chỉ nhìn mà thôi.
Chào các ngươi.
Vũ Lam chào hỏi Nhiếp Ngôn và Đường Liêu nói, đánh giá qua Nhiếp Ngôn, diện mạo Nhiếp Ngôn tuy rằng hơi có chút trẻ con nhưng rất chững chạc, cử chỉ bình tĩnh ung dung, mà quan trọng hơn là trên người lộ ra một loại khí chất quyết đoán.
Vũ Lam cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhiếp Nôn hiển nhiên phù hợp phẩm chất của một số cao thủ trong mắt nàng.
Còn người mập mạp bên cạnh Nhiếp Nôn, nàng lại nhìn ra không có cái gì.
Chào ngươi.
Nhiếp Nôn gật đầu nói, Vũ Lam một thân áo giáp xanh da trời, dáng người hoàn mỹ của nàng như phát thảo từ người mẫu đẳng cấp, khe hở chỗ ngực có thể thấy cái khe nhũ thật sâu, toàn thân trên dưới lộ ra một cô gia tính mê hoặc chết người, không thể nghi ngờ Vũ Lam là trong tất cả nữ nhân Nhiếp Nôn gặp qua có dáng người đẹp nhất. Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng quả thực là không mê chết người không thỏa mãn. Nhưng mà Nhiếp Ngôn không có hứng thú gì với nàng.
Mắt Đường Liêu không rời, Yểu Yểu so sánh với Vũ Lam, hiển nhiên Vũ Lam càng phù hợp với thẩm mỹ của hắn.
Cẩn thận một chút, vị mỹ nữ này ngay cả ta cũng không dám trêu chọc.
Nhiếp Ngôn ra gửi tin tức nói cho Đường Liêu biết.
Chào.
Chào ngươi.
Đường Liêu có hơi chút câu nệ chào hỏi Vũ Lam nói.
Nhiếp Ngôn được mở rộng tầm mắt. Tên Đường Liêu này ở trước mặt nữ nhân thường xuyên không kiềm chế, trước nay trời sinh thông thạo, hôm nay phá lệ lại thẹn thùng như thế chẳng lẽ mặt trời mọc ở phía tây sao?
Chúng ta chuẩn bị cùng đi phó bản có việc trên đường nói tiếp.
Vũ Lam vẫn chú ý hiệu suất cao, không nghĩ tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian.
Trước đó thỏa thuận do ta làm đội trưởng tất cả nghe theo sự sắp xếp của ta.
Nhiếp Nôn nhìn về phía Vũ Lam nói, ánh mắt sắc bén kiên định.
Đúng vậy.
Vũ Lam gật đầu, quay đầu nói với chúng đội viên, ta giải tán đội ngũ. Một lúc để Niết Viêm tổ đội các ngươi, tiếp theo hắn là đội trưởng nghe hắn sắp xếp.
Chúng đội viên lập tức nghị luận sôi nổi, bọn họ và Nhiếp Ngôn có chút xa lạ, phải nghe một người xa lạ chỉ huy, trong lòng đều có chút không vui.
Vũ Lam, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe hắn?
Vạn nhất hắn cái gì cũng không biết hại chúng ta diệt đoàn thì làm sao bây giờ?
Nói chuyện là Trần Bác, bộ dáng Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu quan hệ thân mật, làm hắn cảm giác được một ít nguy cơ, đối với Nhiếp Ngôn sinh ra địch ý mãnh liệt.
Trần Bác, Nhiếp Ngôn không xa lạ gì, nghe nói hắn là đồng học của Vũ Lam, rất quen thuộc với Vũ Lam, lúc đầu luôn theo đuổi Vũ Lam, sau lại gặp được Yểu Yểu, kết quả là rối loạn, mỹ nữ hắn đều thích nên không biết theo đuổi Yểu Yểu hay là Vũ Lam, coi Vũ Lam và Yểu Yểu trở thành tài sản riêng của hắn, không muốn để cho người khác tới gần hai nàng, mà Vũ Lam và Yểu Yểu đều không thích hắn, kết quả một người cũng không vỡ được.
Chính là tên công tử gặp một người nào yêu người đó lại không có năng lực gì chỉ thế mà thôi.
Kiếp trước đời người này là bi kịch. Kiếp này hắn gặp phải Nhiếp Ngôn vẫn là bi kịch.
Ngươi là?
Ta gọi là Trần Bác.
Thần Bột, một, ồ, hóa ra là Thần Bột huynh.
Giọng Nhiếp Ngôn kéo ra dài, bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ.
Một, thần là sáng sớm, bột là rồi rào tràn đầy.
Theo mình nghĩ Thần Bột là chiêu nhất trụ kình thiên hay giấc mơ ướt át của cánh mày râu chúng ta lúc sáng sớm.
Ta nói ta gọi là Trần Bác, Trần, trong nhị đoá, Bác, của Bác Đại, Trần Bác có chút luôn cùng nói.
Ta nói là Thần Bột mà. Không có nói sai à, vì Thần Bột và Trần Bác phát âm giống nhau đều là chén bó. Nhiếp Ngôn vô tội nhìn về phía Đường Liêu bên cạnh. Đường Liêu rõ ràng nhìn ra được, Nhiếp Ngôn muốn chỉnh Trần Bác, trong bụng muốn cười mà cười không được, kiềm nén cười nói.
Đúng vậy, ngươi nói không sai à, là Thần Bột mà.
Đường Liêu còn cố ý nhận mạnh hai chữ Thần Bột.
Nhưng mà ý châm biếm trong mắt Nhiếp Ngôn và Đường Liêu, rõ ràng đang nói hắn chính là Thần Bột.
Cho dù tên ngốc cũng đều nghe hiểu, hai lún đồng tiền của Yểu Yểu như dáng mây. Trừng mắt oán trách liếc nhìn Nhiếp Ngôn, người này thật xấu xa không nên làm tổn thương người ta như thế.
Đa số người ở trước mặt Yểu Yểu và Vũ Lam đều rất rụt rè, Nhiếp Ngôn nói năng thẳng thắn, không có làm nàng phản cảm ngược lại cảm thấy Nhiếp Ngôn không giống những người như Trần Bác, trong ngoài không giống nhau rất giả dối.
Vũ Lam cũng có bộ dáng không nhịn được cười, thấy Trần Bác bị chọc giận nhanh chóng làm người hòa giải, nói.
Được rồi, đều là nói đùa thôi, Niết Viêm ngươi tổ đội đi.
Nhiếp Ngôn gửi tổ đội cho tất cả đội viên. Bao gồm Trần Bác ở bên trong.
Trần Bác có dấu hiệu hơi tức giận.
Nhiếp Ngôn thu liễm vẻ mặt lại, chính xác nghiêm túc nói.
Kế tiếp ta là đội trưởng,
ở trong tổ đội của ta các ngươi phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, không phục sau này có thể tìm ta tính sổ. Không muốn tổ đội, tùy thời có thể rời đi, chúng tôi còn có thể tìm những người khác. Nếu ở trong lúc tổ đội phá rối hoặc là âm phụng dương vi, hai, mặc dù ở phó bản trong diệt đoàn tổn thất cũng chính là nhóm các ngươi. 20% kinh nghiệm, chỉ sợ cũng tăng lên cũng cần một thời gian. Hai, bề ngoài tuân lệnh sau lưng ám toán. Lúc Nhiếp Ngôn nói chuyện, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, hơi có chút khí thế của người lãnh đạo, không ai dám nhìn thẳng hắn, chúng đội viên nghị luận một lát đều nhấn xác định. Hệ thống, Vũ Lam gia nhập đội ngũ của ngài. Hệ thống, Yểu Yểu gia nhập đội ngũ của ngài. Hệ thống, Quang Tuyền Thủy gia nhập đội ngũ của ngài. Nhiếp Ngôn rất có khí thế, Vũ Lam nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt hiện lên một tia khen ngợi, có lẽ Nhiếp Ngôn thật sự có thể mang theo bọn họ thông qua phó bản thụ yêu lâm. Vũ Lam nghiêm mặt nói, kế tiếp Nhiếp Viêm là đội trưởng, mệnh lệnh là mệnh lệnh của ta, nếu ai không tuân theo hoặc là rời khỏi, về sau trong đội ngũ chúng ta sẽ không có người này. Chúng đội viên lập tức im lặng lại, mệnh lệnh này của Vũ Lam, đối với bọn họ mà nói là cực kỳ nghiêm khắc, tổ đoàn qua thời gian dài như vậy, bọn họ đã vô cùng quen thuộc với nhau, cùng người xung quanh thành lập quan hệ tốt, nếu rời khỏi đoàn đội bọn họ đi đường nào. Mặc dù một lần nữa tìm được đoàn đội, phải tìm một đoàn đội 20 người có thể hạ phó bản thụ yêu lâm quá khó khăn. Vẻ mặt Trần Bắc có hơi chút bất mãn, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Ánh mắt sắc bén của Vũ Lam nhìn thoáng qua, lời Trần Bắc đến miệng, bị chặn ngang trở lại. Hệ thống, Trần Bắc gia nhập đội ngũ của ngài. Nếu đều đã tổ đội, nếu ai không phục tùng mệnh lệnh đừng trách ta trực tiếp đá người. Mục đích chúng ta đều giống nhau, cùng nhau hạ phó bản, đơn giản là vì vài món trang bị, nếu thuận lợi chúng ta có thể nhiều lấy vài món trang bị, nếu có vấn đề mỗi người đều mất 20% kinh nghiệm, nếu ai ngầm ngáng chân, món nợ của toàn đoàn đều phải ghi trên đầu hắn, người bên cạnh đều là đội hữu các ngươi. Các ngươi không cần thiết gây khó dễ với người một nhà. Nếu ta chỉ huy không thích hợp xuất hiện sai lầm, ta trả 10 bạc xem như là bồi thường cho các ngươi. Nhiếp Ngôn liếc qua toàn trường, nhìn chằm chằm Trần Bắc nói. Nếu không phải thụ yêu vương phó bản cấp chuyên gia ra Vũ Lạc Bảo Thạch, Nhiếp Ngôn chẳng muốn đến đây. Trong đội ngũ rất nhiều ngoạn gia đều rất là bất mãn với Nhiếp Ngôn, nhưng mà bọn họ không thể không thừa nhận, Nhiếp Ngôn nói có lý, bọn họ không nên gây khó dễ cho Nhiếp Ngôn, chẳng khác nào gây khó khăn cho chính mình, tổn nhân bất lợi kỷ. Ba, cần gì làm vậy? Chỉ có thể tạm thời nghe theo Nhiếp Ngôn, nếu Nhiếp Ngôn chỉ huy không được, xuất hiện sai lầm Nhiếp Ngôn mở miệng nói bồi thường 10 bạc, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Ba, tổn nhân bất lợi kỷ tổn hại người khác không có lợi cho mình. Chúng ta đã ở thụ yêu lâm chết 2 lần, trong phó bản diệt đoà, cũng không phải là chuyện ngạc nhiên gì, tinh anh đoàn của các đại nghiệp đoàn, cũng thường xuyên bị diệt đoàn, chúng ta đi thụ yêu lâm là một cái quá trình mỏ mẫm. Còn 10 bạc kia chúng ta làm sao không biết xấu hổ để Niết Viêm huynh đệ lấy ra. Nói chuyện là Thuẫn Giáp chiến sĩ Bạch Khai Thủy chủ lực trong đoàn đội, cũng coi như ngay thẳng. Chúng đội viên cũng đều phụ họa, ấn tượng với Nhiếp Ngôn thay đổi một ít. Trương Trực trưởng tiếp báo lôi Trương bình luận. Chương 43, trước khi đi. Nếu như vậy, ta bắt đầu hạ mệnh lệnh. Nếu ai bất mãn với việc tôi làm đội trưởng có thể đề xuất, yêu cầu ở trong phạm vi hợp lý tôi đều có thể chấp nhận. Nhiếp Ngôn nói, có hắn nói trước một hồi. Hơn nữa Vũ Lam cũng coi như có năng lực lãnh đạo, chúng đội viên hạ phó bản chắc là không có vấn đề gì. Mọi người báo một qua tên và tổng số liệu, bắt đầu từ Thuẫn Giáp chiến sĩ. Nhiếp Ngôn nói, hạ phó bản nếu trang bị không đạt tới yêu cầu cơ bản nhất, cho dù cao thủ lợi hại cỡ nào, cũng rất khó thông qua được phó bản. Mặc dù Nhiếp Ngôn biết làm sao thông qua phó bản thụ yêu lầm, nhưng trước tiên số liệu các đội viên cũng phải đạt tới yêu cầu cơ bản mới được. Bạch Khai Thủy, Thuẫn chiến sĩ, phòng ngự 61. Huyết lượng 230, công kích 27. Một hán tử diện mạo hơi quê mùa khoảnh 30 tuổi nói, chính là người vừa rồi nói giúp cho Nhiếp Ngôn, hắn là chủ lực mở tờ, mạnh tạ, đoàn đội này, dáng người hắn cường tráng giống con trâu, vừa thấy là biết thích hợp làm chiến sĩ. Phí Thủy Trử giáo tử, bảo ta giáo tử là được, Thuẫn Giáp chiến sĩ, phòng ngự 51, huyết lượng 160, công kích 28. Liệt Diễm, Hỏa Pháp, Pháp Thương 32. Bạch Khai Thủy, đi mua gia tốc quyền chủ. Nam qua, đi mua lực lượng quyền chủ. Nhiếp Ngôn đưa ra chỉ thị cho chúng đội viên nói. Chúng đội viên đối mặt nhìn nhau, mặt có chút ngượng ngùng. Bọn họ ở trong đám loạn gia bình thường xem như là cao thủ khá lợi hại, nhưng mà tài sản trên người cũng tuyệt đối không quá một bạc, mà gia tốc quyền chủ, lực lượng quyền chủ, trí lực quyền chủ vân vân, động một tí là mấy chục đồng, phí tổn này cũng có phần quá lớn hơn rồi. Cho dù đã thông thụ yêu lâm, mỗi người có thể thu được bao nhiêu tiền lợi vẫn là một tần số. Mua nhiều quyền chủ như vậy. Cho dù ta dẫn đội cũng có thể thông qua thụ yêu lâm. Trần Bắc lẩm bẩm nói một câu. Trần Bắc liên tiếp làm khó dễ Nhiếp Ngôn,
Đường Nghiêu bên cạnh đã sớm thấy khó chịu. Không phải là ngươi không có tiền chứ, chút tiền mua quyển trục như thế, nếu không có ta có thể cho ngươi mượn trước một ít. Đường Nghiêu dễ cợt nhìn Trần Bác. 20 đồng mà thôi, lão tử cũng không phải không có nổi, hắn rõ ràng có tư tâm làm sao không để cho ngươi đi mua trí lực quyển trục, khi không khiến chúng ta tiêu tiền. Trần Bác không khách khí phản bác lại nói. Chúng đội viên lòng sinh nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Ngôn, đều trong một đội nếu Nhiếp Ngôn có chỗ thiên vị, cố ý làm cho bọn họ tiêu nhiều tiền thì thật không tử tế. Đường Nghiêu nhất thời cũng không nói được nguyên do gì, khoe miệng Trần Bác lộ ra một tia cười lạnh, nói. Không thể nói được sao. Chúng đội viên đều đang đợi Nhiếp Ngôn giải thích, nếu Nhiếp Ngôn không có công đạo cho bọn hắn, sợ là không thu được lòng người rồi. Ngươi biết cái gì, huynh đệ của ta một thân trục hỏa giả sáo trang, pháp thương đã 50, cần mua trí lực quyển trục không? Hắn không chế pháp thương còn chưa kịp, cần mua trí lực quyển trục gia tăng pháp thương sao? Chờ hấp dẫn cửu hận bột hai đánh. Nhiếp Ngôn không chút lưu tình rêu cợt nói. Nhiếp Ngôn ngụ ý, Đường Liêu một thân trang bị kia, đi theo tinh anh đoàn của vài đại nghiệp đoàn cùng nhau hạ phó bản là dư sức, đi theo các ngươi cùng nhau hạ phó bản, căn bản chỉ là đại tài tiểu dụng, đó là nể mặt rồi các ngươi còn muốn yêu cầu cái gì? Chúng đội viên nghe được lời Nhiếp Ngôn nói, đều vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Đường Liêu thân trang bị trên người kia, ánh mắt đều không giống nhau. Nhưng mà một bộ trục hỏa giả, là tượng trưng vinh quang. Là chứng minh vinh dự chinh phục hắc diễm rừng rậm. Đường Nghiêu đã đánh xuyên qua hắc diễm rừng rậm, đối với thụ yêu lâm căn bản không có cần thiết, lại quay đầu theo chân đoàn bọn họ cùng nhau đánh thụ yêu lâm, quả thực cực kỳ nể mặt đoàn đội mình. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của chúng đội viên, Đường Nghiêu không tự giác đứng thẳng, loại cảm giác được người khác sùng bái, rất không tệ. Đường Nghiêu âm thầm hạ quyết tâm, nếu mặc vào một thân trang bị này, dù không thể dọa người, ít nhất cũng phải có bộ dáng của cao thủ. Trần Bác nhất thời nghẹn lời không có nói nữa, lời Nhiếp Ngôn rất có lý lẽ, hắn không thể phản bác. Vũ Lam nhìn thoáng qua Đường Liêu, chú ý tới trang bị trên người Đường Liêu, nhưng thật nhìn không ra tên mập mạp diện mạo đáng khinh này mà lại là cao thủ. Được gọi tên đều đi mua quyển trục đi. Vũ Lam nói, nàng suy nghĩ là mua nhiều quyển trục như vậy, mặc dù đánh xuyên qua thụ yêu lâm, có thể lấy lại vốn sao. Chúng đội viên lục tục đến cửa hàng mua quyển trục. Trước đó bọn họ đã chuẩn bị tốt các loại vật phẩm tiêu hao, mua ít quyển trục cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhiếp Viêm, đánh thụ yêu lâm thật sự cần nhiều quyển trục như vậy sao? Yểu Yểu đôi mắt đẹp nhìn Nhiếp Ngôn nói, trong ấn tượng của nàng, vài đại đoàn đội đánh qua phó bản thụ yêu lâm, cũng chưa dùng hết nhiều quyển trục như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta để cho bọn họ mua quyển trục, tuyệt đối không phải đang lãng phí tiền. Nhiếp Ngôn nói, cho dù là tinh anh đoàn của vài đại nghiệp đoàn, phòng trừng cũng chỉ đánh xuyên qua thụ yêu lâm độ khó bình thường. Mà hắn muốn đánh, chính là phó bản thụ yêu lâm cấp chuyên gia. Không có quyển trục là không được. Ừ. Mắt Yểu Yểu chấp chấp đánh giá Nhiếp Ngôn, mặc dù mới quen biết với Nhiếp Ngôn vài ngày, nhưng nàng có thể xác định một ít, Nhiếp Ngôn là người có bản lĩnh, tuyệt không sẽ bắn tên không mục đích. Một lát sau, chúng đội viên mua quyển trục trở về. Nhiếp Ngôn kiểm kê nhân số một lát, 19 người toàn bộ đến đông đủ. Các ngươi ai có thể kéo một pháp sư thực lực mạnh một chút đến đây không, nếu có một pháp sư pháp thương cao một ít. Phòng trừng càng chắc chắn hơn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Vũ Lam đám người nói. Lúc này, có chút khó tìm. Vũ Lam có chút khó xử nói, pháp sư pháp thương cao, đa số đoàn cố định, bọn họ làm sao tìm được. Ta có thể tìm được, ta có một đồng học, hắn ở tinh anh đoàn của Quang Minh Thánh Diễm, gần đây đang chuẩn bị hạ hắc diễm, đúng lúc hôm nay rảnh. Yểu Yểu ở một bên nói. Nam hay là nữ, kỹ thuật thế nào? Vũ Lam bên cạnh hỏi. Nam đồng học, hắn rất lợi hại. Yểu Yểu nói. Quang Minh Thánh Diễm? Hay là thôi đi? Nhiếp Ngôn lắc đầu nói. Vì sao? Yểu Yểu tò mò hỏi. Quang Minh Thánh Diễm bị ta xử lý vài người, hiện tại đang ở truy nã ta đấy. Nhiếp Ngôn không e dè nói, mặc dù người Quang Minh Thánh Diễm biết hắn ở tại đây, thì làm gì được. Lần trước ta bị Quang Minh Thánh Diễm một đám người chặn đường, huynh đệ của ta một mình xử lý 7-8 người bọn họ. Đường Nghiêu có chút tự hào khoe khoang, hận không thể tại chỗ nói cho mọi người biết, huynh đệ của Nhiếp Ngôn là ta. Nhưng mà là rác rưởi đoàn, đám loạn gia đó đều là gà. Nhiếp Ngôn lại không cho là như thế. Ta nói, xử lý mấy tên gà liền cảm thấy rất giỏi, ta còn xử lý quá một đoàn người đấy. Trần Bắc đột nhiên châm biếm nói. Đường Nghiêu bị Trần Bắc làm tức giận đến không lên tiếng được, lần trước Nhiếp Ngôn xử lý những người đó, cũng không phải là tên gà gì, trong đó có một tên mặc nguyên bộ trục hỏa giả. Hắn vừa định phản bác, bị Nhiếp Ngôn ngăn lại, chỉ có thể đè nén ấm ức không nói lời nào. Vũ Lam hai tay ôm ngực. Đánh giá Nhiếp Ngôn không phải người thích khoe khoang, coi bộ Đường Nghiêu nói hơn phân nửa là thật, có thể ngăn chặn Đường Nghiêu thì đối thủ khẳng định không đơn giản, xem ra Nhiếp Ngôn chẳng những tinh thông phó bản mà còn am hiểu tờ cờ. Chương 44, chương 44, Hoàng hôn áo pháp. Chúng ta nên tìm ai đây? Yểu Yểu hỏi, trong lòng nàng nghĩ, tuy rằng đồng học kia của nàng đang ở Quang Minh Thánh Diễm, nhưng không có xung đột trực tiếp với Nhiếp Ngôn, chưa hẳn là không thể xoa dịu. Về sau có thể giới thiệu bọn họ nhận thức, nhưng mà hôm nay tạm quên đi vậy. Ta biết một người, thần thánh La Mã Đế Quốc, Têu Hoàng Hôn, là áo pháp, pháp thương 52, nhưng mà ta không biết hôm nay hắn có rảnh hay không, bọn họ ngay cả Hắc Diễm rừng rậm đều đánh xuyên qua, chuẩn bị hạ đầm lầy áo cách mã đặc, bảo hắn đến đây hạ thụ yêu lâm chưa chắc hắn chịu. Ta gửi tin tức hỏi qua hắn đã. Thuẫn giáp chiến sĩ Bạch Khai Thủy suy nghĩ một lát nói. Một lát sau, Vũ Lam hỏi. Bạch Khai Thủy, thế nào? Hắn chịu tới sao? Hắn đồng ý rồi. Bạch Khai Thủy hưng phấn mà nói, thật sự là một kinh hỉ bất ngờ, hắn và người bằng hữu kia, từng cùng nhau tổ đội đánh quái, chỉ gặp mặt vài lần mà người ta đáp ứng chịu đến, vậy là rất nể mặt hắn. Vừa vận tập hợp đủ 20 người, chờ hắn đến chúng ta là có thể xuất phát. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, lại là thần thánh La Mã Đế Quốc thật sự là trùng hợp. Vẫn là mặt mũi Bạch Khai Thủy ca lớn, ngay cả người tinh anh đoàn của thần thánh La Mã Đế Quốc cũng có thể kéo đến. Trần Bắc Tân Búc nói, liếc qua Nhiếp Ngôn và Đường Liêu, nếu hạ thụ yêu lâm thuận lợi, về sau Nhiếp Ngôn và Đường Liêu nói không chừng sẽ thường xuyên tham gia hoạt động của đoàn đội bọn họ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đuổi hai vị khách không mời mà đến này đi thì phải lôi kéo một số người. Đâu có, bằng hữu kia có vẻ nể tình. Bạch Khai Thủy cũng nghĩ thế nên trên mặt rạng rỡ. Người ta mới là cao thủ chân chính, đã sắp hạ đầm lầy áo cách mã đặc, khẳng định đã xuyên qua thụ yêu lâm, để hắn làm đội trưởng mới không sai. Trần Bắc liếc mắt Nhiếp Ngôn và Đường Liêu. Tên Trần Bắc này làm Đường Liêu rất là khó chịu, nếu không phải Nhiếp Ngôn cản lại thì hắn đã sớm nổi báo rồi. Nếu hắn đánh thông qua thụ yêu lâm, để hắn làm đội trưởng cũng tốt. Nhiếp Ngôn không mặn không nhạt nói lại một câu. Tự biết vô năng rồi sao, sớm biết mình không được thì đừng khoe khoang. Trần Bắc đắc ý không bỏ qua người ta, một chút tiến thối cũng không biết. Trần Bắc. Vũ Lam nhíu mày quát, giọng điệu có chút không vui. Trần Bắc thấy Vũ Lam tức giận, lầm bầm vài tiếng rồi không nói nữa. Một lát sau, tại Đặc Lạp Khắc tiểu trấn một đạo bạch quang hiện lên, một thân ảnh xuất hiện ngay truyền tống trận, là một áo pháp mặc pháp bào áo nghĩa màu đen, bộ dáng khoảng 26,27 tuổi, trên pháp bào màu đen che kín ký hiệu quỷ dị, thoạt nhìn thần bí mà lại trang nghiêm. Nhiếp Ngôn liếc mắt là nhìn ra ngay đây là Hắc Ám Sơ Đông sáo trang của áo pháp, hiện nay là trang bị áo pháp đỉnh cấp. Hắc Ám Sơ Đông và Trục Hỏa Giả của Đường Liêu cùng là cùng một tầng, nhưng mà Trục Hỏa Giả càng thích hợp nguyên tố pháp sư, Hắc Ám Sơ Đông càng thích hợp áo pháp, cho nên đối với cho áo pháp mà nói, Trục Hỏa Giả kém hơn Hắc Ám Sơ Đông. Hắc, Hoàng Hôn huynh đệ, đã lâu không thấy. Bạch Khai Thủy đi nên đón nói. Đã lâu không thấy. Hoàng Hôn cũng chào hỏi với Bạch Khai Thủy, nhìn lướt qua mọi người, nói chào mọi người. Lúc Hoàng Hôn nói chuyện, có một cấu ngạo khí mơ hồ, hắn là từ tinh anh đoàn của thần thánh La Mã Đế Quốc đi ra. Tinh anh đoàn và loại tiểu đoàn đội này của Vũ Lam, không phải là cùng một cấp bậc. Nếu không phải hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, đoàn đội làm công tác chuẩn bị tiến vào đầm lầy áo cách mã đặc, hơn nữa Bạch Khai Thủy người này không tệ cũng có chút giao tình với hắn, bằng không hắn chẳng muốn đến đây. Đây là Vũ Lam đội trưởng chúng tôi. Bạch Khai Thủy giới thiệu qua Vũ Lam. Hoàng Hôn hướng Vũ Lam gật đầu, cười nói. Không ngờ đội trưởng các ngươi là mỹ nữ, chào ngươi. Hoàng Hôn hướng Vũ Lam chào hỏi nói, dù sao cũng là trải qua cảnh đời. Nhìn thấy Vũ Lam loại mỹ nữ cấp bậc này, không có một chút thất thố tỏ ra nho nhã lễ độ lại không mất khôi hài. Vũ Lam gật đầu ý bảo chào ngươi. Hoàng Hôn người này, rất có phong thái của cao thủ. Trần Bắc tiến đến bên cạnh Bạch Khai Thủy, muốn để Bạch Khai Thủy hỗ trợ giới thiệu. Hoàng Hôn nhìn thấy Nhiếp Ngôn phía sau mọi người, mắt sáng lên liền đi tới Nhiếp Ngôn bên này. Không nghĩ tới Niết Viêm huynh cũng ở đây. Hoàng Hôn kinh hỉ nói. Ngươi là... Nhiếp Ngôn trầm ngâm một lát, lục lại trí nhớ. Mới nhớ tới ngày đó ở Lâm Khắc tiểu trấn, phía sau hồ ly bán tỉnh, nhớ mang máng có một người như vậy. Ngươi không biết ta lại nhận thức ngươi, trước đó hội trưởng chúng ta mời ngươi, ngày đó ở Lâm Khắc tiểu trấn, ta đứng phía sau hội trưởng, Niết Viêm huynh đệ hảo thân thủ, thời điểm mấu chốt làm cho Lập Mã Hoành đao vấp ngã. Lúc Hoàng Hôn nói đến Nhiếp Ngôn, vẻ mặt hào hứng. Nghe được Hoàng Hôn nói, tất cả mọi người trong đoàn đội đều quăng tới một ánh mắt tò mò, Nhiếp Ngôn rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay cả hội trưởng thần thánh La Mã Đế Quốc cũng quen biết, còn Lập Mã Hoành Đao hình như là hội trưởng Hắc Ám Sát Lục. Nhiếp Ngôn đều qua lại với những người này, đều là một đám có lai lịch rất lớn. Ngươi biết Niết Viêm huynh đệ sao? Bạch Khai Thủy bên cạnh cảm thấy hơi kinh ngạc hỏi. Đâu chỉ là biết, Niết Viêm huynh đệ hiện tại là danh nhân của thần thánh La Mã Đế Quốc chúng ta, hội trưởng chúng ta còn mời hắn cùng nhau hạ đầm lầy áo cách mã đặc, kết quả Niết Viêm huynh đệ nói ra điều kiện hà khắc, tất cả trang bị đạo tặc tùy ý hắn chọn. Người của nghiệp đoàn chúng ta, cũng không có một dám nói với hội trưởng chúng ta như vậy.
Hoàng Hôn tràn đầy hào hứng nói, hắn là người sảng khoái tuyệt không che giấu sùng bái với Nhiếp Nôn. Mọi người trong đoàn đội ngơ ngác nhìn nhau, hồ ly bán tỉnh là người nào, là hội trưởng thần thánh La Mã đế quốc, nhân vật truyền kỳ, hắn mời Niết Viêm cùng nhau hạ đầm lầy áo cách mã đặc, Niết Viêm lại còn muốn ra điều kiện, đây rõ ràng là hồ ly bán tỉnh đang cầu Nhiếp Nôn. Hồ ly bán tỉnh thân là một hội trưởng, ánh mắt còn có thể kém sao? Vậy chẳng phải là nói, Niết Viêm là thần cấp nhân vật mà các tinh anh đoàn cầu cũng cầu không được. Xem ra, Niết Viêm ra điều kiện cùng đoàn bọn họ cùng nhau hạ thụ yêu lâm, ngược lại là quá nhẹ nhàng rồi. Hoàng Hôn là người thần thánh La Mã đế quốc, lời hắn nói chắc là không giả. Yểu Yểu, ngươi thật là mời một vị đại thần cho đoàn đội chúng ta. Vũ Lam hay trêu chọc nói. Yểu Yểu hất lông mi lên, nàng cũng cảm thấy trên mặt dạng dỡ hẳn. Trần Bắc không đoán được Nhiếp Ngôn có lai lịch lớn như vậy, tự biết không phải cùng một tầng lớp với Nhiếp Ngôn, như xương giá đánh cả, đứng ở một bên sinh hận rồi, trong lòng sinh ra một ý tưởng ác độc, nhất định phải khiến Nhiếp Ngôn trả giá đắt. Lúc chúng đội viên nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong đôi mắt lóe tia sáng khác thường, đều suy đoán bối cảnh của Nhiếp Ngôn. Đường Liêu lại mặt tươi như hoa, dùng khuỷu tay chọn Nhiếp Ngôn, thấp giọng nói: "Được a tiểu tử, giấu thật kỹ, khi nào thì ngươi quen biết hội trưởng thần thánh La Mã đế quốc?" "Ngày hôm qua." Nhiếp Ngôn lại rất bình tĩnh, thể diện không phải người khác cho, mà là chính mình kiếm, nói thật ra nếu không phải trong lòng có tính toán, hồ ly bán tỉnh nể mặt hơn nữa cũng vô dụng, mục tiêu hắn vẫn là trước hết mang đoàn đánh xuyên qua thụ yêu lâm rồi tính tiếp. Nhưng mà hắn phải thử là độ khó cấp chuyên gia mà tất cả đoàn đội cũng không dám tùy tiện thăm dò. Mọi người đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi. Nhiếp Ngôn nói, đi về phía bên ngoài tiểu trấn. Niết Viêm huynh làm sao còn hạ phó bản thụ yêu lâm? Hoàng Hôn hỏi, theo lý lấy thực lực của Nhiếp Ngôn vốn không cần ở lại thụ yêu lâm loại phó bản cấp thấp này lãng phí thời gian. Ta cần vũ lạc bảo thạch của thụ yêu lâm, hơn nữa trong thụ yêu lâm có vài món cực phẩm trang bị của đạo tặc nói không chừng có thể ra một hai kiện. Nhiếp Ngôn nói, dù sao đến lúc cuối mọi người cũng sẽ biết nên không cần thiết giấu giếm, cảm nhận của hắn với Hoàng Hôn cũng coi như không tệ. Chương 45, độ khó cấp chuyên gia. Vũ lạc bảo thạch, đó là vật gì vậy, chúng tôi hạ 5-6 lần thụ yêu lâm cũng không đánh ra vũ lạc bảo thạch nào. Hoàng Hôn kinh ngạc nói. Hoàng Hôn tự nhiên không biết vũ lạc bảo thạch là cái gì, bởi vì vũ lạc bảo thạch là độ khó cấp chuyên gia mới ra, hơn nữa chỉ ở trên người thụ yêu vương mới ra. Độ khó phó bản sẽ căn cứ tình trạng đẳng cấp của đoàn đội ngoạn gia mà thay đổi, trong đoàn đội càng nhiều người cấp cao, độ khó phó bản càng cao. Các ngoạn gia muốn qua thụ yêu lâm độ khó cấp chuyên gia, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù là tinh anh đoàn của đại nghiệp đoàn cũng không cách nào thoải mái hoàn thành, cho nên viên vũ lạc bảo thạch kia, hiển nhiên càng quý giá. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói. Hoàng Hôn có chút buồn bực, nhưng ngẫm lại nếu Nhiếp Ngôn không nói thì đi theo đoàn đội xem tiếp rồi nói sau. Trang bị vị huynh đệ Đường Liêu này rất kỳ quái, theo lý một áo pháp làm sao lại mặc trục hỏa giả bộ chứ? Hoàng Hôn có chút kinh ngạc nói. Nếu là một người quản lý đoàn đội mà nói, hạ phó bản nếu là ra trục hỏa giả, khẳng định sẽ ưu tiên trang bị cho nguyên tố pháp sư, đưa trục hỏa giả trang bị cho một áo pháp, việc này thật kỳ quái. Nhiếp Ngôn cười nhẹ, cũng không giải thích. Đường Liêu thoáng có chút xấu hổ, hắn mặc bộ trục hỏa giả này, quả thật hơi thiếu tự tin, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải tự mình kiếm được một bộ áo pháp đỉnh cấp sáo trang, như vậy mới là hãnh diện thật sự. Niết Viêm, ngươi làm thế nào mà quen biết thần thánh La Mã đế quốc hội trưởng vậy? Yểu Yểu mở to đôi mắt lung linh, tựa như bảo bảo tò mò. Kỳ thật không mơ hồ như các ngươi nói. Nhiếp Ngôn chỉ thật thà tự thuật lại một chút chuyện đã xảy ra ngày hôm qua ở Lâm Khắc Trấn, nhưng mà bỏ qua chuyện dũng khí chi trương trước đó. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy ngươi rất giỏi. Yểu Yểu thật sự nghiêm túc nói. Nếu không thì hồ ly bán tỉnh cũng sẽ không tôn sùng Nhiếp Ngôn như thế. Ta cảm thấy có điểm kỳ quái, sinh vật long tộc kia làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến trong trấn. Thông thường sinh vật cấp tinh anh, cấp lĩnh chủ, sẽ không rời đi khu vực hoạt động của chúng nó. Hoàng Hôn nghĩ trăm bề cũng không thể lý giải chuyện này nói, chuyện như vậy thật hiếm thấy. Nhiếp Ngôn ánh mắt đảo qua dũng khí chi trương trong ba lô, hy vọng không có người liên hệ trật tự trấn thủ giả xuất hiện với hắn một chỗ. Này có gì kỳ quái? Đầu não cho quái vật công thành để ngoạn gia tăng thêm thích thú thôi. Hình như chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đường Liêu theo lẽ bình thường nói, lời trong lúc vô ý đã giúp Nhiếp Ngôn giải vây. Có thể là vậy. Hoàng Hôn gật gật đầu. Một nhóm 20 người xuyên qua một vùng thảo nguyên trống trải, xa xa đã thấy dưới chân núi một khu rừng rậm rạp xanh um tươi tốt sương mù quanh quẩn. Nơi này cách Đặc Lạp Khắc tiểu trấn chừng hơn 10 phút đi đường, đó là một bản đồ phó bản 20 người nổi tiếng thụ yêu lâm ở phụ cận. Lối vào thụ yêu lâm có rất nhiều ngoạn gia hoạt động, đa số là 20 người một tổ, bọn họ cũng đến hạ phó bản. Thụ yêu lâm cũng náo nhiệt hẳn lên, thiệt nhiều người. Các ngoạn gia cấp bậc tăng lên, muốn trang bị tốt vậy chỉ có thể cùng đoàn hạ phó bản thôi. Thu Yêu Lâm, coi như khá khó nhưng ra trang bị so với phó bản bình thường tốt hơn nhiều lắm. Rất nhiều đoàn đội đánh không qua Thụ Yêu Lâm, nhưng mà ở bên trong đánh quái bình thường kiếm trang bị cũng thật không tệ, đánh không nổi có thể rời khỏi. Tuy rằng Vinh Quang đoàn đội bị mất không ít, nhưng đại đa số đoàn đội cũng không là tinh anh đoàn. Đối với nhu cầu Vinh Quang đoàn đội không lớn, Vinh Quang đoàn đội mất thì mất, chỉ cần không diệt đoàn là không sao. Hiện nay trong tín ngưỡng, phó bản 20 người dưới 5 cấp tổng cộng 36 cái, phân bố ở các nơi của cách Lâm Lan đế quốc và độ khó không giống nhau, trong đó có 6 cái phó bản độ khó cao. Sau khi Vinh Quang đoàn đội đạt tới trình độ nhất định mới có thể tiến vào, phó bản khác đối với Vinh Quang đoàn đội không có yêu cầu gì. Thánh Luân Pháp Sư Pháp Thương 37, cầu tổ thụ yêu lâm. Phòng ngự 35, 170 máu, công kích 67 cuồng kiếm sĩ cầu tổ thụ yêu lâm. Cửa vào thụ yêu lâm thật là náo nhiệt, không hề thiếu ngoạn gia đang hò hét cầu tổ, nhìn thấy đám người Nhiếp Ngôn đến đây đều chạy tới hỏi. Lão đại, tổ đội ta đi. Huynh đệ, trong đội các ngươi còn thiếu người không? Bạch Khai Thủy tiến lên ứng phó, nói. Không còn chỗ, mọi người đều tản đi. Những ngoạn gia đó chỉ có thể mất hứng rời đi. Các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi mở ra phó bản. Nhiếp Ngôn nói, đi đến một khối cự thạch sáng lên ở cửa thụ yêu lâm, hắn đi đến trước mặt khối cự thạch kia, vươn tay chạm vào cự thạch, một loại cảm giác kỳ dị từ tận đáy lòng xuất hiện. Ngay tại đây trước khu rừng xun xuê rậm rạp, phát hiện trên khối cự thạch kỳ dị này có khắc một ít văn tự cổ quái, Tùng Lâm Hành Tẩu giả, bọn họ ở dưới ánh bình minh hấp thu giọt sương. Tiếng địch của người du mục, phiêu đãng trong rừng cây, từ trong năm tháng viễn cổ tỉnh lại đi, linh hồn ngủ say của cây cối. Nghị viên của trưởng lão hội cách Lâm Lan nói, trong rừng cây xuất hiện tung tích của hắc tinh linh. Ngươi lẩm bẩm, đám hắc tinh linh chết tiệt, làm sao còn không chịu yên tĩnh? Hệ thống, ngài lựa chọn tiến vào thụ yêu lâm hay không? Có. Nhiếp Ngôn nhấn xác định. Hệ thống, mời ngài lựa chọn độ khó phó bản, đơn giản, bình thường, khó khăn, cao thủ, chuyên gia, cấp chuyên gia. Hệ thống, ngài xác nhận hay không? Xác nhận. Nhiếp Ngôn nhấn độ khó cấp chuyên gia, một đạo bạch quang hiện lên. Lúc đám người Nhiếp Ngôn lại mở to mắt, đã đến bên trong một khu rừng sum suê, cây xanh che bóng mát, vẫn có một tia ánh mặt trời từ giữa khe hở cây chiếu xuống, nhưng toàn bộ hoàn cảnh vẫn có chút âm u. Hệ thống, ngài tiến vào phó bản thụ yêu lâm, độ khó phó bản cấp chuyên gia. 19 đội viên khác cũng nhận được tin tức này, một đám hai mắt nhìn nhau. Thế nào lại là cấp chuyên gia? Nhiếp Ngôn đội trưởng, người chọn sai à? Làm sao là độ khó cấp chuyên gia? Đúng vậy, độ khó cấp chuyên gia. Chúng ta làm sao có thể qua được? Chúng đội viên đều lo lắng. Vũ Lam nhìn về phía Nhiếp Ngôn, thấy Nhiếp Ngôn vẻ mặt tự nhiên, nhìn Nhiếp Ngôn người như vậy, làm sao có thể phạm loại sai lầm đơn giản này chứ? Chẳng lẽ Nhiếp Ngôn là cố ý chọn độ khó cấp chuyên gia? Thụ yêu lâm độ khó cấp chuyên gia, đến nay còn không có người dám thử, ngay cả phó bản cấp thấp nhất đơn giản nhất, một khi chọn độ khó cấp chuyên gia, đều thấy khó đến thái quá, huống chi thụ yêu lâm cấp chuyên gia. Nếu ta mang nhóm tiến vào, tự nhiên có biện pháp mang nhóm đi ra ngoài. Nhiếp Ngôn ngược lại tỏ ra thật sự bình tĩnh. Ngươi nói khoác thôi, đến nay còn không có một đoàn đội nào có thể đánh xuyên qua phó bản độ khó cấp chuyên gia, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sao? Đoàn đội chúng ta ngay cả thụ yêu lâm cấp đơn giản cũng chưa qua, đừng vì chơi trội mà kéo toàn đoàn đội chúng ta đi vào. Trần Bác Trào Phung nói, ngữ khí hắn rất coi thường. Hắn là bằng hữu của huynh. Thấy Trần Bác nói chuyện càn rỡ, Hoàng Hôn bên cạnh cũng không nhìn qua, liếc mắt nhìn Nhiếp Ngôn. Hỏi. Không phải. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói. Nếu là đoàn đội chúng ta có tên đội hưu dám vô lễ với đội trưởng chúng ta như vậy, đội trưởng chúng ta sớm đá hắn ra làm sao để hắn nhiều lời như thế chứ? Hoàng Hôn cười lạnh nói, nhìn về phía Nhiếp Ngôn tính khí Nhiếp huynh thật đúng là tốt. Hoàng Hôn thấy, Nhiếp Ngôn dám chọn thụ yêu lâm độ khó cấp chuyên gia, khẳng định có nắm chắc, việc này thật có ý tứ. Vốn chỉ là đi cùng đoàn chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới nhưng lại có thu hoạch khác. Trần Bắc trong lòng tức giận. Nhưng mà biết làm sao Hoàng Hôn là Bạch Khai Thủy mời đến, nếu là đắc tội Hoàng Hôn, cũng như đắc tội với Bạch Khai Thủy, khẳng định ở trong đoàn càng bị cô lập. Trần Bác, Nhiếp Ngôn là bằng hữu ta mời đến, ngươi nếu đối ta có ý kiến, ngươi cứ việc nói thẳng. Yểu Yểu đôi mi thanh tú nhíu lại nói, Nhiếp Ngôn chưa từng chấp nhặt với Trần Bác, hơn phân nửa là nể mặt nàng, nếu nàng không giúp Nhiếp Ngôn nói vài câu thì không thể nào chịu nổi. Yểu Yểu, không phải như thế. Trần Bác thấy Yểu Yểu tức giận, nhanh chóng giải thích. Yểu Yểu hư lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ta chỉ là do bọn hắn mời đến, hạ xong thụ yêu lâm là bước đi, mọi người chỉ là quan hệ hợp tác, ta cũng không phải đội trưởng gì, chân chính đội trưởng là vị mỹ nữ này. Nhiếp Ngôn chỉ về Vũ Lam bên cạnh, giải thích cho Hoàng Hôn nói, hắn không phải là người tính tình tốt gì, Trần Bác quả thật đã chọc giận hắn, hắn quyết định giáo huấn Trần Bác thật tốt một hồi, nhưng mà động thủ với người như thế, ngược lại là tự hạ thấp thân phận. Trần Bác, kế tiếp ngươi im miệng cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vũ Lam quát mắng một tiếng, nói xin lỗi với đám người Nhiếp Ngôn, hắn là người tính tình như vậy, ta thay hắn hắn tạ lỗi với Nhiếp Ngôn huynh đệ. Vũ Lam cũng hiểu rất mất mặt, nàng và Trần Bác là đồng học mười mấy năm, cha mẹ là đồng sự tốt, nàng cũng không thể dàn xếp mọi chuyện thật tốt. Không nghĩ tới Vũ Lam lại giúp vài tên người ngoài nói chuyện, Trần Bác oán độc nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn và Hoàng Hôn. Hoàng Hôn cũng hiểu được so đo với Trần Bác là tự hạ giá trị mình, liền nói sang chuyện khác, nói. Nhiếp Ngôn huynh đệ hẳn là sớm có chuẩn bị, nếu không sẽ không chọn độ khó cấp chuyên gia. Hoàng Hôn là thủ hạ của Hồ Ly bán tỉnh, hắn cũng muốn nhìn một chút Nhiếp Ngôn rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Kỳ thật độ khó cấp chuyên gia không phải quá khó khăn, chỉ là huyết lượng thêm 30%, đối với phòng ngự của thuẫn giáp chiến sĩ, pháp sư phát ra yêu cầu hơi cao một ít mà thôi. Phạm vi của thụ yêu vương cũng lớn hơn, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Nhiếp Ngôn đã tính trước nói. Nhiếp Ngôn lại nói thoải mái, Hoàng Hôn cũng hiểu trong phó bản, huyết lượng thêm 30% là khái niệm gì, lúc hạ phó bản, một chút chênh lệch huyết lượng kém 1%, phòng ngự thiếu 1, pháp thương thiếu 1-2 điểm. Đều có khả năng làm cho toàn bộ đoàn đội diệt đoàn. Tin tưởng của Nhiếp Ngôn đến từ đâu vậy? Chương 46, thế nào là tặc chân chính? Nghiết Viêm, ngươi thật sự có nắm chắc không? Yểu Yểu dùng cánh tay đụng vào tay Nhiếp Ngôn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, không có vấn đề. Động tác của Yểu Yểu không coi là quá mức, nhưng ở trong mắt Trần Bắc là cực kỳ thân thiết quá mức, oán hận trong mắt Trần Bắc càng đậm hơn vài phần. Đoàn đội 20 người chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong rừng cây. Chiến sĩ, thánh kỵ sĩ ở phía trước, chức nghiệp pháp hệ ở phía sau, dưới dặn dò đặc biệt của Nhiếp Ngôn, khoảng cách mỗi người không vượt qua 2 thước. Thân bột huynh, đến phía trước thăm dò đường đi. Khoe mắt Nhiếp Ngôn hiện lên một tia âm lãnh kín đáo, tên Trần Bác này dối trá ghen tị còn có một chút cừu hận, đều đã ghi nhớ kỹ ở trong lòng, hắn bỏ qua thể diện của Trần Bác, đã hoàn toàn đắc tội với Trần Bác, cho dù như thế Nhiếp Ngôn cũng không một chút sợ hắn. Chỉ chút bản sự của hắn còn muốn tạo ra cơn sóng gì hay sao? Ngươi và ta đều là đạo tặc, dựa vào cái gì bảo ta đi? Trần Bắc lạnh giọng nói. Ta là đội trưởng phải chỉ huy đoàn đội, không bằng ta đi dò đường giao toàn bộ đoàn đội cho thần bột huynh chỉ huy, như thế nào? Nhiếp Ngôn phản kích nói. Không cần, ta thật muốn nhìn ngươi làm thế nào qua được phó bản cấp chuyên gia. Trần Bắc hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước lợi dụng thân thủ linh hoạt, bắt đầu dò đường. Nhìn động tác của Trần Bắc, miễn cưỡng xem là có tư cách trên trung lưu, hoàn toàn không phải một tầng lớp với Nhiếp Ngôn. Rừng cây âm u thỉnh thoảng có gió lạnh rít gào qua, một loại cảm giác kỳ dị giống như bị người khác chú ý, từ trong lòng Nhiếp Ngôn xuất hiện, hắn chăm chú nhìn thoáng qua chỗ bóng râm phía xa, đó là hắc tinh linh một số tên am hiểu đánh lén tránh ở trong bóng tối. Cảm giác không từ 10 trở lên là phát hiện không được bọn nó. Trần Bác hướng phía trước mỏ mẫm đi qua vì mọi người mở đường, nhánh cây xun xuê hai bên, dưới chân dây leo rải rác, hình dạng tựa như từng con rắn to vắt ngang trên mặt đất, khiến cho bước tiến của hắn cực kỳ bất tiện. Thứ chết tiệt. Trần Bắc một cước đá văng một đám dây leo vắt ngang trên đường, há chỉ là dây leo nó giống như con rắn linh hoạt, quấn lấy chân Trần Bắc, treo hắn lên giữa không trung. Cứu mạng! Trần Bắc phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Bên cạnh một gốc cây đại thụ đứng sừng sững, đột nhiên lại hoạt động, dây leo đầy trời, con mắt, mũi, miệng và tròm râu trên thân cây, đúng là một thụ nhân. Là thụ yêu. Bạch Thủy, giáo tử, công kích từ bên phải. Thánh kỵ sĩ, nhân tường, pháp sư toàn bộ khai hỏa. Nhiếp Ngôn bình tĩnh chỉ huy nói, lúc Trần Bác từ ven đường đi qua, hắn đã phát hiện thụ yêu ngụy trang, nhưng mà hắn không có nhắc nhở Trần Bác, để cho thụ yêu giáo huấn thật tốt tên không biết chừng mực này. Giáo tử cầm khiên gỗ trong tay, từ phía bên phải vọt lên, một tiếng oành, một chiêu thuẫn kích, đập ngang người thụ yêu. Đám chức nghiệp cận chiến vây sát thụ yêu, phía sau pháp hệ hỏa lực đồng loạt xuất chiêu, mấy chục ma pháp ở không trung xẹt qua theo từng đường cong, oành kích ở trên người thụ yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hóa thành một khúc gỗ vụn rơi trên mặt đất. Con thụ yêu này chỉ là tiểu quái bình thường, làm sao chống lại được công kích dày đặc như thế. Trần Bác bị quăng lên, vành rơi xuống mặt đất, một cái ngã cặp đất. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Trần Bác, mọi người không nhịn được cười thành tiếng. Ra cái gì vậy? Ba đồng. Trần Bác cảm thấy mất hết mặt mũi, giận dữ nhìn Nhiếp Ngôn, nói. Là ngươi cố ý đúng không? Nhất định là Nghiết Viêm sớm phát hiện thụ yêu, không có nhắc nhở hắn. Nếu không đột nhiên phát sinh tình trạng khẩn cấp như vậy, Nghiết Viêm làm sao có thể ung dung chấn định chỉ huy như thế chứ? Thân bột huynh, ngươi phải nói rõ ràng, là ta khó hiểu mới đúng, là chính ngươi không cẩn thận đụng phải thụ yêu,
việc này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhiếp Ngôn tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần Bác, vẻ mặt này như là đang nói, ta sớm thấy được Thụ Yêu, nhưng lại không nhắc nhở thì ngươi làm khó dễ gì được ta. Trần Bác, không được cố tình gây sự. Vũ Lang quát, nàng cũng không rõ, Nhiếp Ngôn có phải sớm đã phát hiện chỗ Thụ Yêu hay không.
Hừ, coi như ta xui xẻo.
Trần Bác phun bùn cắt ra khỏi miệng, liền quay đầu đi. Thần Bột Huynh, cẩn thận dưới chân. Lúc Nhiếp Ngôn nói chuyện cố ý chậm vài nhịp, chỉ thấy Trần Bác không cẩn thận đạp phải một cạm bẫy trong rừng, một khúc cây bay lại đây, nện vào bụng Trần Bác, đánh Trần Bác bay ra ngoài, một tiếng phốc, lại một cái ngã cặp đất, may mắn đạo tặc phản xạ kiểm định khá cao, mặc dù đạp phải cạm bẫy, bị thương tổn cũng thấp hơn rất nhiều so với chức nghiệp khác, nhưng mà dù là như thế, cạm bẫy này cũng quét mất hơn phân nửa huyết lượng của Trần Bác. Nhiếp Ngôn không nhanh không chậm bổ sung vài câu, nói ta nói ngươi cẩn thận, đáng tiếc ngươi lại không nghe, là một đạo tặc, chẳng lẽ không biết tránh né cạm bẫy sao, thật không biết ngươi làm đạo tặc thế nào. Một đạo tặc thành công có thể khiến tỷ lệ sống sót của đoàn đội tăng 50% trở lên, giống ngươi như vê.
Ý kìa.
Quên đi, ta không nên nói để tránh tổn thương lòng tự tôn của ngươi. Trần Bác luân phiên gặp cạm bẫy, lại nghe được Nhiếp Ngôn chế ngạo như thế, trong ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Ngôn như sắp phun ra lửa. Nhiếp Ngôn không chút ý kỵ đối diện với Trần Bác, hắn cũng không phải là người lương thiện gì, từ khi nhập đội tới nay hắn đã bị Trần Bác châm chọc khiêu khích, nếu còn có thể nén giận hắn sẽ không gọi là Nhiếp Ngôn. Kỹ thuật không được thì đừng thể hiện, biến thành chật vật như vậy, còn muốn trách lên người khác hay sao? Thanh âm của Đường Yêu từ từ truyền đến. Uổng phí thân trang bị trên người, tùy tiện đi trên đường kéo qua một tên đạo tặc đều mạnh hơn ngươi. Hoàng Hôn hiển nhiên cũng đứng ở bên Nhiếp Ngôn, Trần Bác ở trong đoàn đội quan hệ hình như không tốt lắm. Lúc này không có ai nguyện ý đứng ra giúp Trần Bác nói chuyện. Nghiết Viêm, ngươi đã sớm biết sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Hiểu tràn ngập nghi hoặc, Trần Bác đầu tiên là bị Thụ Yêu ném bay, sau lại đạp cả bẫy, thoạt nhìn giống như đều là Trần Bác tự mình không cẩn thận. Việc này có liên quan gì đến ta? Nhiếp Ngôn vẻ mặt vô tội nói. Ngươi là người đầy ý nghĩ xấu xa, ai biết có phải ngươi ở sau lưng chơi hắn hay không? Hiểu Hiểu ở bên thai Nhiếp Ngôn thấp giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng như mật, hơn nữa bên thai như có như không mùi thơm ngát, khiến cho Nhiếp Ngôn có chút vui vẻ thoải mái. Nếu ta là Vũ Lam đội trưởng, mới sẽ không cần đạo tặc kỹ thuật tệ như vậy, ta quen biết đạo tặc, 100 thì có 99 người đều mạnh hơn hắn, muốn ta chỉ dạy ngươi chơi đạo tặc thế nào hay không? Trong giọng nói Nhiếp Ngôn ý rêu cợt rất rõ ràng. Nếu cho rằng đối phương là địch nhân của mình, đạp hắn ra mặt đất thì nhất định phải tiếp tục tàn nhẫn đá thêm mấy cước, đây mới là tính cách của Nhiếp Ngôn. Trần Bác cảm thấy bị vũ nhục, nắm chặt chùy thủ. Một bộ tư thế như muốn đi lên liều mạng với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ngắm nghĩa chùy thủ trong tay, ngón tay linh hoạt múa chùy thủ trong tay. Người của ta kỹ thuật không tốt, để ngươi chê cười. Trần Bác trước đó không cẩn thận mới giẫm cả bẫy, chuyện dò đường này. Trần Bác bị Nhiếp Ngôn chế ngạo như thế, Vũ Lam làm đội trưởng, cũng hiểu trên mặt không vinh quang gì, vì thế nói giúp Trần Bác một câu. Vẫn là do ta đến vậy, xem ra thần bột huynh làm không được. Nhiếp Ngôn nói, nếu Vũ Lam đã lên tiếng, hắn cũng không thể không nể mặt. Trong đoàn đội của Vũ Lam, chỉ có Trần Bác làm cho người ta nhìn không ưa, những người khác vẫn còn có thể ở chung. Vậy phiên thoái. Vũ Lam nói, một câu chen vào như vậy, không khí quả thật có chút dịu đi. Nhiếp Ngôn nhanh chóng điều tra cạm bẫy trong rừng rậm để thăm dò đường, ánh mắt đảo qua trong rừng cây, mỗi một chỗ có khả năng bố trí cạm bẫy, đều nhìn cực kỳ cẩn thận, trên con đường nhỏ trong rừng, một nhánh cây chắn ngang, kiểm tra một lúc trong lòng giật mình. Nhiếp Ngôn đưa tay đụng vào một tí nhánh cây chắn ngang. Nhanh chóng lui lại phía sau, chỉ nghe thấy vài tiếng siêu siêu siêu, từng mũi tên bắn nhanh đến đây, đốc 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 như đinh đóng trên thân cây. Hắn đã sớm tránh né, những mũi tên đó tất nhiên là bắn không trúng hắn. Một mớ cạm bẫy bị Nhiếp Ngôn kiểm tra loại sạch, đám người Vũ Lam, Hiểu Hiểu, Hoàng Hôn chỉ thấy thân ảnh Nhiếp Ngôn ở trong rừng không ngừng xuyên qua, trong lòng thất kinh, hiệu suất kiểm tra cạm bẫy của người này thật sự rất kinh người, một đường đi tới bọn họ không có gặp phải một cạm bẫy nào. Làm một đạo tặc. Kiểm tra cạm bẫy là chức trách của hắn, đây là đặc tính quyết định của chức nghiệp đạo tặc, đồng thời đạo tặc còn có thêm vào phản xạ kiểm định tăng thêm, mặc dù đạp phải cạm bẫy, cơ hội sống sót của bọn họ cũng so với chức nghiệp khác cao hơn 50% trở lên. Thân là một đạo tặc, Trần Bác nếu như đi theo ở giữa đoàn đội làm một tên rảnh rỗi, so sánh với Nhiếp Ngôn như vậy có vẻ rất bé mặt, hắn cũng chỉ làm bộ làm dáng thôi, đi lại trong rừng thì cho rằng đó là kiểm tra cạm bẫy. Lúc này, hắn mới hiểu được chênh lệch giữa hắn và Nhiếp Ngôn. Chỉ là không muốn đánh mất mặt mũi, trong lòng cười lạnh than thở lại mang chút ghen tuông, chơi du hí mà thôi có gì ghê gớm chứ. Chương 47, người là có chênh lệch. Trong khu rừng này khắp nơi đầy nguy hiểm, thông thường sẽ gặp phải cạm bẫy, lúc dò đường Trần Bác suýt nữa lọt vào trong một hố cắt cắm đầy mũi nhọn, cũng may hắn cẩn thận mới né tránh được hố cắt kia. Nếu lọt vào hố cắt thì thật mất hết mặt mũi, hắn thay đổi tâm tư không hề kiểm tra hố cắt nữa, chuyên chọn đường Nhiếp Ngôn đã đi qua làm bộ làm tịch nhìn chung quanh. Hơn 10 phút, Trần Bác vẫn không xảy ra chuyện gì, chỗ bị Nhiếp Ngôn kiểm tra rồi không có cạm bẫy nào lưu lại. Nhìn thấy Nhiếp Ngôn ở phía trước đi qua chỗ đất trống, Trần Bác giả bộ ở gần đó xem xét một lúc, hướng tới chỗ Nhiếp Ngôn đã đi qua rồi, đi đến chính giữa chỗ đất trống kia, cắt đất dưới chân hình như hơi mềm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều một chân bước lên. Một tiếng ầm, mặt đất sụp xuống thành một cái hố sâu, hắn lọt vào trong một hố bùn, toàn thân dính đầy nước bùn đó còn mang ít độc, trên đầu hắn bay lên một đám thương tổn hai, hắn thở hổn hển ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cách bên trên khoảng 3 thước, leo lên phải mất không ít sức lực. Nhiếp Ngôn đi tới cái miệng hố kia, đưa đầu nhìn vào trong hố, nói: "Úi chà, thần bột huynh, làm sao ngươi lại rớt xuống hố? Ta trước đó không phải nói cho ngươi, đạo tặc cần phải học tránh né cạm bẫy, sao có thể một chân dẫm xuống chứ? Mụ, rõ ràng vừa rồi ta thấy ngươi từ nơi này đi qua, sao mà ngươi không có việc gì, là ngươi hãm hại ta." Trần Bác dù ngu xuẩn thì cũng đã suy nghĩ ra, ở trong nước bùn chửi bậy: "Chính ngươi dẫm vào cạm bẫy, cũng không phải ta đẩy ngươi đi xuống. Làm sao coi là ta hãm hại ngươi, chỉ có thể tính ngươi tự mình không cẩn thận." Thuận tiện bổ sung một câu, không phải chỗ ta đi qua thì ngươi đều có thể đi, người là có chênh lệch. Nhiếp Ngôn khinh bỉ nhìn Trần Bác, lắc lắc ngón trỏ: "Ngươi không được." Kiếp trước Nhiếp Ngôn đã biết tên Trần Bác này bụng dạ hẹp hòi, không chịu tha thứ cho người khác, nếu đã đắc tội thì phải đắc tội đến cùng, có thủ đoạn gì đều lấy ra đi. Nhiếp Ngôn vương bát đản: "Ta chửi 18 đời tổ tông nhà ngươi, món nợ này ta nhớ kỹ, có gan đơn đấu, ta sẽ làm thịt ngươi." Trần Bác nộ khí sung thiên: "Đơn đấu ngươi cũng không được, lần sau muốn tới thì tìm nhiều người bằng không sẽ không còn thú vị." Nhiếp Ngôn hoàn toàn không nhìn Trần Bác, nói với đám người giáo tử phía sau kéo hắn lên đi, chúng ta còn phải tiếp tục đi tới. Đám người hoàng hôn, Đường Liêu nhìn nhau, đều cảm thấy Trần Bác bị Nhiếp Ngôn dạy vò chế nhạo thật thảm. Hệ thống, Trần Bác rời khỏi đội ngũ. Trần Bác tự giác không còn mặt mũi tiếp tục đứng ở trong đoàn đội nữa, rời khỏi đoàn đội để cho mình thấy sảng khoái. Tốt lắm, tên đáng ghét đã đi rồi, thiếu một người hắn vừa khít chúng ta tiếp tục. Nhiếp Ngôn nghĩ rằng, Trần Bắc cũng coi như biết điều. Ngươi làm vậy có phải có chút quá phận hay không? Vũ Lam nhíu mày nói, tuy rằng nàng cũng có chút chán ghét Trần Bắc, nhưng mà dù sao Trần Bắc cũng là người đoàn đội bọn họ, bị Nhiếp Ngôn đuổi ra đội ngũ trong lòng nàng có chút không vui. Các ngươi trước đó cũng thấy được, ta không có để hắn đụng thụ yêu, cũng không có làm hắn dẫm cạm bẫy, đều là hắn tự làm nhưng mà ta nhiều lời vài câu hắn đã bị tức bỏ chạy. Việc này không thể trách ta. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Yểu Yểu, vẻ mặt vô tội hỏi ta làm sai sao. Nhìn thấy bộ dáng Nhiếp Ngôn, trong bụng Yểu Yểu đã sớm cười đến không chịu được, người này rõ ràng là chiếm tiện nghi còn khoe mã Vũ Lam tỷ. Trần Bác trước đó thái độ quá tệ, Nhiếp Ngôn mặc dù có chút quá phận, nhưng này dọc theo đường đi quả thật là Trần Bác tự mình không cẩn thận, hắn không nên mang hết trách nhiệm đổ lên người Nhiếp Ngôn. Ấn tượng của Yểu Yểu đối với Trần Bác, hiển nhiên không được tốt lắm, cho nên lập tức mở miệng nói đỡ cho Nhiếp Ngôn. Chúng ta trước hết qua phó bản đã, chuyện còn lại sau khi trở về nói tiếp. Vũ Lam lắc đầu nói. Dù sao ta và các ngươi là hợp tác cũng chỉ có lúc này đây, lần này chấm dứt nếu Trần Bắc còn ở lại, các ngươi cho dù mời ta đến, ta cũng sẽ không đến, nhãn bất kiến vi tịnh, nếu như hắn tìm ta gây phiền toái, cũng không liên quan đến các ngươi. Nhiếp Ngôn nói, nếu không có Yểu Yểu mở miệng, hắn mới sẽ không theo đám người Vũ Lam cùng nhau hạ thụ yêu lâm, hắn thấy Trần Bắc không vừa mắt, đuổi hắn đi, vậy thì thế nào? Nê Bồ Tát còn có 3 phần bực tức, nếu Nhiếp Ngôn vẫn nhẫn nhịn Trần Bác, vẫn nén giận vậy mới kêu thứ nhu nhược. Ý đại khí là ra khỏi tầm mắt không còn quan hệ hay là không gặp không có chuyện. Nhiếp Ngôn, thực xin lỗi. Yểu Yểu nói xin lỗi, dù sao cũng là nàng kêu Nhiếp Ngôn đến đây, lại để Nhiếp Ngôn chịu bực bội. Yểu Yểu rất lương thiện, đây là lỗi của Trần Bác mà nàng lại nhận về mình. Việc này không liên quan đến ngươi, ta chỉ là một người lòng dạ hẹp hòi mà thôi, nếu ai không đối đầu với ta thì ta sẽ không tìm hắn phiền toái. Đã quen nhàn hạ. Làm người rảnh rỗi còn được, tiến vào đoàn đội chịu không nổi ước thúc, về sau ta muốn hạ phó bản tự mình tổ đoàn là được. Nhiếp Ngôn cười ha ha, nói rất là tùy ý. Nhiếp Ngôn nói nhẹ nhàng qua loa, bỏ qua vấn đề này nhưng Yểu Yểu thấy Nhiếp Ngôn quả thật rất hiền lành, ấn tượng về hắn lại có một ít đổi mới. Đúng, qua một thời gian chúng ta tự mình thiết lập một đội. Đường Liêu cảm nhận sâu sắc đồng ý nói. Nhiếp Ngôn nghĩ rằng, nếu như hắn phải kéo người tổ đoàn, có thể vào đoàn cấp bậc ít nhất là siêu cấp cao thủ. Nếu các ngươi tổ đoàn, chắc là ta sẽ không đi. Yểu Yểu tạ lôi nói, nàng có đoàn cố định, Trần Bác tuy là đáng ghét, nhưng dù sao Vũ Lam tỷ ở trong này, nàng không thể bỏ mặc Vũ Lam tỷ đi theo đoàn Nhiếp Ngôn. Cái này ta hiểu, được rồi vẫn là chuyên tâm hạ phó bản đi, nếu như diệt đoàn, chẳng phải khiến thần bột huynh chê cười sao?
Nhiếp Ngôn cười nói.
Nhiếp Ngôn huynh thật bản lĩnh.
Hoàng Hôn cười nói, hắn cảm thấy, Nhiếp Ngôn là một người thật thú vị. Phía xa giữa rừng cây âm u, một đám thụ yêu đang hoạt động ở phía trước, chặn hết đường đi, Nhiếp Ngôn ẩn nấp ở phụ cận, đếm kỹ tổng cộng 18 con. Đám thụ yêu so với thụ yêu phó bản độ khó bình thường huyết lượng thêm 30%, thuộc tính cũng tăng lên không ít, còn có thụ yêu đặc thù có kỹ năng đằng nhiễu, trói buộc, và tiên si, quất roi đâm sâu hơn, đoàn đội bọn họ một lần chỉ có thể đối phó 3 con thụ yêu, nếu vượt qua 3 con, còn có chút nguy hiểm, nếu như đồng thời đối phó 5 con thụ yêu trở lên, bọn họ sẽ bị diệt đoàn. Bởi vì cấp bậc rất thấp, các mục sư còn không có trị liệu và phục sinh. Một mục đích khác đến thụ yêu lâm cũng là vì kiếm một bản kỹ năng trị liệu khinh thương. Phía trước có 18 con thụ yêu, các ngươi trước tiên đứng ở bên trong phiến rừng này. Nhiếp Ngôn nói, nhìn quét qua địa hình phụ cận, phân tích biện pháp đối phó.
Chúng ta không đối phó được nhiều thụ yêu như vậy.
Vũ Lam nói thật là từ lúc vào phó bản độ khó cấp chuyên gia này, trong lòng nàng vẫn có điểm lo lắng bất an, nếu như diệt đoàn một lần lần, có mấy đội viên sẽ rớt cấp, đoàn đội bọn họ muốn đứng lên lại mất thời gian rất lâu.
Yên tâm. Ta sẽ không ngu xuẩn để cho các ngươi một lần đối phó nhiều thụ yêu như vậy đâu.
Nhiếp Ngôn quan sát đánh giá khoảng cách một lúc, cách thụ yêu gần nhất khoảng 10 thước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hắn vừa lúc có cây cao, có chạc cây có thể đứng được, vươn tay trái trên chiếc ti giả chi giới bắn ra một đạo tơ nhện, dinh ở trên nhánh cây, nghiêng người leo lên chạc cây, động tác nhanh nhẹn gọn gàng.
Nhiếp Ngôn hắn muốn làm gì?
Yểu Yểu nhìn về phía đám người Vũ Lam, Bạch Khai Thủy bên cạnh nghi hoặc hỏi.
Chương 48, thần kỹ.
Nhiếp Ngôn huynh đệ nhãn lực thật tốt, có thể tìm được vị trí tốt như thế.
Hoàng Hôn bội phục nói, hắn hiểu biết rộng rãi hơn so với đám người Vũ Lam, Bạch Khai Thủy nhiều lắm, dù sao cũng thường xuyên đi theo lao đại hồ ly bán tỉnh hạ phó bản cấp khó khăn, một ít kỹ xảo đối phó với phó bản, không thể nào không biết.
Ngươi nói xem, hắn có dụng ý gì?
Vũ Lam tuy rằng thân là đội trưởng, nhưng đoàn đội bọn họ chỉ là đoàn đội trung lưu, đối với chuyện hạ phó bản không phải rất tinh thông. Nếu không cũng sẽ không ở phó bản thụ yêu lâm cấp đơn giản diệt đoàn.
Hạ phó bản, có công việc hàng đầu là tìm được một vị trí thích hợp, công kích một con quái trong bầy quái vật, hấp dẫn chỉ một hai quái từ trong bầy tách ra, sau đó tiêu diệt từng bộ phận của bầy quái vật, bình thường đều là từ đạo tặc lấy nỏ tiễn làm công việc này.
Bây giờ nói vậy các ngươi đều biết.
Phía trước kia 18 con thụ yêu cách nhau rất gần, một khi quái nhiễu một con thụ yêu trong đó, con khác cũng sẽ theo đuôi mà tới, đây chính là phó bản độ khó cấp chuyên gia. Ngay cả cửa ải nhỏ cũng đã khó đối phó như vậy.
Vừa rồi ta quan sát, tìm không thấy vị trí thích hợp hành động, đến khi Niết Viêm huynh đệ đi đến trên trạc cây ta mới sáng tỏ thông suốt, nơi đó là vị trí tốt nhất, nếu không có nhãn lực tuyệt hảo thì tìm không ra đâu.
Trong đoàn đội C,
chúng ta nếu có đạo tặc như vậy, tỷ lệ sống sót ở trong phó bản ít nhất có thể tăng 30% trở lên.
Hoàng Hôn giải thích nói, không chút nào che giấu tôn sùng với Nhiếp Ngôn.
Vũ Lam trầm mặc không nói. Nàng nghĩ mình có năng lực dẫn dắt một đoàn đội tốt, hóa ra ý tưởng này vẫn là có chút ngây thơ.
Lúc Yểu Yểu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trong đôi mắt xuất hiện một tia sáng kỳ dị, địa vị Nhiếp Ngôn ở trong cảm nhận của nàng đã tăng lên rồi, ngoài trừ Vũ Lam tỷ là một người khiến nàng bội phục nhất.
Nhưng mà, mặc dù tìm được vị trí tốt nhất, phải hấp dẫn ít thụ yêu tách khỏi đoàn, là khảo nghiệm nhãn lực và nhạy bén của đạo tặc, nếu như hơi lệch một chút thì sẽ dẫn tất cả thụ yêu đến đây, có thể là một lần dẫn đến diệt đoàn.
Mặc dù là những đạo tặc tinh anh, cũng rất khó làm được hoàn hảo mà không có sai lầm.
Hoàng Hôn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, có chút căng thẳng nói.
Nhiếp Ngôn đứng ở giữa chạc cây, đeo chủy thủ ở bên hông lấy nô tiễn ra, cầm lên cánh tay trái, thông qua thước ngắm nhìn về đám thụ yêu hoạt động ở phía trước, trán chảy ra một dòng mồ hôi nóng. Lúc này Nhiếp Ngôn cũng đang căng thẳng tới cực điểm, trên tay hắn đang nắm chính là tánh mạng toàn đoàn 19 người.
Không khí như ngưng trệ, Nhiếp Ngôn chỉ cảm thấy chung quanh trống rỗng. Trước mắt chỉ còn lại chiếc nỏ trong tay và mục tiêu trong thương ngắm.
Thời gian từng giây trôi qua, hắn còn đang chờ đợi cơ hội.
Đại đa số thụ yêu đều là yên lặng ở tại chỗ, ngẫu nhiên mới có một hai con thụ yêu đi lại một chút, khoảng cách mỗi con thụ yêu, chỉ có khoảng 2 thước, đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm.
18 người phía sau, đều đang chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Nhiếp Ngôn, trước đó bọn họ còn không có cảm giác gì, mãi đến lúc nghe Hoàng Hôn giải thích, bọn họ mới biết mạng sống bọn họ đều đặt ở trong tay Nhiếp Ngôn. Một khi bị thụ yêu phía trước phát hiện bao vây bọn họ lại, phó bản thụ yêu lâm là khép kín, bọn họ có thể chạy trốn đến đâu chứ?
Nhiếp Ngôn đứng ở trên chạc cây, nâng nỏ tiễn vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng đứng im.
Thời gian giống như dừng lại ở giây phút này.
Mắt Nhiếp Ngôn, thước ngắm còn có thụ yêu ở phía xa, hình thành một đường thẳng.
Trong rừng thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua,
lá cây hạt mưa rơi xuống như một con bướm bay nhanh. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua lá rụng bị thổi đi theo gió, tốc độ gió trung bình. Nhiếp Ngôn đột nhiên nâng nỏ tiễn lên, bóp cò, nỏ tiễn run lên dữ dội, sau khi bắn xong một mũi tên, phương hướng đột nhiên bị lệch, siêu siêu siêu, ba mũi tên bắn ra bay nhanh, phương hướng ba mũi tên ở bay trên không trung, lại không phải một đường thẳng, mà là phân biệt bắn về ba phương hướng. Xong rồi, tay Niết Viêm huynh đệ đã run rồi. Hoàng Hôn trong lòng cả kinh nói, phải biết rằng, trong nháy mắt bắn ra nỏ tiễn kia, tay tuyệt đối không thể run, không thể căng thẳng, một chút sai lầm liền có khả năng toàn đoàn sẽ bị diệt. Người bắn ra một mũi tên này, mặc kệ chức nghiệp gì, đầu tiên phải qua được tố chất tâm lý, bởi vì một mũi tên này, quyết định vận mệnh toàn đoàn, dưới loại lực tâm lý độ cao như thế, mặc dù là lão làng, kỹ thuật cao siêu, cũng có khả năng bởi vì căng thẳng mà dẫn đến sai lầm, kết quả của sự sai lầm đó là diệt đoàn không thể cứu vãn. Xem ra tố chất tâm lý của Nhiếp Ngôn không được tốt, Hoàng Hôn thầm nghĩ. Nghe được lời Hoàng Hôn, tim mọi người trong đoàn đều nhảy lên. Bạch Khai Thủy chuẩn bị, đứng ở vị trí 289. 288-212. Sau khi Nhiếp Ngôn bắn mũi tên ra, cũng không xem ba mũi tên kia đến tột cùng có bắn chuẩn không mà quay đầu nhảy từ trên trạc cây xuống dưới, hướng đoàn đội bên này chạy tới. Đám người Hoàng Hôn nhìn về phía thụ yêu hoạt động bên kia, mũi tên thứ nhất xuyên qua giữa đám thụ yêu, cắm vào trên một thân cây ở phía xa, mũi tên thứ hai cắm vào trên thân cây ở phía tây, đều không có bắn trúng thụ yêu, hai mũi tên xuyên qua vỏ cây phát ra hai tiếng đốc đốc trầm đủ, kinh động thụ yêu ở gần đó. Có hơn 10 con thụ yêu đi qua phía nơi phát ra thanh âm tìm kiếm. Còn lại mũi tên kia bắn lên trên người một con thụ yêu gần nhất, hai thụ yêu phát hiện Nhiếp Ngôn, dương nanh múa vuốt địa nhào đến chỗ Nhiếp Ngôn bên này. Hai thụ yêu này rất nhanh tách khỏi chỗ thụ yêu tụ tập, chỉ có chúng nó đuổi theo phía sau Nhiếp Ngôn. Chỉ dẫn hai, không có kinh động thụ yêu khác. Thật lợi hại, kỹ thuật như thần. Hoàng Hôn thán phục nói, những người khác không thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có hắn thấy rõ ràng. Nhiếp Ngôn cầm trên tay là một chiếc nỏ liên phát, ba mũi tên phân biệt bắn chúng ba vị trí khác nhau, hai mũi tên trước đó dẫn dắt thụ yêu khác rời đi, một mũi tên còn lại dẫn hai thụ yêu đến đây. Vừa rồi lúc Nhiếp Ngôn sử dụng nỏ tiễn, cũng không phải tay run mà là khi bắn đột nhiên thay đổi phương hướng bắn. Loại kỹ xảo cao siêu này, hắn chỉ được nghe tới trong truyền thuyết. Một chiếc nỏ tiễn như nhau, thay đổi người sử dụng, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hoàng Hôn lén lút thu lại đoạn video này, loại video này chưa người đó đồng ý. Không thể công bố trên website, nhưng mà có thể ở lưu truyền giữa bằng hữu, hắn cảm thấy cần phải cho hồ ly lão đại xem. Thế nào gọi lại đạo tặc đỉnh cấp? Toàn bộ quá trình dẫn quái này, hoàn toàn có thể được đại đa số đạo tặc coi như là sách giáo khoa mà sử dụng. Chỉ đối phó hai thụ yêu, cũng không phải chuyện khó khăn gì, vị trí Bạch Khai Thủy đứng, ngăn lại một con thụ yêu, Nhiếp Ngôn một chiêu kích vượng, chúng con thụ yêu đuổi theo ở sau người, phía sau cận chiến toàn bộ xông tới, pháp sư ma pháp đồng loạt bắn, oành oành oành. Ma pháp rừng ở trên người thụ yêu đều nổ tung. Cánh tay thụ yêu quét ngang, đánh lui đám cận chiến. Bạch Khai Thủy hét lớn một tiếng, bản thân không lùi lại, một chiêu thuẫn kích. Yếu quyết của thuẫn chiến sĩ, xung phong không nhất định phải mạnh mẽ, nhưng nhất định phải vững, mặc kệ là lúc nào, trọng tâm không thể hướng về trước. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua tư thế Bạch Khai Thủy công kích, nói thật kỹ thuật Bạch Khai Thủy coi như không tệ, nhưng với cao thủ trong cảm nhận của Nhiếp Ngôn vẫn là kém hơn vài tầng. Trên thực tế, kiếp trước người mạnh hơn so với Nhiếp Ngôn chỗ nào cũng có, hiện tại mọi người đều chỉ mới tiến vào du hí, các loại chiến đấu kỹ xảo còn đều đang trong quá trình mò mẫm quen thuộc, mà Nhiếp Ngôn thì khác, hắn chơi đạo tặc 10 năm, các loại kỹ xảo chiến đấu sớm thuộc nằm lòng, có một câu nói là hay làm khéo tay trải qua 10 năm lắng đọng lại, kỹ xảo của Nhiếp Ngôn đã vượt qua xa bất cứ ngoạn gia nào hiện tại. Nhiếp Ngôn hiện tại thi triển những kỹ xảo đó đủ khiến người ta mở rộng tầm mắt rồi, 10 năm sau thì cao thủ nào cũng đều làm được. Một ít kỹ xảo chân chính có độ khó cao, Nhiếp Ngôn cũng không nắm chắc thi triển ra được, đây mới là tuyệt kỹ chân chính. Bạch Khai Thủy điều chỉnh lại tư thế công kích, trước đó hắn đối với Nhiếp Ngôn thế nào cũng không phục, nhưng thủ đoạn vừa rồi của Nhiếp Ngôn thể hiện, tuy rằng không thấy rõ nhưng mà quả thật đã làm hắn chấn động, trong lòng tự nhiên đưa Nhiếp Ngôn lên hàng ngũ siêu cấp cao thủ, đối với lời Nhiếp Ngôn nói lại rất tin không hề nghi ngờ. Sau khi Bạch Khai Thủy điều chỉnh lại tư thế đứng, bột công kích tuy rằng hung mãnh, nhưng hắn đứng càng ổn định. Bộ pháp càng vững vàng, áp lực thừa nhận lập tức giảm bớt không ít. Chương Trực trưởng tiếp báo lôi chương bình luận. Chương 49, tốc độ luyện cấp hung mãnh. Dù sao Nhiếp Ngôn cũng có 10 năm kinh nghiệm, nói 2-3 câu là có thể khiến Bạch Khai Thủy được lợi vô cùng. Hoàn thành một đống ma pháp oanh kích ở trên người thụ yêu, sau lượt thứ 3 một con thụ yêu ngã xuống đất, qua hơn 10 giây thêm một con thụ yêu ngã xuống đất. Nhiếp Ngôn đi đến bên cạnh thi thể thụ yêu, lục loại một lúc tìm được vài đồng. Còn có một đôi bao tay thanh đồng hai chuyên chú của pháp sư. ra trang bị của pháp sư, tự các ngươi phân phối đi. Nhiếp Ngôn nói, ném bao tay thanh đồng cho Vũ Lam nói. Đường Liêu và Hoàng Hôn, tự nhiên bỏ qua đôi bao tay này, bao tay thanh đồng mặc dù tốt nhưng so với trang bị trên người bọn họ thì còn kém xa. Bao tay thanh đồng này cuối cùng lấy giá 12 đồng, bị pháp sư hải tặc lấy đi, ở trong đoàn đội đoạt trang bị tất nhiên là so với trên thị trường bên ngoài tiện nghi hơn nhiều. Nghiết Viêm, một chiêu kia vừa rồi của ngươi thật là lợi hại, làm như thế nào vậy, lần tới dạy ta nhé. Yểu Yểu nói, kỹ xảo sử dụng nỏ tiễn và kỹ xảo pháp sư thi triển ma pháp là giống nhau, nàng ở trong đa số ngoạn gia cũng coi như một cao thủ, nhưng mà so với Nhiếp Ngôn kém xa một khoảng lớn. Nhiếp Ngôn mỉm cười được, thực ra cũng không có gì khó khăn, chờ ra phó bản rồi nói sau. Nói xong, hướng về phía trước đi đến, tiếp tục hấp dẫn thụ yêu, đám thụ yêu lần lượt bị Nhiếp Ngôn kéo đến đây, thỉnh thoảng chỉ có một con, ngẫu nhiên 2-3 con, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 con. Bởi vì phó bản cấp chuyên gia, bạo dẫn trang bị so với bạo dẫn ở phó bản bình thường cao hơn 500%, hơn nữa phẩm chất trang bị rất ra cũng vượt xa trang bị phó bản bình thường ra. Sau khi mọi người xử lý hết 18 con thụ yêu kia, cuối cùng ra 3 kiện thanh đồng trang thuộc tính không tồi và 1 kiện bạch ngân trang. Đám người Vũ Lam ở phó bản thụ yêu lâm độ khó cấp đơn giản, một lần đi vào tổng cộng chỉ ra được 5 kiện thanh đồng trang mà thôi, hơn nữa thuộc tính đều không được tốt lắm, mà hiện tại giá trị 3 kiện thanh đồng trang cùng 1 kiện bạch ngân trang này, vượt xa 5 kiện kia, có thể nói đây là khởi đầu thuận lợi, chúng đội viên đều rất phấn chấn. Phó bản cấp chuyên gia, lợi nhuận quả thật kinh người. Hoàng Hôn cảm khái nói, bạo dẫn trang bị như thế, theo hắn thấy là khó có thể tưởng tượng được. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Nhiếp Ngôn nói, kiếp trước khi hắn hạ thụ yêu lâm cấp chuyên gia thu được lợi nhuận, không chỉ là những thứ này. Phía trước có một lối rẽ. Hoàng Hôn nói, mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa rừng cây âm u có 2 con đường thông tới 2 chỗ khác nhau. Đi phía tây. Nhiếp Ngôn nói, chúng ta không phải nên đi phía đông sao? Hoàng Hôn kinh ngạc hỏi, lúc hắn và đám người hồ ly bán tỉnh hạ phó bản là đi về phía đông này. Phía tây là đường cùng. Mặc kệ phó bản thụ yêu lâm khó khăn cỡ nào thì nội dung đều giống nhau. Đúng vậy, hay nghe ta, đi bên tây là một đường cùng, nhưng mà trong thụ yêu lâm xuất hiện đường cùng như thế, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trên còn đường cùng kia lại có thứ tốt. Nhưng mà các ngươi phải cẩn thận, trên đường có rất nhiều thụ yêu sẽ rất nguy hiểm. Nhiếp Ngôn nói, đoạn chi nhánh kịch tình này che giấu rất kỹ, rất ít người phát hiện ra nếu không có chỉ dẫn thì sẽ có thể bỏ qua gì may. Mọi người đi theo phía sau Nhiếp Ngôn. Đi về con đường phía tây bên kia, trên đường thường xuyên có thụ yêu hoạt động, hơn nữa là cực kỳ thường xuyên, thỉnh thoảng lại vọt vào đội ngũ, cũng may có Nhiếp Ngôn nhắc nhở bọn họ đã chuẩn bị tốt. Muộn côn. Một chiêu muộn côn của Nhiếp Ngôn đánh choáng một con thụ yêu, sau đó quay đầu công kích một con thụ yêu khác. Đám người Bạch Khai Thủy rất nhanh xung phong theo kịp, ma pháp ở phía sau bám theo tới chút xuống như mưa, oành oành oành, oanh kích lên người thụ yêu. 2 thụ yêu toi mạng liên tục ngã xuống đất. Bên thi thể thụ yêu tìm kiếm một lúc, rớt ra 3 đồng, còn có một bản kỹ năng. Kỹ năng thư, linh thức thiểm thị. Miêu tả kỹ năng, đạo tặc thông qua tăng cường trực giác nhạy bén tránh né công kích, kỹ năng bị động. Thuộc tính kỹ năng, thêm vào giá trị trực giác né tránh kiểm định 2, giá trị cảm giác kiểm định 1. Giới hạn người sử dụng, đạo tặc, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Là đồ đạo tặc, ta cầm. Nhiếp Ngôn nói trong kênh đội ngũ, bản kỹ năng này là kỹ năng hi hữu hiếm thấy. Ở trong phó bản thụ yêu lâm cấp chuyên gia, bạo dẫn cũng rất thấp. Bản linh thức thiểm tị này đạo tặc, chiến sĩ và thánh kỵ sĩ đều có thể sử dụng, ném tới thị trường, giá trị ít nhất 2 bạc, nhưng lại là thứ có giá không có hàng. Nếu là ở trong đoàn đội bình thường, ra đồ tốt như thế nhất định mọi người sẽ tranh đoạt một hồi, thậm chí có ít đội hưu cùng đoàn đội sẽ trở mặt thành thù. Nhưng mà ở trong này Nhiếp Ngôn lại trực tiếp cầm lấy, cho dù rất nhiều đội viên thèm chảy dại 3 thước nhưng không ai dám nói gì. Nhiếp Ngôn đã nói trước. Tất cả đồ với trang bị hắn có thể sử dụng được đều về hắn, hơn nữa tại đây trong phó bản cấp chuyên gia, không có Nhiếp Ngôn bọn họ gần như là nửa bước khó đi càng đừng nói kiếm được trang bị tốt như vậy. Từng chức nghiệp tổng cộng có 50 hạng kỹ năng, bình thường đạo tặc có thể kiếm được một nửa cũng đã rất không tệ, kỹ năng chủ động bình thường có hơn 10 là đủ dùng, đạt tới 20 đã là rất giỏi, cho nên đại đa số hạng kỹ năng vẫn là từ kỹ năng bị động thêm vào. Số ít kỹ năng có thể thăng cấp, phần lớn kỹ năng là không thể thăng cấp. Sau khi cấp bậc tăng lên, có thể xóa đi một ít kỹ năng cấp thấp, nếu không lấy đâu chỗ trống để học tập kỹ năng đẳng cấp càng cao. Linh thức thiểm tị thuộc loại một trong kỹ năng không thể thăng cấp. Nhiếp Ngôn học xong linh thức thiểm tị, nhìn qua thuộc tính trực giác né tránh và cảm giác đều tăng lên rồi, một kỹ năng bị động gia tăng thuộc tính là vĩnh cửu, có giá trị cao hơn một kiện trang bị. Mọi người tiến lên được một nửa, lập tức sẽ tới rìa rừng rậm, một tiếng sáo du dương vang lên, ở trong rừng cây chậm rãi phiêu đãng, véo von xúc động lòng người. Phía cuối rừng cây có một lão nhân sẽ nói một số lời rất kỳ quái, nhưng mà mặc kệ chào hỏi hắn thế nào, hắn cũng sẽ không nói ra nhiệm vụ. Chúng ta không có xúc phát lão nhân kia mà liền đánh bại thụ yêu vương, cho nên chúng ta cảm thấy lão nhân này có lẽ không quan trọng, chẳng lẽ đó là chi nhánh nhiệm vụ. Hoàng hôn nói, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, không biết Nhiếp Ngôn thấy thế nào với lời của hắn. Trong phó bản vĩnh viễn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một nở tờ cờ, mỗi một nở tờ cờ xuất hiện có xác suất 90% liên quan tới đầu mối chính. Nhiếp Ngôn nói, hướng về phía cuối rừng cây đi đến. Hoàng hôn cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ Nhiếp Ngôn có thể từ trên người lão nhân kia tìm ra được manh mối gì hay sao? Sợ là cũng chỉ phí công thôi. Nhiếp Ngôn gần như đã xem qua tỉ mỉ chỉ dẫn của tất cả phó bản, có 99% phó bản hắn đều tự mình thể nghiệm qua, chỉ chút vấn đề này tất nhiên là không khó giải quyết. Nghiết Viêm, ngươi đã tới phó bản này rồi sao? Yểu Yểu hỏi, nàng rất ngạc nhiên làm thế nào mà cái gì Nhiếp Ngôn cũng biết. Đã tới cùng đoàn. Nhiếp Ngôn gật đầu. Cũng là cấp chuyên gia sao? Độ khó bình thường. Vậy làm sao ngươi dám tiến phó bản cấp chuyên gia? Thực ra phó bản cấp chuyên gia cũng không phải quá khó, chỉ cần khai thác từng điểm ẩn của phó bản thôi, kỹ thuật không cần quá kém thì phó bản cấp chuyên gia cũng không khó khăn. Nhiếp Ngôn đáp. Lúc Nhiếp Ngôn trả lời rất bình tĩnh, giống như tất cả vấn đề đến trong tay hắn, đều có thể giải quyết thoải mái. Yểu Yểu nhìn thoáng qua bên mặt Nhiếp Ngôn đường nét góc cạnh rõ ràng, còn hơi chút trẻ con, cằm còn có một ít râu, không tính là đặc biệt đẹp trai nhưng có một loại khí chất đặc thù, có thể khiến cho người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác tín nhiệm và ỷ lại vào hắn.